Chương 116, khiếp sợ Bạch Thanh Nhi. Chương 116, khiếp sợ Bạch Thanh Nhi. Sáng sớm hôm sau, bên trong biệt viện vũ khí dày. Loan Loan lười biếng tựa ở Lục Thiếu Du trong lòng, ngón tay ngọc nhỏ dài cuốn sợi tóc của hắn, giống như một đầu hài lòng nhỏ con. Phu quân, Chu Vô Thị con cờ này, dưới được chân rượu. Nàng thổ khí như lan, bị nhãn mang theo không che giấu chút nào sùng bái, Đại Minh bên kia hương hỏa, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ chen chúc tới. Bây giờ Loan Loan, thân là Lục Thiếu Du thần buộc, tự nhiên rõ ràng hương hỏa cùng công đức quan trọng. Lục Thiếu Du khỏe miệng khẽ nhếch, thưởng thụ mỹ nhân ôn tồn, thanh âm mang theo vài phần thích ý lười biếng, đại tùy bây giờ đã là vật trong bàn tay, kế tiếp dĩ nhiên là giờ đến phiên Đại Minh. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Mà sau này, Đại Tống, Bắc Ly, này nhân gian Cửu Châu, đều muốn là bản tọa vật trong bàn tay. Vừa dứt lời, hắn nhíu mày lại, lòng có cảm giác. Sau một khắc, mi tâm kia đạo khép lại màu vàng thần văn không tiếng động mở ra, kim diễm lượn lờ. Trời sinh thần mục quét về phía chân núi tất cả cảnh tượng nhất thời như là xem vân tay trên bàn tay, nhìn một cái không sót gì. Ân, Ngọc Nghiên trở về. Huyền Thiên Sơn dưới chân, Trúc Ngọc Nghiên một bộ quần đen, tư thái xinh đẹp, phong vận vẫn còn. Nàng lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên lấy tòa kia bị mây mù quấn quanh, phản phất thông thiên thần trụ giống như ngọn núi. Cặp kia thường thấy thế gian sóng gió trong con ngươi xinh đẹp, tràn đầy khó có thể ức chế chấn động. Nghe đồn quả nhiên không phải là giả, ngọn núi này cho là thật trong một đêm, bị cất cao nghìn trượng. Trúc Ngọc Nghiên trong thanh âm mang theo một tia ngay cả mình cũng chưa từng phát giác run rẩy. Bạch Thanh Nhi đứng ở bên người của nàng, một thân màu trắng quần lụa mỏng buộc vòng quanh động nhân đường cong, lúc này lại thần tình không gì sánh được phức tạp. Sư phụ, chúng ta kết quả thế nào mà đến? Bạch Thanh Nhi nhịn không được hỏi. Đem chọn cái âm quý phái cơ nghiệp từ phía nam rời đến trong lúc này Nguyên Lạc Dương, sư phụ như vậy được ăn cả ngã về không đánh cược, đến tuột cùng mưu đồ vì sao? Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Thanh Nhi nói vì âm quý phái sau này, cũng vì sư sau này. Trong giọng nói mang theo một tia Bạch Thanh Nhi từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng tại sư phụ trên người nhìn thấy qua ngượng ngùng cùng ước mơ. Này, Bạch Thanh Nhi trong lòng đống nhiên vừa nhảy, như bị sét đánh. Tình huống gì? Sư phụ của nàng, cái kia đem Thiên Ma đại pháp tu luyện đến tầng 17, tâm tính rắn như sắt đá, nhìn kỹ nam nhân thiên hạ vì đồ chơi âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, làm sao lại lộ ra như vậy tiểu nữ nhi nhà thần thái? Trúc Ngọc Nghiên cũng không giải thích, chỉ là giọng nói nghiêm một chút, trịnh trọng dặn dò, nhớ kỹ, nhìn thấy chất quân, thu hồi ngươi tất cả tiểu tâm tư, không thể có nửa phần bất kính. Bằng không là, sư phụ. Bạch Thanh Nhi lập tức cúi đầu, che giấu trong mắt kinh đảo hãi lãng. Đoàn người dọc theo rộng rãi sơn đạo, hướng về sơn môn đi tới. Mới vừa đến sơn môn miệng, liền thấy tại bên ngoài sơn môn trước nhà đá, một đạo bạch đi thân ảnh tựa như cùng một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn, ngồi xếp bằng. Người kia trước người cũng không trường kiếm, nhưng hắn cả người, thậm chí hắn quanh mình mỗi một sợi không khí, đều tràn đầy kiếm vô hình ý chính là Tây Môn Suy Tuyết. Bạch Thanh Nhi lòng chợt rung lên, cước bộ vô ý thức dừng lại. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như thông thường bạch đi nam tử, hắn trình độ nguy hiểm, thậm chí vượt qua nàng cuộc đời đã thấy bất luận một vị nào tông sư. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tại mọi người trên người đạm mạc đảo qua, cuối cùng rơi vào cầm đầu Trúc Ngọc Nghiên trên người. Núi này không phận sự cấm bảo. Thanh âm của hắn không mang theo một tia nhân loại tình cảm, so với đỉnh núi vạn năm tuyết động còn muốn băng lãnh. Bạch Thanh Nhi chân mày cau lại. Nàng hôm nay là âm quý phái trưởng môn, ma môn lượng phái lục đạo đứng đầu, chưa từng bị bực này đãi ngộ. Chính là một cái giữ cửa, tiêu ngạo thật lớn. Nhưng mà Trúc Ngọc Nghiên lại mở miệng nói, ta là âm quý phái âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, phụ chân quân chi mệnh làm việc trở về. Tây Môn Suy Tuyết kia tờ đóng băng trên mặt, rốt cục có một tia tế vi sóng lớn. Âm quý phái. Hắn nhớ tới cái kia cả ngày đi theo Trần Quân bên người nữ tử chính là Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan. Nếu là Trần Quân nữ nhân sư phụ, vậy liền không phải người ngoài. Nghĩ điểm chỗ, hắn không nói nữa, chỉ là yên lặng nhắm hai mắt lại, quanh thân cái kia cổ bức nhân kiếm ý cũng theo đó thu liễm. Bạch Thanh Nhi ở một bên thấy âm thầm kinh hãi. Một cái giữ cửa, lại có sâu như vậy không lường được thực lực cùng ý thế. Trên ngọn núi này, đến tột cùng đều là gì quái vật? Trúc Ngọc Nghiên mang theo một đám đệ tử, tiếp tục lên núi. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến giữa sườn núi Huyền Thiên Quan chủ điện. Trước điện, hai đạo tuyệt sắc thân ảnh đứng lặng yên. Chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Bạch Thanh Nhi đồng tử lại một lần nữa kịch liệt có rút lại. Lại là hai cái cao thủ hàng đầu. Hơn nữa, vô luận dung mạo hay là tốc độ, lại kia đều không chút nào hơn mình cùng sư phụ. Trúc Ngọc Nghiên tiến lên, nghi hoặc hỏi, hai vị tiên tử, không biết chân quân có ở trong quan. Liên Tinh mỉm cười, nói ra, Trúc trưởng môn, ngươi trở về rồi. Yêu Nguyệt thì là thản nhiên nói, công tử tại đỉnh núi biệt viện, các ngươi lên đi. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu, lập tức xoay người, nhìn thoáng qua sau lưng mười mấy tên hoạch tâm đệ tử. Nhiều người như vậy ô mênh mông mặt đất đi, sợ là sẽ phải đã quay dậy chân quân thanh tĩnh. Các ngươi trước tạm vào điện, là thật quân thượng hương, toàn tâm thành kính, không thể có nửa phần chậm trễ. Là trưởng môn. Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, nối đuôi nhau mà vào. Bạch Thanh Nhi đứng tại chỗ. Âm quý phái ma môn chính tông truyền thừa mấy trăm năm, bây giờ nhưng phải đối với một tôn đạo môn tượng thần quỷ bái, cảm giác này thật sự là quá mức sai lầm. Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Bạch Thanh Nhi, thanh âm ôn hòa rất nhiều. Thanh Nhi, chúng ta đi. Là sư phụ. Bạch Thanh Nhi đè xuống trong lòng ngàn vạn tạp niệm, nhắm mắt theo đuôi theo sát Trúc Ngọc Nghiên, hướng về kia mây mù lượn quanh đỉnh núi đi tới. Làm Trúc Ngọc Nghiên cùng Bạch Thanh Nhi bước vào đỉnh núi biệt viện lúc, Bạch Thanh Nhi hô hấp mấy không thể nghe thấy điệu nhất đình trệ. Trong viện cảnh tượng, cùng nàng trong tưởng tượng tiên gia thánh địa hoàn toàn khác biệt. Không có tiên hạc bay lượn, không có điểm lành rực rỡ, chỉ có một cái lười biếng nằm ở trên ghế xích đu tuấn mỹ nam nhân. một cái yêu tinh giống như tuyệt sắc nữ tử, giống như không có xương giống như dính tại trong ngực hắn. Nhất là nam nhân kia, ngoại trừ gương mặt kia tuấn mỹ được không giống phàm nhân, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ ta không muốn động cá mặn khí tức. Đây chính là thần tiên. Bạch Thanh Nhi trong lòng đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trúc Ngọc Nghiên lại sớm đã thu liễm tất cả âm hậu khí tràng. Nàng đi tới Lục Thiếu Du trước mặt, doanh doanh cúi đầu, thanh âm là trước nay chưa có nhu thuận. Ngọc Nghiên bái kiến quan chủ. Ngọc Nghiên âm quý phái trưởng môn vị đã truyền cho đệ tử Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi trong lòng run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn trên ghế xích đu nam nhân kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng sư mệnh có vi phạm, không thể làm gì khác hơn là quỳ gối hạ bái. Âm quý phái, Bạch Thanh Nhi, bái kiến chân quân. Lục Thiếu Du ánh mắt rơi vào Bạch Thanh Nhi trên người, mỉm cười, theo tay vung lên. Nhất thời, một cổ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực đạo, liền đem nàng nhẹ nhàng nâng lên. Bạch Thanh Nhi trong lòng hoảng hốt, đây là bực nào tinh diệu nội lực khống chế? Không, đây căn bản không phải nội lực. Đợt, hôm nay có điểm tạp văn, ngày mai bù vào. Chương 117, mọi người không đều là luyện võ sao? Làm sao ngươi lại lặng lẽ thành tiên? Chương 117, mọi người không đều là luyện võ sao? Làm sao ngươi lại lặng lẽ thành tiên? Lục Thiếu Du ánh mắt rơi vào Trúc Ngọc Nghiên trên người. Tất nhiên trưởng môn không làm, về sau liền an tâm lưu lại nơi này huyền tiên quan a. Lời vừa nói ra, Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại kịch chấn. Trên gương mặt tươi cười trong nháy mắt hiện ra khó có thể ức chế mừng như điên. Bọn nàng đúng là câu nói này. Dù sao trước đó Lục Thiếu Du cũng đã cùng Loan Loan bày tỏ qua, nguyện ý thu nàng trở thành nữ nhân của mình. Đây chính là vô thượng tiên duyên. Đa tạ chân quân thành toàn. Trúc Ngọc Nghiên lần nữa xá một cái thật sâu. Một bên Bạch Thanh Nhi, triệt để hóa đá. Nàng nhìn thấy cái gì? Cái kia quát tháo phong vân, nhìn kỹ nam nhân tiên hạ vì đồ chơi, đem âm quý phái mang tới đỉnh phong sư phụ. Vậy mà nguyên do bởi vì cái này nam nhân một câu nhẹ đống lưu lại đi, mà biểu hiện như vậy hài lòng. Dạ, cái này nhất định là ở nằm mơ. Bạch Thanh Nhi dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình. T. Rõ ràng cảm nhận sâu sắc nói cho nàng biết, đây hết thảy đều là thật. Nàng trong đầu hỗn loạn tương mừng. Sư phụ, thực sự vì cái này nam nhân, bỏ qua mấy trăm năm truyền thừa âm quý phái. Hắn đến cùng có cái gì ma lực? Lẽ nào, hắn thật là thần tiên? Lục Thiếu Du tự nhiên chú ý tới Bạch Thanh Nhi bộ kia gặp quỷ biểu tình. Khoe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra lau một cái ngoạn vị nụ cười. Bất quá, hắn lười nhác giải thích. Dù sao, sự thực vĩnh viễn so với ngôn ngữ còn có thuyết phục không hai không lực. Lục Thiếu Du nhìn Trúc Ngọc Nghiên, thuận tay một ngón tay bên cạnh sương phòng. Chính mình đi chọn cái gian phòng ở lại. Là, quan chủ. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt là không che giấu chút nào vui sướng cùng thẹn thùng. Nàng lần nữa cúi người hành lễ, tư thái thả cực thấp. Lập tức, nàng xoay người nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan, trong phái đệ tử, liền giao cho ngươi. Đi dưới núi tìm một chỗ phong thủy bảo địa, trùng kiến ta âm quý phái tổng đà. Giọng nói kia, ôn hòa đến làm cho Bạch Thanh Nhi cảm giác mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Biết rồi, sư phụ. Loan Loan cười hì hì đáp ứng, xoay người ngay tại Lục Thiếu Du gò má bên trên bẹp hôn một ngụm. Động tác vô cùng tự nhiên, giống như làm trăm ngàn lần giống nhau. Bạch Thanh Nhi cái cằm suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Này, Loan Loan sư tỷ khi nào biến thành như vậy? Nàng không phải luôn luôn không đem bất kỳ người đàn ông nào không coi vào đâu sao? Loan Loan cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, cười khanh khách mà đi đến Bạch Thanh Nhi trước mặt, kéo tay nàng. Sư muội, chúng ta đi thôi. Sư tỷ dẫn ngươi đi chọn một địa phương, xây âm quý phái mới tổng đà. Bạch Thanh Nhi đầu góc một đoàn tương hồ, chỉ có thể đờ đẫn gật đầu, bị Loan Loan lôi kéo đi. Từ chỗ khác viện đi ra, hai người đi ở tảng đá trên sơn đạo. Này sơn đạo là Lục Thiếu Du lấy thần thông xây dựng, lấy tảng đá làm thềm thê, độ rộng chừng 3 trượng. Sơn đạo thẳng tắp, mây mù lượn lờ. Bạch Thanh Nhi cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng bỏ qua Loan Loan tay, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng, xinh đẹp cười nói, "Sư tỷ, Thanh Nhi cũng không biết thế giới ngươi cư nhiên cũng có nhỏ như vậy chim theo người thời điểm." Trong lời nói mang theo 3 phần trầm trọng, 7 phần thăm dò. Loan Loan trên gương mặt xinh đẹp kia không có chút nào tức giận, ngược lại treo lau một cái cổ quái cười. "Sư muội không biết sự tình, còn nhiều nữa. Tại thần tiên bên người vui sướng, há là ngươi bực này phàm nhân tưởng tượng được. Phu quân nhưng là chân chính thần tiên, đi theo bên cạnh hắn, đó là thiên đại tiên duyên. Chính là một cái âm quý phái trưởng môn, lại coi là cái gì?" Nàng quyết định, đợi lát nữa nhất định phải để cho vị này mắt cao hơn đầu sư muội, hảo hảo khai mở nhãn giới, để cho nàng biết cái gì gọi là thần tiên lực lượng. Bạch Thanh Nhi nghe được Loan Loan mà nói, trong lòng càng là hồ nghi. Sáng rỡ mắt hạnh mấy mắt, lập tức thay một bộ vui vẻ. Bất quá, Thanh Nhi hay là muốn đa tạ sư tỷ, không cùng sư muội ta tranh này trưởng môn vị. Bằng không, tiểu muội cũng không cơ hội này đâu. Loan Loan nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng. Nay trưởng môn, thứ nay về sau sẽ là của ngươi. Sư muội cần phải hảo hảo làm, đừng đọa ta âm bí phái danh tiếng. Cái kia mây trôi nước chảy thái độ, phản phất không có chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng. Bạch Thanh Nhi triệt để không tí khí. Loại này một quyền đánh vào trên đông vải cảm giác, thực sự để cho nàng có chút phát điên. Nàng không nói thêm gì nữa, buồn bực đầu đi về phía trước. Đi tới sườn núi chỗ đạo quán, lại đem trong đạo quan mười mấy tên âm quý phái hạch tâm đệ tử mang theo, một chỗ xuống núi. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới Huyền Tiên Sơn dưới chân. Loan Loan dừng bước lại, quay đầu nhìn Bạch Thanh Nhi. "Sư muội, ngươi tới chọn địa phương a?" Bạch Thanh Nhi nhìn dưới chân núi cái kia mảnh hoang địa, đôi mi thanh tú cao lại. Địa thế nơi này bằng phẳng, nhìn một cái không sót gì. Duy nhất có thể nhìn, chỉ có xa xa một cái cô linh linh sơn đất nhỏ. Nàng thuận tay một ngón tay. "Liền chỗ ấy a." giọng nói mang theo tân nhiệm trưởng môn tùy ý về sau, nơi đó chính là ta âm quý phái mới tổng đà. Hơn 10 tên âm quý phái đệ tử hai mặt nhìn nhau. Chỗ kia, có phải hay không học trò quá nghèo điểm? Liên một cái gò đất nhỏ, còn không có bên cạnh cây cao. Bạch Thanh Nhi lại không thèm để ý, nàng chính là muốn nhìn một chút, vị này tốt sư tỷ, nên xử lý như thế nào? Loan Loan theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, xì một tiếng mà cười. Sư muội, ngươi này ánh mắt ta lập tức, Loan Loan bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới cái kia sườn đất nhỏ trước. Chỉ thấy nàng chắp tay sáu đít, ngẹo đầu, đánh giá cái kia sườn đất. Mặc dù này sườn đất nhỏ đúng là lùn một chút, bất quá, không quan hệ. Loan Loan hồi con mắt, đối với Bạch Thanh Nhi tự nhiên cười nói, cái kia cười, điên đảo chúng sinh, cũng làm cho Bạch Thanh Nhi tâm đống nhiên trầm xuống. Sư muội không phải rất nghi hoặc sư tỷ vì sao không đem thế gian nam tử không coi vào đâu, lại duy chỉ có đối với phu quân trung tình sao? Cái kia, ta liền là sư muội giải thích nghi hoặc a. Vừa dứt lời, chỉ thấy Loan Loan đưa ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với cái kia sườn đất nhỏ, chỉ vào không trung. Rầm rầm rầm, tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn soi mói. Cái kia chỉ có cao mấy trượng sườn đất nhỏ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bùn đất cuồn cuộn, nham thạch chui từ dưới đất lên. Cất cao, không ngừng cất cao. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Bất quá là trong nháy mắt, một tòa chừng hơn 300 trượng cao ngọn núi liền đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhưng mà, cái này còn không để yên. Răng rắc răng rắc, chỉ nghe một hồi kêu lên. Vô số tảng đá tự động từ sơn thể bên trong phân ly, tự động tố hình. Sau đó như du ngư hội tụ, tại vách núi cao chót vót bên trên, lắt thành ra một cái rộng chừng một trượng, nối thẳng đỉnh núi tảng đá sơn đạo. Một bước một đại cấp, san bằng không gì sánh được. Tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Bao quát Bạch Thanh Nhi ở bên trong, tất cả âm quý phái đệ tử, toàn bộ hóa đá tại chỗ. Các nàng há to mồm, trong mắt hầu như muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Các nàng xem đến cái gì? Di sơn đảo hải, đất bằng tạo phong. Đây là võ công? Đùa gì thế? Coi như là trong truyền thuyết phá toái hư không lục địa thần tiên, cũng tuyệt không như thế sức mạnh to lớn. Đây không phải là võ công, đây là thần thông, là tiên thuật. Bạch Thanh Nhi đầu óc triệt để nổ. Nàng ngơ ngác nhìn tòa kia hùng vĩ mới ngọn núi, lại quay đầu nhìn một chút cái kia cười một cách tự nhiên Loan Loan. Mọi người, không đều là luyện võ sao? Làm sao ngươi? Ngươi lại lặng lẽ thành tiên? Chương 118, Bạch Thanh Nhi giã vọng. Chương 118, Bạch Thanh Nhi giã vọng. Loan Loan dư quang của khóe mắt, liếc thấy Bạch Thanh Nhi bộ kia gặp quỷ biểu tình, trong lòng cười thầm. Hừ, tiểu tử, sợ choáng váng a, để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thần tiên thủ đoạn? Cái gì gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời? Sư muội, đi thôi, chúng ta nhìn lên núi xem. Bạch Thanh Nhi thân thể cứng ngắc không gì sánh được, theo bản năng đi theo Loan Loan thân sau. Thẳng đến bước lên cái kia mới tinh bậc thang đá xanh, nàng mới tỉnh cơn mơ. Nàng giật mạnh Loan Loan tay, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Sư tỷ, ngươi này là? Loan Loan dừng bước lại, hồi con mắt cười, nhưng không nói lời nào. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia khoe khoang, vẻ đắc ý, còn có một tia đương nhiên. Bạch Thanh Nhi tâm hung hăng vừa kéo. Thiên Duyên, trong óc nàng trong nháy mắt hiện ra trong biệt viện cái kia lười biếng nằm ở trên ghế xích đu nam nhân, Huyền Thiên quan chủ Lục Thiếu Du, là hắn. Này thông thiên triệt địa thủ đoạn, tất nhiên là nhờ tay hắn. Thảo nào sư phụ Trúc Ngọc Nghiên cam nguyện buông tha trưởng môn vị, cũng muốn ở lại bên cạnh hắn. Thảo nào Loan Loan sư tỷ sẽ giống con mèo nhỏ giống nhau dính tại trong ngực hắn. Nguyên lai, hắn thật là thần tiên. Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Thanh Nhi nhìn về phía Loan Loan ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Ước ao, đố kỵ, còn có một tia đậm đến tan không ra không cam lòng. Dựa vào cái gì a? Tất cả mọi người là sư phụ đệ tử, dựa vào cái gì chuyện tốt đều để ngươi chiếm? Tại âm quý phái, ngươi là cao cao tại thượng thánh nữ. Bây giờ ra âm quý phái, ngươi lại trở thành thần tiên nữ nhân, còn có thể mượn dùng tiên gia pháp lực. Vậy ta đâu? Ta Bạch Thanh Nhi, lẽ nào nhất định bị ngươi áp cả đời? Không được, tuyệt đối không được. Bạch Thanh Nhi hô hấp trở nên dồn dập. Một cánh mới tinh đại môn phản phất tại trước mặt nàng từ từ mở ra. Võ công, quyền thế, tại chính thức thần tiên trước mặt, những thứ này chẳng là cái thá gì. Lực lượng, chỉ có đi theo vị kia chân quân bên người mới được lực lượng chân chính. Một cái lớn mật đến để cho nàng mình cũng tim đập đỏ mặt ý nghĩ, điên cuồng mà bước lên đi ra. Sư phụ muốn lưu ở bên cạnh hắn. Loan Loan sư tỷ đã là nữ nhân của hắn. Đã như vậy, vì sao không thể là thầy cho ba người cùng chung một chồng đâu? Nếu thật có thể thành sự, sau này chuyển đi, nói không chừng cũng là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Nhi trong mắt không cam lòng cùng đố kỵ, dần dần bị một loại tên là dã tâm hỏa diễm thay thế. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia tân sinh ngọn núi, cũng nhìn về phía đi ở phía trước Loan Loan bóng lưng. Sư tỷ, chờ ta một chút. Thanh âm của nàng trong nháy mắt khôi phục những ngày qua ngọt ngào, thậm chí còn mang theo vài phần cố ý lấy lòng. Sư tỷ, các loại Thanh Nhi sao? Loan Loan trong lòng cười nhạt, nơi nào sẽ không rõ vị này hảo sư muội tiểu tâm tư. Bất quá, nàng cũng không bạch trần, liên thích nhìn ngươi loại này muốn ăn lại không ăn được, trong lòng lo lắng xuống dáng dấp. Loan Loan cố ý thả chậm cước bộ, tùy ý Bạch Thanh Nhi đuổi kịp chính mình, hai người kề vai hướng về đỉnh núi đi tới. Đứng trên đỉnh núi, địa thế trống trải bằng phẳng, nhìn một cái không sót gì. Hơn 10 tên âm quý phái hoạch tâm đệ tử đang đứng tại cái kia, nhìn mảnh này chùi lùi đỉnh núi, thần tình sợ hãi lại mờ mịt. Nơi đây, thật có thể làm âm quý phái mới tổng đà. Không khỏi cũng quá học trò nghèo chút. Loan Loan nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Thanh Nhi kia tờ như trước mang theo một tia không phục trên gương mặt tươi cười, mỉm cười. "Sư muội, nhìn kỹ a. Kế tiếp chính là phu quân ban tặng ta thần tiên thủ đoạn." Vừa dứt lời, Loan Loan học Lục Thiếu Du trong ngày thường bộ kia dáng vẻ lười biếng, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với đất trống nhẹ nhàng rạch một cái. Sau một khắc, tại tất cả mọi người suốt đời khó quên kinh hãi nhìn soi mói, cả ngọn núi đỉnh núi, đại địa như là nước sôi giống như kịch liệt rung động. Ùng ùng, cả ngọn núi đỉnh núi, đại địa lần nữa như là sóng nước kịch liệt rung động. Vô số cự thạch từ sâu trong lòng đất mọc lên. Sau một khắc, từ ngọn lịch sự tao nhã phi phàm cung điện, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Cung điện cửa chính phía trên, một khối bảng hiệu to tướng lên cây âm quý phái ba chữ, rồng bay phượng múa. Tất cả âm quý phái đệ tử, đầu óc trống rỗng. Các nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn cung điện quần thể, cảm giác mình nhân sinh quan bị một đầu bàn tay vô hình vò thành một cục, lại hung hăng mà giẫm tại dưới chân. Này mẹ nó là người có thể làm được tới chuyện. Bạch Thanh Nhi thân thể không bị khống chế mà run rẩy. Nàng kia tờ đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng khuôn mặt xinh đẹp, lúc này biết đầy giải ra. Hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn trương thành nhỏ hình, hầu như có thể nhét vào một cái trứng gà. Đất bằng lên cung điện. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Loan Loan thưởng thức Bạch Thanh Nhi bộ kia ngu mất dáng dấp, trong lòng hồi hộp. Không cuốn vợ ở, ản phi ạ để ngươi theo ta đấu. Để ngươi mơ ước ta nam nhân. Hiện tại biết chính là ta. Nàng nện bước nhanh nhẹn bước liên tục, đi tới Bạch Thanh Nhi trước mặt. Đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nâng lên Bạch Thanh Nhi cái cằm, giúp nàng đem miệng khép lại. Sư muội, nước bọt muốn chảy ra a. Trong thanh âm tràn đầy chế nhạo cùng đắc ý, Bạch Thanh Nhi toàn thân giật mình một cái, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng bắt lại Loan Loan cổ tay, khí lực lớn được đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Sư tỷ. Thanh âm của nàng khô khốc, tràn đầy khó có thể tin. Này, đây cũng là chân quân thủ đoạn. Đương nhiên rồi. Loan Loan rút về tay của mình, đương nhiên mà dương khởi hạ ba. Phu quân không gì làm không được, chút chuyện nhỏ này, bất quá là búng ngón tay một cái mà thôi. Không. Không, Bạch Thanh Nhi trái tim như là bị búa tạ hung hăng đập một cái. Tiên duyên. Đây mới thật sự là tiên duyên. Cái gì âm quý phái trưởng môn, cái gì ma chuông cửa tay áo. Tại thần tiên trước mặt, ngay cả một giấm cũng không tính. Trong đầu của nàng điên cuồng hiện lên cái kia nằm ở trên ghế xích đu lười nhác thân ảnh. Nguyên lai, đây không phải là lười. Đó là nhìn kỹ thiên hạ chúng sinh là con kiến hôi hở hững. Một cổ hỏa diễm nóng rực, từ Bạch Thanh Nhi đáy lòng chỗ sâu nhất, điên cuồng mà bốc cháy lên. Đố kỵ. Không cam lòng. Còn có. Vô cùng vô tận khát vọng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi Loan Loan có thể có được đây hết thảy? Luận dung mạo, ta Bạch Thanh Nhi không thua ngươi. Luận thủ đoạn, ta Bạch Thanh Nhi tự nhận cũng không thua ngươi. Ta Bạch Thanh Nhi tuyệt không thể cả đời bị ngươi đặt ở dưới thân. Bạch Thanh Nhi trên mặt dại ra, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một loại gần như bệnh trạng của nhiệt. Nàng đột nhiên đối với Loan Loan, doanh doanh cúi đầu. Sư tỷ nói là chân quân thần uy cái thế, Thanh Nhi ngu dốt, hôm nay mới biết trời cao đất rộng. Tư thái của nàng thả cứ thấp, giọng nói càng là tràn đầy lấy lòng cùng linh ngọn. Bất thình lình chuyển biến, để cho chung quanh âm quý phái đệ tử đều thấy choáng. Đây là các nàng cái kia tâm cao khí ngạo trưởng môn mới sao? Loan Loan nhưng là trong lòng cười nhạt. Giả trang, tiếp tục giả bộ. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chứa vào lúc nào? Sư muội có thể nghĩ thông suốt, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Loan Loan một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng dấp, con tay nhỏ bé, tại mới xây thành trước cung điện hồi dưới hiên đặc bộ. Bất quá môn. Chương 119, cho dù là cùng sư phụ, Loan Loan sư tỷ một chỗ. Chương 119, cho dù là cùng sư phụ, Loan Loan sư tỷ một chỗ. Loan Loan thoại phong nhất chuyển, dừng bước lại, quay đầu nhìn dưới núi chùi lủi cảnh tượng. Này núi tuy là bắt đi, nhưng này chùi lủi cũng quá khó coi chút. Không xứng với ta âm quý phái mặt bài nha. Bạch Thanh Nhi nhãn châu xoay động, lập tức xuống tới, thổ khí như lan. Sư tỷ nói là, không bằng chúng ta để cho môn hạ đệ tử đi mua chút hoa cỏ cây cối, rời ngã xuống tới. Quá chậm. Loan Loan lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Nàng nói xong, lại ngẩng đầu lên, đối với Huyền Tiên Sơn phương hướng, lộ ra một cái ngọt được phát chán đủ cười. Bộ dáng kia, như là tại đối với người trong lòng làm đúng. Phu quân ngươi xem nơi đây chùi lủi, thật là xấu xí nha, thanh âm không lớn, lại mang theo một cố kiểu mị tận xương ý tứ hàm xúc. Huyền Tiên Sơn đỉnh, bên trong biệt viện. Lục Thiếu Du đang lười biếng nằm ngửa. Trúc Ngọc Nghiên vừa mới vì hắn lột tốt một hạt cây long nhãn, đang muốn đưa vào trong miệng hắn. Bất quá, Loan Loan thân là thần bộ, một tiếng này làm nũng hô hoán, đi qua hai người thần hồn giữa liên hệ, chuyển vào trong đầu. Lục Thiếu Du mở miệng ăn cây long nhãn, lười biếng chừng lên mí mắt. Trời sinh thần mục xuyên thấu mây mù, chân núi tất cả thu hết vào mắt. A, này hai nha đầu, thật đúng là tranh đấu. Có ý tứ. Trong lòng hắn cười thầm. Đã các ngươi muốn chơi, vậy bản tọa liền cho các ngươi thêm điểm tiền trúng thưởng. Lục Thiếu Du đưa ra một ngón tay, đối với phương hướng dưới chân núi, lang không hư điểm. Bản tọa nói, nơi đây làm bốn mùa như mùa xuân, thiên ba nở rộ. Nói là làm ngay phối hợp hoa khai khoảnh khắc hai môn thần thông đồng thời phát động. Trong chốc lát, một cổ vô hình tạo hóa lực lượng vượt qua không gian, trong nháy mắt phủ xuống tại âm quý phái mới sân môn. Bù bù, tại Bạch Thanh Nhi cùng tất cả âm quý phái đệ tử kinh hãi muôn chết nhìn soi mói. Tòa kia chùi lủi mới ngọn núi, phản phất sống lại. Xanh nhạt cỏ mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ khe nham thạch khe hở bên trong dưới đất chui lên. Trong chớp mắt, liền trưởng thành một mảnh một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi, bao trùm cả ngọn núi Loan. Ngay sau đó, vô số kỳ hoa dị thảo hạt giống đột nhiên xuất hiện. Bọn họ mọc rễ, nảy mầm, trổ cảnh, nở hoa. Nhiều đoá đoá hoa ở trong gió chập chờn, tranh kỳ đấu diễm. Trong nháy mắt, đình đài lầu các ở giữa liền đã là Lục Thụ thành ấm sống già thành đại ca, phồn hoa như gấm. Chim hót hoa nở, sinh cơ rạt rào. Hoa khai khoảnh khắc, làm phép sinh cơ. Đây là thần tích. Túm. Bạch Thanh Nhi cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp mà quỳ rạp xuống đất. Nàng toàn thân run rẩy, nhìn về phía Huyền Tiên Sơn phương hướng, trong ánh mắt chỉ còn lại có nhất cực hạn kính nể cùng cung nhiệt. Túm. 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 Sau lưng nàng hơn 10 tên âm quý phái đệ tử, cũng đồng loạt quỳ một chỗ. Loan Loan đứng tại chỗ, nhìn một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Xem, đây chính là ta nam nhân. Bạch Thanh Nhi quỳ trên mặt đất, thật sâu cúi đầu, đem cái trán dính sát lạnh như băng tảng đá. Trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn đạt được hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là cùng sư phụ, Loan Loan sư tỷ một chỗ, ta cũng phải trở thành thần tiên nữ nhân. Bạch Thanh Nhi quỳ trên mặt đất, thân thể vẫn còn ở hơi hơi run. Nàng gắt gao cắn môi dưới, không dám ngẩng đầu. Cái kia cổ hỗn tạp đấu kỵ cùng nhiệt hỏa diễm, hầu như muốn đem nàng cả người châm lửa. Loan Loan nện bước nhanh nhẹn bước chân, đi tới trước mặt nàng. Nàng cúi người xuống, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng thổi khí. Sư muội, cơ hội chỉ có một lần a. Phu quân bên người vị trí, thế nhưng thật là quý hiếm. Nói xong, nàng ngồi dậy, cũng không tiếp tục xem Bạch Thanh Nhi. Loan Loan đối với đám kia còn quỳ dưới đất âm quý phái đệ tử, giòn giả mở miệng. Đều đứng lên đi. Về sau, nơi này chính là âm quý phái tổng đà. Huyền Tiên Sơn đỉnh, biệt viện. Lục Thiếu Du ngáp một cái, đổi một thoải mái hơn tư thế. Bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên, động tác êm ái vì hắn nắm bắt bà vai. Lục Thiếu Du hưởng thụ Trúc Ngọc Nghiên xoa bóp. Cặp kia từng khuấy động thiên hạ phong vân ngọc thủ, lúc này lực đạo vừa vặn. Quan chủ, này Bạch Thanh Nhi lòng dạ cao cực kỳ. Trúc Ngọc Nghiên ôn nhu mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia lo lắng. Sợ là sẽ phải cùng Loan Loan nha đầu kia tranh giành tình nhân. Lục Thiếu Du từ từ nhắm hai mắt, lười biếng hừ một tiếng. Tại bản tọa nơi đây, muốn lên trước cũng không phải là dựa vào điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như ba thầy trò này một chỗ. Khụ khụ, lỗi lỗi. Vân đạo chính là chính kinh thần tiên, chỉ vì công đức. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa viện, chính là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đi vào trong viện, đối với Lục Thiếu Du, trịnh trọng thi lễ một cái. Chân quân, lão đạo, phải đi. Lục Thiếu Du mí mắt cũng không đánh một chút. A, nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt. Trương Tam Phong mang trên mặt một tia giải thoát, cũng có một tia kính nể không. Kiến thức thật quân khả năng, mới biết thiên địa to lớn, nhân lực có lúc hết. Lão đạo khốn tại thiên nhân cánh cửa vài chục năm, bây giờ mai kia lún lộ, cần hồi võ đang bế quan, tiêu hóa đoạt được. Lục Thiếu Du khoát tay áo, đi thôi. Trương Tam Phong lần nữa không người cúi đầu, xoay người bước nhanh mà rời đi. Bóng lưng tiêu sái, mang theo một cổ gần phá kén thành bướm đạo vận. Độc Cô Phượng nhìn Trương Tam Phong bóng lưng rời đi, trong lòng càng cấp thiết. Nàng cắn răng, đi lên trước, quỳ một chân trên đất. Chân quân, Độc Cô Phượng mời chân quân chỉ điểm kiếm đạo. Lục Thiếu Du mở mắt ra, liếc nàng liếc mắt. Kiếm của ngươi, yêu nguyệt ba chiêu liền có thể phá đi, có gì có thể chỉ điểm? Lời này như là một cây châm, đâm vào Độc Cô Phượng trong lòng. Sắc mặt nàng chấp nhận, vùi đầu được thấp hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, mới bằng lòng mời chân quân chăm sóc. Độc Cô Phượng nguyện vì chân quân làm một chuyện gì? Lại tới một cái. Lục Thiếu Du trong lòng không nói. Ta nơi này là hứa nguyện hồ sao? Làm sao ai cũng nghĩ đến kiếm điểm chỗ tốt? Bất quá, nhìn Độc Cô Phượng cái kia quật cường gò má, hắn bỗng nhiên tới hứng thú. Dạy dỗ một cái đỉnh cấp kiếm khách, tựa hồ cũng rất có thú. Cũng được. Hắn lười biếng mở miệng. Ngươi lại nói như thế nào kiếm? Độc Cô Phượng sửng sốt, lập tức đáp, kiếm, binh bên trong quân tử, là sát phạt chi khí. Sai. Lục Thiếu Du không chút khách khí mà cắt đứt nàng. Đó là thợ rèn cách nhìn, không phải kiếm khách. Độc Cô Phượng vẻ mặt cứng lại. Thợ rèn cách nhìn. Nàng thở nhỏ luyện kiếm, nhìn vi kiếm làm sinh mệnh. Bây giờ, ở nơi này thần tiên trong mắt, nhưng chỉ xứng cùng thợ rèn đánh đồng. Một cổ bất khuất ngạo khí từ nàng đấy lòng bốc lên. Cái kia tại chân quân trong mắt, như thế nào kiếm? Nàng ngẩng đầu, cặp kia mắt vượng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lười biếng dựa vào xích đu. Bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên thấy thế, nhu để nhẹ nhàng ấn tại hắn trên vai. Lục Thiếu Du hưởng thụ mỹ nhân xoa bóp, đưa ra một ngón tay, chậm rãi chỉ hướng thiên không. Xem. Độc Cô Phượng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời chỉ có mấy đóa mây trắng, lo lắng thổi qua. Trừ cái đó ra, liền con chim cũng chưa có. Nhưng mà lúc này, chỉ nghe Lục Thiếu Du yếu ớt nói ra, kiếm, không phải sát, không phải khí. Lời còn chưa dứt, cái kia chỉ hướng thiên không ngón tay, nhẹ nhàng nhấc câu. Tất cả mọi người hoảng sợ một màn xảy ra. Chương 120, trong tầm mắt, tâm châu mớn, niệm chi sở trí, tức là kiếm. Chương 120, trong tầm mắt, tâm châu mớn, niệm chi sở trí, tức là kiếm. Chỉ thấy trên trời một đóa nhàn nhã mây trắng, lại như là bị một đầu bàn tay vô hình bắt lại. Đột nhiên trầm xuống phía dưới, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về biệt viện dẫn đến. Này Độc Cô Phượng cũng tốt, Trúc Ngọc Nghiên cũng được, ngay cả luôn luôn trong trẻo lạnh lùng yêu nguyện, cũng thay đổi sắc mặt. Này đã không ai. Đây là thần tiên chóc tinh nã nguyện thủ đoạn. Cái kia đóa mây trắng nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại Lục Thiếu Du trên lòng bàn tay. Nó không ngừng cuộn, co rút lại, ngưng tụ. Tại mọi người đờ đẫn nhìn soi mói, một thanh dài ba thước, toàn thân từ mây mù tạo thành trường kiếm, dần dần thành hình. Trên thân kiếm, vân khí lưu chuyển, ánh sáng nội liễm, lại lộ ra một cổ đủ để đông lại linh hồn sắc bén ý. Lục Thiếu Du cân nhắc trong tay trong mây kiếm. Kiếm, có thể là mây. Hắn theo tay vung lên. Vân kiếm lặng yên không một tiếng động mà sẽ qua. Góc đình viện một tảng đá xanh, vô thanh vô tức mà chia làm hai nửa. Cắt miệng bóng loáng trong như gương, phản phất trời xanh nó chính là hai khối. Lục Thiếu Du con ngón đúng ra, vân kiếm tán loạn, một lần nữa hóa thành một luồng bạch khí, tiêu tán trên không trung. Cũng có thể là không bốn gió, là mưa, là thiên địa này bật bật. Ánh mắt của hắn rốt cục rơi vào Độc Cô Phượng trên người. Ánh mắt kia như là đang nhìn một đầu vẫn còn ở quấn quýt tại cành cây có phải hay không vũ khí con khỉ, mà ngươi vẫn còn tại chấp nhất tại một khối sát thường. Nực cười, Độc Cô Phượng vì tại chỗ, triệt để choáng váng. Nàng cảm giác mình thế giới đang tại từng tấc sụp đổ, vỡ vụn. Kiếm đạo phân ba cái cảnh giới. Lục Thiếu Du thanh âm mang theo một loại thần minh quan sát thương sinh đạm mạc, tại trong đình viện lo lắng vang lên. Đệ nhất cảnh, trong tay có kiếm, trong lòng cũng có kiếm. Đây là thợ thủ công, là võ phu, là ngươi loại tầng thứ này. Độc Cô Phượng thân thể mềm mại kịch chấn, sắc mặt trắng bệnh. Đệ nhị cảnh, trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm. Cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Tây môn suy tuyết tên kia, xem như là miễn cưỡng mò tới ngưỡng cửa này bên. Còn như đệ tam cảnh hắn dừng một chút, nên miệng lên lau một cái ngoạn bị độ cong. Trong lòng không kiếm, trong tay cũng không kiếm. Trong tầm mắt, tâm châu muốn, niệm chi sở trí, tức là kiếm. Thoại âm rơi xuống, hắn thậm chí không hề động, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Bù bù, toàn bộ đình viện, thậm chí cả tòa Huyền Thiên Sơn, mỗi một mảnh lá cây, mỗi một khối thạch đầu, mỗi một sợi gió, mỗi một giọt sương sớm, đều ở đây trong nháy mắt, tóe ra vô cùng vô tận sắc bén kiếm ý. Vạn vật đều là tại chiều bái. Phúc. Độc Cô Phượng cũng lại không chịu nổi bực này thần uy, tâm thần bị triệt để trùng khoa, một ngụm tâm huyết phun ra, nhiễm đỏ trước người tảng đá. Nàng ngẩng đầu, tia tờ anh khí trên mặt chỉ còn lại có vô tận mở mịt cùng tan nữa. Kiếm đạo còn có thể là như thế này? Ta cả đời này đến tột cùng luyện cái gì đồ vật? Nàng cả đời sở học, cả đời thờ phụng kiếm đạo, vào giờ khắc này bị triệt để nghiền nát, ầm ầm đổ nát. Nhưng ngay sau đó, ở mảnh này trong phế tích, một cánh trước đây chưa từng gặp quang mang vạn trượng mới tinh đại môn hướng nàng chậm rãi mở ra. Nguyên lai đây mới thật sự là kiếm. Bù bù, một cổ vô hình ba động từ Độc Cô Phượng trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Nàng quanh thân khí cơ bắt đầu điên cuồng kéo lên. Cái kia quấy nhiễu nàng nhiều năm tông sư bình cảnh, vào thời khắc này như là giấy mỏng một dạng, bị đơn giản xé rách. Tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ, cuối cùng cố khí thế kia vững vàng dừng ở tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tông sư chi cảnh. Một đạo lợi hại vô cùng kiếm khí từ trong cơ thể nàng phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu, đem chân trời một đóa mây trắng trong nháy mắt chém thành hai nửa. Toàn bộ Huyền Tiên Sơn bên trên võ giả đều cảm nhận được này cổ đột nhiên bá đạo kiếm ý bên trong biệt viện. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp hàm xuân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt hầu như muốn chảy ra nước. Nàng xem bên trên nam nhân, chính là chỗ này giống như cái thế vô song. Lục Thiếu Du nhưng chỉ là ngáp một cái. Hắn liếc mắt một cái vẫn còn ở đốn ngộ bên trong, khí tức không ngừng vững chắc Độc Cô Phượng. Điệu môi, làm động tĩnh lớn như vậy, mới đến tiên thiên, tư chất cũng liền bình thường sao? Độc Cô Phượng nếu như lúc này thanh tỉnh, sợ là sẽ phải một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Này, cái này còn liền bình thường. Lao nương tạp 3 năm bình cảnh a. Đúng vậy. Độc Cô Phượng tại 15 tuổi thời điểm, cũng đã là nửa bước tiên thiên. Hôm nay mai kia ngộ đạo, rốt cục đột phá. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Sơn sơn một chỗ, trước nhà đá, Tây Môn Suy Tuyết ngồi xếp bằng, nắm trong tay một mảnh xanh biếc lá cây. Hắn đang tại lĩnh hội hôm đó Lục Thiếu Du nói cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm chí lý. Đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia cao ngạo con người trong nháy mắt giơ lên, nhìn phía đỉnh núi phương hướng. Một cổ sắc bén bá đạo kiếm ý, mặc dù ở hắn xem ra còn rất non nớt, rất thô tháo. Tây Môn Suy Tuyết hô hấp hơi chậm lại, trên núi lại có người đạt được chân quân chỉ điểm. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Phượng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại không nửa phần trước đây sắc bén cùng cao ngạo, thay vào đó là như thấy thần Phật giống như thành kính cùng cung nhiệt. Nàng cảm thụ được trong cơ thể phi nhanh không thôi, so với quá khứ mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần chân khí. Đây chính là thần tiên làm phép sao? Quấy nhiều chính mình mấy năm bình cảnh, tại chân quân một lời phía dưới, hôi phi yên diệt. Phù phù. Độc Cô Phượng lần nữa quỳ xuống, đối với Lục Thiếu Du trùng điệp dập đầu. Lúc này đây, cái chán không hai không cùng tấm đá xanh va chạm, phát ra trầm muộn âm thanh. Chân quân ân tái tạo, Độc Cô Phượng suốt đời khó quên. Lục Thiếu Du lười biếng phất phất tay. Đứng lên đi. Độc Cô Phượng nghe vậy, lúc này mới đứng dậy. Nàng cúi đầu, tư thái cung kính, không dám nhìn thẳng kia tờ tuấn mỹ được không tưởng nổi mặt. Lục Thiếu Du ngáp một cái, ánh mắt ở trong sân quét một vòng, cuối cùng rơi vào trong góc an tĩnh hầu hạ sư phi huyên trên người. Nhiều người, viện này cũng nên hảo hảo xử lý một chút. Hắn đưa ngón tay ra, đầu tiên là chỉ Độc Cô Phượng. Từ hôm nay trở đi, này giữa sườn núi lạ quán, từ trên xuống dưới, trong ngoài, tất cả thuộc về ngươi quét tước. Cái gì? Độc Cô Phượng đống nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt không thể tin tưởng. Quét tước lạ quán? Này, đây là thật quân đối với ta nghiêm phạt sao? Nàng trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Một hoa một cây, một viên ngói một viên đạch, đều là đạo. Ở nơi này là nghiêm phạt, đây rõ ràng là vô thượng ban ân a. Thành công tiến công chiếm đóng mình, Độc Cô Phượng trong lòng dâng lên mừng như điên, lần nữa phủ một tiếng quỳ xuống. Độc Cô Phượng lĩnh mệnh. Lục Thiếu Du ánh mắt lại chuyển hướng sư Phi Huyên. Còn như ngươi này đỉnh núi biệt viện, về sau liền giao cho ngươi. Sư Phi Huyên nghe vậy, hơi hơi thi lễ, Phi Huyên. Lĩnh mệnh. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Chương 121, tác đầu thành binh. Chương 121, tác đầu thành binh. Huyền Thiên Quan, giữa sườn núi. Độc Cô Phượng nắm lấy một thanh cái chổi. Nàng đương đương Độc Cô Việt Thiên Chi tiểu nữ, bây giờ lại luân lạc tới ở chỗ này quét rác. Trong lòng nàng tràn đầy không cam lòng. Có thể vừa nghĩ tới đỉnh núi cái kia thần tiên giống như nam nhân, nghĩ đến cái kia vạn vật đều có thể làm kiếm chí lý, trong lòng nàng không cam lòng, dần dần hóa thành bình tĩnh. Độc Cô Phượng chậm rãi huy động cái chổi. Lúc đầu, động tác còn có chút chúc chắc, nhưng thời gian dần qua, trong mắt nàng có quang. Này đảo qua, như trường kiếm ngang trời, bụi đất tung bay, rồi lại trên không trung tụ mà không tiêu tan. Tiếp theo liếc, như kiếm khí trở vào bao, tất cả bụi bặm tinh chuẩn mà rơi vào gầu súc. Cái chổi không còn là cái chổi, là nàng kiếm. Nay linh viện một viên ngói một viên bạch, từ ngọn cây qua cỏ, đều là của nàng đối thủ, cũng là nàng đá mài đao. Bù bù, một cổ vô hình kiếm ý từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra. So với trước kia đột phá tiên tiên lúc, càng thêm nội liễm, cũng càng thêm thuần túy. Tại kiếm đạo phía trên, vừa tìm thấy đường, sơn môn chỗ, trước nhà đá. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên trợn mắt, hắn nhìn về phía giữa sườn núi phương hướng. Cái kia cổ thuần túy kiếm ý, là cái kia họ Độc cô nữ nhân. Lúc này mới bao lâu, liếc cái mà thôi, không ngờ có lĩnh ngộ. Tây Môn Suy Tuyết nắm chặt giữa ngón tay lá rụng, trong lòng dâng lên một cổ trước này chưa có cảm giác cấp bách. Không được, ta cũng phải cố gắng gấp bội, không thể bị một cái quét sân so không bằng. Này xem cửa, quyết không thể bại bởi quét sân. Đỉnh núi, biệt viện, một bóng người xinh đẹp như hồ điệp nào tới. Phu quân. Loan Loan cười duyên, trực tiếp nào vào Lục Thiếu Du trong lòng, còn thuận thế tại hắn trên mặt hôn một ngụm. Bẹp. Người ta vô tích sự, xong xuôi rồi. Nàng hiến vật quý giống như tranh công. Lục Thiếu Du lười biếng dựa vào bên người, Trúc Ngọc Nghiên mới vừa bưng lên một bàn cắt gọn dưa và trái cây, tay cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nàng yên lặng, lại đem mâm đựng trái cây thả trở về. Ai, vẫn là chậm một bước. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng than nhẹ. Chẳng bao lâu sau, nàng chấp trưởng Âm Quý phái, quyền xanh sát trong tay. Bây giờ, nhưng phải ở chỗ này tranh giành tình nhân, vẫn là cùng đồ đệ của mình. Cái này kêu là chuyện gì a? Lục Thiếu Du nhéo nhéo Loan Loan mũi quỳnh. A, làm sao dàn xếp? Không có khi dễ ngươi bị kia hảo sư muội a. Loan Loan nhất thời đem chu miệng. Phu quân, ngươi có thể oan uổng chết ta rồi. Ta nào dám khi dễ nàng nha. Ta chính là để cho nàng mở khai nhan giới, để cho nàng biết cái gì gọi là thần tiên thủ đoạn. Loan Loan nói, còn đáp ý mà ưỡn ngực. Hiện tại nha, sư muội có thể ngoan. Phòng chứng đang suy nghĩ làm sao lấy lòng ta, để cho nàng cũng tới nhìn một chút phu quân ngươi đây. Lục Thiếu Du bị nàng chọc cười. Tiểu yêu tinh này, quỷ tinh quỷ tinh. Bạch Thanh Nhi điểm tiểu tâm tư kia, sợ là bị nàng bắt chẹt đến xích sao. Ngươi nha, thật là một tiểu bình giấm chua. Loan Loan không thuận theo, tại hắn trong lòng lố néo người. Đây còn không phải là bởi vì phu quân ngươi quá nhận người điểm ký. Tay nhỏ bé của nàng tại Lục Thiếu Du miệng ngực vẽ lên các vòng tròn. Về sau nha, này huyền tiên còn giấm, sợ là đủ nô ra uống cả đời. Lời này, có ý riêng. Một bên Trúc Ngọc Nghiên bưng ly trà tay, có chút dừng lại. Trên mặt đẹp, hiện lên một tia mất tự nhiên. Nàng cảm giác, mình bị nội hàm. Lục Thiếu Du cười ha ha một tiếng. Một tay lấy trong ngực tiểu yêu tinh ôm chặt. Yên tâm, bản tỏa giấm, quản cú. Hắn cúi đầu tại Loan Loan bên thai khẽ nói. Bất quá. Quang đen có thể không làm được. Ngươi này song xuôi vô tích sự, bản tọa có phải hay không cũng nên cho ngươi điểm khen thưởng. Loan Loan gương mặt, trong nháy mắt đỏ rực. Bị nhãn như tơ mà liếc mắt một cái sư phụ của mình. Phu quân. Sư phụ còn ở đây chút đấy thì tính sao? Lục Thiếu Du không để ý hắn liếc mắt một cái Trúc Ngọc Nghiên. Sư phụ ngươi về sau cũng là người trong nhà. Không dùng khách khí. Vâng. Trúc Ngọc Nghiên đầu góc, bù bù một chút. Một tờ thành thục quyến rũ khuôn mặt xinh đẹp, trong nháy mắt hồng thành một hạ. Vị này thần tiên. Nói chuyện cũng quá trực tiếp a. Người trong nhà. Hán. Hán đây là tiếp thu ta. Trúc Ngọc Nghiên tâm, tiểu lộc loạn tràng. Như mới biết yêu thiếu nữ. Nơi nào còn có nửa điểm âm hậu uy nghiêm. Loan Loan vừa nghe, mắt sáng rực lên. Nàng cười giả dối, tiến đến Lục Thiếu Du bên hai. Cái kia. Phu quân ý là nô ra về sau, có thể cùng sư phụ một chỗ. Lời của nàng chưa nói xong. Nhưng ý tứ, không cần nói cũng biết. Lục Thiếu Du khỏe miệng vui vẻ càng đậm. Hắc, tiểu yêu tinh này, thật đúng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bất quá. Thầy chó đan. Ngược lại cũng. Khu khu, bần đạo chính là chính kinh thần tiên. Hắn háng giọng một cái. Trẻ con là dễ dạy. Trúc Ngọc Nghiên ở một bên, đã mắc cửa mau đem vùi đầu vào miệng ngực. Hai người kia. Ở trước mặt nàng, cứ như vậy. Quả thực không biết xấu hổ. Có thể trong lòng nàng, làm sao còn có chút ít mong đợi đấy. Trúc Ngọc Nghiên a Trúc Ngọc Nghiên, ngươi hư hỏng. Phu quân thật tốt. Loan Loan hoan hô một tiếng, lại tại Lục Thiếu Du trên mặt hôn một ngụm. Lập tức, nàng từ Lục Thiếu Du trong lòng nhảy xuống, chạy đến Trúc Ngọc Nghiên bên người, thân mật khoác ở cánh tay của nàng. Sư phụ, chúc mừng ngươi nha. Về sau thầy trò chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Trúc Ngọc Nghiên vừa tức vừa cười, đưa ngón tay ra, gật một cái Loan Loan cái chán. Ngươi này quỷ nha đầu. Trong miệng nàng oán trách lấy, có thể khỏe mắt đuôi lông mày, lại mang theo một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý có thể lưu lại, là tốt rồi. Có thể lưu lại nơi này vị chân quân bên người, trả giá cái gì cũng đáng giá. Còn như áp lực, Trúc Ngọc Nghiên nhìn thoáng qua trong viện, đang tại an tĩnh trà lau bàn đá sư Phi Huyền, đang tại ra sức quét sân Độc Cô Phượng, còn có cái kia hai cái băng sơn giống như tuyệt sắc nữ tử yêu nguyệt liên tình. Ân, áp lực quả thực núi lớn. Xem ra, về sau phải đi đường, còn rất dài. A Trúc Ngọc Nghiên trong mắt, hiện lên một kia đã lâu ý chí chiến đấu. Không phải là tranh thủ tình cảm sao? Nàng đường đường âm hậu, còn không có sợ qua ai. Huyền Thiên Quan thời gian, trước sau như một giản dị tự nhiên. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng tại cả nước khởi công xây dựng hộ quốc chân quân quan thánh chỉ, như là một trận gió, chuyển khắp Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tùy thợ mộc đều bận rộn. Vẹn vẹn 2 tháng, đại tùy cảnh nội liền xây dựng ra 7749 tòa hộ quốc chân quân quan. Vô số dân chúng nghe nói đạo quán cung phụng là vị kia một đêm cất cao Huyền Thiên Sơn chân tiên, nhao nhao tuần hướng mới xây đạo quán. Thành kính dân hương, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, thiêu thai cư bệnh. Huyền Thiên Sơn đỉnh, biệt viện. Lục Thiếu Du lười nhác mà dựa ở xích đu bên trong, hai mắt hơi khép. Gió nhẹ lướt qua, trong sân mùi hoa cùng thiếu nữ mùi thơm của cơ thể hỗn hợp, thấm vào ruột gan. Hoàng Dung bưng một cái đĩa mới làm hoa đào cao ngất, chân thành đi tới. "Công tử, nếm thử Dung Nhi đích tay nghề." Nàng thanh âm ngọc nhu, một đôi mắt sáng tràn đầy chờ mong. Lục Thiếu Du hé miệng, Loan Loan liền khéo léo niết lên một khối, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng hắn. "Ân, không sai, vào miệng tan đi, ngọt mà không ngán lử." Đạt được khích lệ, Hoàng Dung cười đến mặt mày cong cong. Một bên Trúc Ngọc Nghiên im lặng mặc vì hắn tục lên một ly trà thơm, động tác ưu nhã, phong vận mười phần. Chương 122, Hoàng Kim luyện pháp đầu. Chương 122, Hoàng Kim luyện pháp đầu. Nhìn cái kia đã đột phá trăm vạn đại quan, vẫn còn ở nhanh chóng dâng lên hương hỏa giá trị, Lục Thiếu Du khỏe miệng không tự giác mà nhếch lên. Đại tùy con dân tín ngưỡng, quả nhiên nhiệt tình như lửa. Có thể lại nhìn thấy cái kia hơn 30 vạn, xu hướng tăng chậm rãi công đức, hắn liền có chút không cười được. "Ai?" Hắn yếu ớt thở dài. "Hương hỏa dễ có, công đức khó cầu a. Đồ chơi này theo không kịp, bài vị liền kẹt, suốt ngày làm cái thổ địa ra, bố cục quá nhỏ." Loan Loan tại hắn trong lòng cả, nhỏ giọng hỏi, "Phu quân vì sao thở dài nha?" Lục Thiếu Du nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Bản tọa đang suy nghĩ, thiên hạ này hỗn loạn như thế, bách tính trôi dạt khắp nơi, thật sự là làm đất trời báng giận." Hắn gương mặt ngày tận thế. Loan Loan nghe vậy, cười khúc khích, nằm ở hắn bên thai thổ khí như lan. "Phu quân là ngại công đức kiếm được quá chậm, muốn tìm lý do, kết cục cắt dao hẹ đi. Không hổ là mình chi kỷ tiểu yêu tinh, một chút liền đoán được." Lục Thiếu Du trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm trang. "Nói vậy, bản tọa là tâm hoài thương sinh. Việc cấp bách hàng đầu là tiên đem trong tay số tiền lớn này tốn ra, chuyển hóa thành thực lực." Lục Thiếu Du thần niệm chìm vào hệ thống thương thành, Lâm Lang mãn mục thần thông người xem hoa cả mắt. "Trường Trung Phật Quốc, giá 3 triệu hương hỏa." "Quá đắt, kế tiếp." "Điên đảo Âm Dương, giá 2 triệu hương hỏa." "Loẹ loẹt, kế tiếp." Con mắt của hắn không hai không quang nhanh chóng đảo qua, cuối cùng như ngừng lại một cái kim quang lóng lánh thần thông phía trên. "Tắt đầu thành minh, đã môn vô thượng hộ pháp thần thông. Giá 1 triệu hương hỏa." "Cái này thần thông cần lấy pháp lực luyện chế pháp đầu chất liệu càng tốt, biến thành quân tốt thực lực càng mạnh." Lục Thiếu Du mắt trong nháy mắt sáng. "Cái này tốt. Đơn giản là vì mình loại này người lười đo thân mà làm. Có chi này thần binh thiên quân, chính mình chỉ cần nằm ở trong viện uống trà. Đại quân lướt qua, ổn định loạn thế, công đức chẳng phải là giống như là thủy triều vào tới. Lần này là đầu tư. Đầu tư tương lai thiên đế bảo tọa." "Hối đoái." Tâm hắn niệm khẽ động, 1 triệu hương hỏa trong nháy mắt bốc hơi lên. Một cổ khổng lồ mà huyền ảo tin tức dòng nước lũ, dũng mãnh vào trong thần hồn của hắn. Vậy như thế nào luyện chế pháp đầu, như thế nào ép buộc quân tốt pháp môn, đều khắc trong tâm khảm. Lục Thiếu Du chậm rãi mở mắt ra, nhếch miệng lên lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lục Thiếu Du cân nhắc lòng bàn tay, không có vật gì. Thần thông là thật là thần thông, chỉ là có chút phế vật liệu. Hắn lười biếng mở mắt ra, đảo qua trong viện hoàn tí giai nhân tuyệt sắc. "Bản tọa môn này mới thần thông, cần chút vàng bạc vật làm lời dẫn. Các ngươi có ai hoàng kim?" Loan Loan mị nhãn nhất chuyển, lập tức chán ngán đi lên. Tay nhỏ bé ôm lấy Lục Thiếu Du cổ, nũng nịu mềm giọng. "Phu quân, chuyện này có khó khăn gì? Gần nhất Lạc Dương thành bên trong, những cái kia người nhà giàu quên tặng tiền nhan đèn bên trong, hoàng kim cũng không ít đâu." Lục Thiếu Du lông mày nhíu lại. "Không sai, các tín đồ rất đi đúng hướng sao?" Ánh mắt của hắn chuyển hướng trong góc, đang tại lặng lẽ trà lau Lan Can Sư Phi Huyên. Cái kia trong trẻo lạnh lùng khí chất, dùng để làm việc vặt, có một phong vị khác. "Sư Phi Huyên." Thanh âm hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sư Phi Huyên thân thể mềm mại run lên, dừng lại trong tay động tác. Nàng đi tới trong viện, hơi hơi không người. "Công tử có gì phân phó?" Lục Thiếu Du đưa ngón tay ra, tùy ý mà gõ một cái xích đu tay vịn. "Đi nhà kho, đem những cái kia hoàng kim đều mang tới." Sư Phi Huyên trong lòng thở dài, lấy chúng sinh hương hỏa, luyện chế sát phạt chi khí. "Này, thật là thần minh gây nên sao?" Trong lòng nàng tuy có nghi hoặc, cũng không dám có nửa phần làm trái. "Phi Huyên lĩnh mệnh." Nàng lần nữa thi lễ, xoay người rời đi. Sau một lát, Sư Phi Huyên trở về. Phía sau nàng còn theo Yêu Nguyệt cùng Liên Tình. Ba người hợp lực, mới mang một ngụm nặng nề lê hoa dương gỗ. "Đông." Dương gỗ rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Hoàng Dung tò mò tiến lên trước. Loan Loan trực tiếp mở ra nắp dương. "Hoa." Lau một cái chói mắt kim vàng, trong nháy mắt nở rộ. Đông đưa trong đình viện tất cả mọi người nheo lại mắt. Tràn đầy một dương thỏi vàng, kim nguyên bảo, còn có nhiều loại kim đồ trang sức. Dưới ánh mặt trời, lóng lánh làm người ta say mê qua mang. Trúc Ngọc Nghiên trong con ngươi xinh đẹp cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng chấp trưởng âm quý phái nhiều năm, cất trong kho phong phú. Nhưng nhiều như vậy hoàng kim chất ở một chỗ, đánh vào thị giác lực như trước kinh người. Lục Thiếu Du nhưng ngay cả mí mắt cũng chưa từng đánh một chút. Phản phất này đầy dương hoàng kim, cùng ven đường cục đá không giống. Phần này ung dung bình tĩnh, để cho chúng nữ trong lòng càng là kính nể. "Đều lấy ra a." Hắn lười biếng phân phó nói. Sư Phi Huyên cùng Liên Tinh theo lời, đem trong dương hoàng kim đều lấy ra. Tại giữa đình viện, chất thành một tòa nho nhỏ kim sơn. Lục Thiếu Du cuối cùng từ trên ghế xích đu ngồi thẳng chút. Hắn đưa ra thon dài ngón tay, đối với tòa kia tiểu kim núi, chỉ vào không trung. Không có hỏa diễm, không có nhiệt độ cao. Một màn quỷ dị xảy ra. Đống kia tích như núi hoàng kim, phản phất bị một cổ lực lượng vô hình hòa tan. Từ cứng rắn nhất trạng thái cố định, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh chất lỏng màu vàng nóng. Như là một bãi còn sống màu vàng thủy ngân, trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, rồi lại tụ mà không tiêu tan. Này hoàng dung cái miệng nhỏ nhắn trương thành nhỏ hình. Yêu nguyệt kia tờ băng sơn giống như trên mặt, cũng hiếm thấy lộ ra một tia động dung. Loại thủ đoạn này, sớm đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Lục Thiếu Du thần sắc không thay đổi, ngón tay trên không trung nhẹ nhàng nhấc câu. Bãi kia chất lỏng màu vàng nóng, nhất thời phóng lên cao, trôi nổi ở giữa không trung, hóa thành một cái to lớn màu vàng viên cầu. Hắn cùng nổi lên kiếm chỉ, bắt đầu ở không trung hư hoa. Động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận. Theo động tác của hắn, cái kia to lớn màu vàng viên cầu bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Thường viên trường hạt đậu màu vàng dịch tích từ đó tách ra, không nhiều không ít, chính là 108 quả. Bọn họ trên không trung xoay chậm chậm, dần dần động lại thành hình. Mỗi một quả đều so với đậu tương hơi lớn một vòng, toàn thân tròn trịa, kim quang lập lòe. Ngưng. Lục Thiếu Du một tiếng quát nhẹ. Hắn hư vạch đầu ngón tay, tóe ra từng đạo mắt thường khó gặp huyền ảo phù văn. Những cái kia phù văn giống như là đã có sinh mệnh, là ấn tại mỗi một khỏa kim đậu phía trên. Bù bù, 108 miếng kim đậu, đồng thời phát sinh một tiếng kinh minh. Đầu trên khuôn mặt, xưa cũ phù văn lưu chuyển không thôi, tản ra một cổ mênh mông khí tức bằng bạc. Chúng nữ nín hơi ngưng thần, cũng không dám thở mạnh một ngụm. Các nàng có thể cảm giác được, cái kia mỗi một khỏa nho nhỏ kim đậu bên trong, đều ẩn chứa một cổ đủ để cho tông sư đều kinh hãi run sợ lực lượng đáng sợ. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Hắn thuận tay một chiêu, 108 miếng kim quang long lánh phát đầu, như quyện chim về rừng, đều bay vào lòng bàn tay của hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn vỗ tay một cái, một lần nữa lười biếng nằm hồi xích đu. Phản phất vừa rồi chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Phu quân, đây chính là ngươi nói thiên minh. Loan Loan cả mắt đều là tiểu tinh tinh, tiến đến trong ngực hắn. Lục Thiếu Du cạo một cái nàng cái mũi nhỏ, khóe miệng vênh lên. Đây chỉ là hình thức ban đầu. Đợi lấy hương hỏa cung phụng săn sóc gần cần 7-7-4-9 ngày. Mỗi một khỏa đều có thể hóa thành một tôn kim giáp thần tướng. Chương 123, phát đầu luyện chế sông thành. Chương 123, phát đầu luyện chế sông thành. Kim giáp thần tướng. Chúng nữ chấn động trong lòng. Vừa nghĩ tới 108 tôn kim giáp thần tướng tạo thành quân sự, thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản? Loan Loan nhãn châu xoay động, tay nhỏ bé lại không thành thật mà tại Lục Thiếu Du miệng ngực bé vòng. Nàng tiến đến Lục Thiếu Du bên hai, thổ khí như lan. Phu quân cái kia, này kim giáp thần tướng, nô gia có thể chỉ huy sao? Lục Thiếu Du bị nàng chọc cười. Ngươi nghĩ làm gì? Loan Loan cái lưỡi nhẹ nhàng liếm qua hắn bên hai, thanh âm tiểu mị tận xương. Nô gia muốn mang bọn hắn đi đem những cái kia không có mắt hồ ly tinh đều đánh thành thịt nát. Nàng nói, còn cố ý nhìn sang sư phi viên. Lục Thiếu Du cười ha ha, một tay lấy nàng ôm ngang lên đến. Ngươi này tiểu bình dấm chua. Đi, hồi phòng. Bản tọa hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính kim giáp thần tướng. Nha. Phu quân, sư phụ các nàng còn ở đây không sao cả, về sau đều là người trong nhà. Đối với phi viên, đem 108 miếng bắt đầu đưa đi đạo quán chủ điện, để cho hắn hấp thu hương hỏa cung phụng. Sư phi viên nghe vậy, vội vàng hơi hơi không người nói ra, là công tử. Lập tức mang theo 108 miếng hoàng kim pháp đậu vội vã rời đi. Bên trong phòng ngủ, rất nhanh truyền đến từng trận làm người ta mặt đỏ tới mang thai đánh ra âm thanh. Cùng Loan Loan tiểu mị cầu xin tha thứ. Nghe được trong sân Trúc Ngọc Nghiên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, trong lòng một hồi nóng lên. Bên trong phòng ngủ sóng gió, rốt cục dần dần dẹp loạn. Loan Loan giống con bị dầm mưa ướt con mèo nhỏ, toàn thân vô lực ngồi phịch ở Lục Thiếu Du trong lòng, liền giơ lên một ngón tay khí lực đều không có. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách bị nhãn, lúc này chỉ còn lại có thuần túy nhất sùng bái cùng kính nghệ. Phu quân thanh âm của nàng vừa mềm lại nhu, mang theo một tia khóc nức nở. Nô gia sai rồi, nô gia cũng không dám nữa, ngươi kim giáp thần tướng thật sự là quá. Thật lợi hại. Lục Thiếu Du lười biếng ngáp một cái, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Hắn vô nhẹ nhẹ một cái trong lòng giai nhân lĩnh tiểu, cái kia kinh người có giãn để cho hắn rất hài lòng. Hiện tại biết lợi hại, về sau còn dám hay không tại diện tiền bộ tọa, đùa giỡn những cái kia tiểu tâm tư. Loan Loan đem đầu lắc giống như trống lắc giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn tại hắn miệng ngực cọ tới cọ lui. Không dám không dám, phu quân thần uy, nô gia tâm phục khẩu phục. Lục Thiếu Du khép cười một tiếng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm nàng đứng dậy. Trong viện, Trúc Ngọc Nghiên chính tâm không ở đâu, chỗ này, mà tu bổ lấy một chậu hoa cỏ, trên gương mặt tươi cười hồng ngất làm thế nào cũng cởi không đi xuống. Nghe được tiếng cửa mở, nàng thân thể mềm mại run lên, vô ý thức xoay người. Khi thấy chính mình cái kia bị thu thập được phục phục tiếp tiếp đồ đệ lúc, may là nàng vị này âm hậu, cũng không nhịn được tâm đầu nhất yêu. Này, này tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt a. Trúc Ngọc Nghiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng ngàn vạn tâm tư. Nàng bưng một bàn mới vừa cắt gọn ướp lạnh mặt dừa, bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành đi tới Lục Thiếu Du trước mặt. Quan chủ, ngài cực khổ. Ngọc Nghiên vì ngài bị chút dưa và trái cây làm chân hầu. Nàng hơi hơi cúi người, cái kia một đoạn trắng như tuyết cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, dưới ánh mặt trời đong đưa mắt người mất. Thành thục phong tình quyến rũ, như năm xưa rượu ngon, trong lúc lơ đãng liền say lòng người tim gan. Lục Thiếu Du liếc nàng liếc mắt, hơi nết khỏe môi lên lên. Có lòng. Hắn hé miệng. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng vui vẻ, đang muốn tự tay đi qua, đã thấy bên cạnh Loan Loan đã giành trước một bước, niết lên một khối mật dưa, khéo léo đưa vào Lục Thiếu Du trong miệng. Trúc Ngọc Nghiên động tác cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung. Nàng nhìn đồ đệ mình bộ kia người thắng giống như đắc ý dáng dấp, tức giận đến răng trắng thầm cắm. Tốt ngươi một cái quỷ nha đầu, liền sư phụ ngươi giấm đều ăn. Lục Thiếu Du phảng phất không thấy được này thầy trò ở giữa quần quần sóng ngầm. Hắn chỉ là lười biếng nhai mặt dưa, ánh mắt rơi vào trong góc, đang tại an tĩnh trà lau bản đá sư Phi Huyên trên người. Đối với bản tọa để ngươi làm chuyện như thế nào? Sư Phi Huyên nghe vậy, vung trong tay xuống khăn lau, đi lên trước hồi nói hồi công tử, cái kia 108 miếng hoàng kim phát đầu, đại án phân phó của ngài, đặt trong quan trong chủ điện, ngày đêm chịu hương hỏa săn sóc cẩn cẩn. Tốt. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm, có gì động gì, tùy thời báo lại. Trong nháy mắt, đi qua 7749 ngày, mà Huyên Thiên Quan, chủ điện bên trong, hương hỏa cường thịnh, khói mù lượn lờ. Sư Phi Huyên một thân áo trắng, lặng lặng canh giữ ở thật lớn bàn thờ bên cạnh. Trong lòng nàng chính là cảm thấy cảm khái lấy chân quân thủ đoạn thông thiên, nhìn kỹ thương sinh làm quân cờ. Đồng nhiên, vù vù, bàn thờ bên trên, 108 miếng hoàng kim phát đậu đột nhiên đồng thời chấn động. Sau một khắc, Huyền Tiên Sơn xung quanh 10 dặm linh khí, lại hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy khói xanh vòi rồng, chạy ngược mà xuống. Vòi rồng trung tâm chính là cái kia 108 miếng hoàng kim phát đậu. Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp trợn tròn, bị trước mắt thần dị cảnh tượng cả kinh tâm thần chập chờn. Không cồn vỡ ở, ản vì ạ kim đậu như đói khát cự thú, nuốt chửng lấy số lượng cao linh khí. Ong ong, vù vù trong tiếng, vạn trượng kim quang tự đại điện bạo phát, đâm vào nàng hai mắt làm đau, không ngừng rơi lệ. Một cổ mênh mông như thiên uy giống như áp lực ầm ầm phủ xuống. 108 miếng kim đậu đồng thời trôi nổi dựng lên, ở giữa không trung xoay chậm chậm. Khí tức của bọn họ liên tục tăng lên. Thiên Thiên, Tông sư, Đại Tông sư. Mỗi một hột đậu phộng tán phát uy áp, đều đủ để cho bất luận cái gì tông sư sợ đến vỡ mật. Sư Phi Huyên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, viên kia không hề bận tâm Phật tâm, lần đầu tiên mông thượng bụi bặm. Đây là kinh khủng bực nào tạo vật. Hai chân mềm nhũn, nàng lại có chút đứng không vững. Đỉnh núi, biệt viện. Lục Thiếu Du chính đoan lên Trúc Ngọc Nghiên đưa tới trà thơm, động tác bỗng nhiên dừng lại. Không. Không, hắn dương mắt nhìn hướng giữa sườn núi phương hướng, nhếch miệng lên lau một cái cười nhạt. Đến giờ, vừa dứt lời, Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên, Hoàng Dung, thậm chí trong viện tất cả mọi người đều lòng có cảm giác, nhất để nhìn phía chủ điện phương hướng. Một cổ phóng lên cao mênh mông thần uy, làm cho các nàng khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến. Đó là cái gì lực lượng? Chủ điện bên trong, kim quang vạn trượng. Sư Phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng lần đầu tiên cảm giác hai chân như nhũn ra. Cái kia cổ uy áp đã không phải của mình ở giữa võ học có thể miêu tả. Nàng tu chỉ nhiều năm từ hàng kiếm điện lúc này mà ngay cả một tia chân khí đều khó nhắc tới. Phản phất phàm nhân đang ngước nhìn chân chính thần minh. Và anh, đại điện cửa chính bị một cổ vô hình khí lãng giải khai. Một đạo lười biếng thân ảnh, nhàn nhã dạo bước giống như đi đến. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, mặc cho cái kia cuồng bạo linh khí vòi rồng hiu hiu áo bảo lại lù lù bất động. Tại hắn phía sau, Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên, Hoàng Dung đám người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Phu quân, động tĩnh này cũng quá lớn a. Loan Loan trốn Lục Thiếu Du phía sau, lộ ra cái đầu nhỏ, cả mắt đều là hiếu kỳ. Lục Thiếu Du liếc mắt một cái bàn thờ bên trên trôi nổi kim đậu, khóe miệng nhếch lên. Phô trương không lớn, làm sao có thể gọi kim giáp thần binh. Vừa dứt lời, cái kia 108 miếng kim đậu quang mang càng tăng lên. Bọn họ không còn là cây đậu hình dạng, bắt đầu kéo dài, vằn mèo, vành trướng. Phản phất 108 đoàn còn sống màu vàng trạng thái dịch kim loại, trên không trung chậm rãi tạo thành hình người. Đầu tiên là thân người, sau đó là tứ chi, cuối cùng là đầu lâu. Thoáng qua ở giữa, 108 tôn cao tới hơn một trượng bóng người màu vàng nóng, liền đã thành hình môn. Chương 124, Dương Quảng xin giúp đỡ. Chương 124, Dương Quảng xin giúp đỡ. Két, két, két. Từng đợt kim loại mà sắt giòn vang. Bọn hắn bóng loáng màu vàng trên thân thể, vô căn cứ hiện ra vô số phức tạp phù văn. Phù văn đan bảo, hóa thành một gương mặt uy vũ bất phàm toàn thân kim giáp. Từ đầu khôi đến giày lính, đưa bọn họ bọc nghiêm nghiêm thật thật. Cuối cùng, kim quang lóe lên. Mỗi một vị kim giáp thần tướng trong tay, đều nhiều hơn ra một thanh hàn quang lấm lấm màu vàng trực kích. 108 tôn đại tông sư. Khi bọn hắn đồng thời mở mắt ra lúc, trong điện lại không một tia sáng. Tất cả ánh sáng đều tựa như bị bọn hắn cặp kia hờ hững trong mắt màu vàng nóng hút vào. Đó là không ngậm bất luận cái gì tình cảm ánh mắt, nhìn kỹ chúng sinh là chó rơm. Rầm. Hoàng Dung khẩn trương nuốt nước miếng một cái, trốn Trúc Ngọc Nghiên phía sau. Trúc tỷ tỷ, bọn hắn thật là dọa người. Trúc Ngọc Nghiên trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, chăm chú nhìn Lục Thiếu Du bóng lưng. Này, mới thật sự là thần tiên thủ đoạn. Một ý niệm, liền tạo ra được một chi hoành tạo thiên hạ đại tông sư quân đội. Sư Phi Huyên càng là tâm thần run rẩy dữ dội, nàng nhìn những cái kia kim giáp thần tướng, cảm giác mình tín ngưỡng đang tại đổ nát. Đây tột cùng là hộ pháp thần tướng, vẫn là diệt thế ma thần. Bịch. Một tiếng đều nhịp nổ, chấn đến đại điện ông ông tắc hưởng. 108 tôn kim giáp thần tướng, quỳ một chân trên đất. Động tác không sai chút nào, giống như là một người. Cái kia cổ đủ để ép vỡ đồi núi ngập trời uy áp, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phản phất tử chưa xuất hiện qua. Trong đại điện, kim quang chậm rãi thu liễm. 108 tôn kim giáp thần tướng, cứ như vậy lặng lặng mà quỳ rạp trên đất. Phản phất 108 tòa tuyên cổ bất biến hoàng kim điều khác. Cái kia cổ đủ để ép vỡ tông sư tâm thần uy áp kinh khủng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hoàng Dung thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lúc này mới phát giác chính mình phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng vô ý thức trốn được Trúc Ngọc Nghiên phía sau, nhỏ giọng thầm thì, "Trúc tỷ tỷ, bọn hắn vừa vặn giống như chừng ta liếc mắt." Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp bên trong lại lóe ra khác thường ánh hào quang. Ánh mắt của nàng vượt qua những cái kia thần tướng, gắt gao khóa tại Lục Thiếu Du cái kia lười biếng trên bóng lưng. Này mới là nàng Trúc Ngọc Nghiên lựa chọn đi theo nam nhân. Này mới thật sự là thần tiên thủ đoạn. Sư Phi Huyên mặt tái nhợt, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Phật tâm cùng trước mắt thần tích xung đột kịch liệt, để cho nàng thân thể mềm mại khẽ run. Nàng rốt cục vẫn phải nhịn không được, tiến lên một bước, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Công tử, như thế, tạo vật chuyên bị sát phạt mà sinh, này, thực sự hợp thiên đạo sao? Lục Thiếu Du thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng đánh một chút. Thiên đạo, hắn khẽ cười một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia đương nhiên bá đạo. Tại bản tọa nơi đây, bản tọa hành sự chính là thiên đạo. Thoại âm rơi xuống, Lục Thiếu Du thần niệm đảo qua hệ thống thương thành chữa vật loại không gian thần thông. Sau đó, nhìn tụ lý càn khôn tu di giới tử chờ thần thông cái kia phía sau một chuỗi dài lẻ, khỏe mắt có quắp. Thật xin lỗi, quấy rầy. Cáo tử, quá mắc, tạm thời mua không nổi. Lục Thiếu Du trong lòng thầm nhũ một câu, cuối cùng đưa mắt tập trung tại một chiếc nhẫn bên trên. Càn khôn nhẫn chữ vật, ở trong chứa trăm trượng không gian, có thể tồn bản vật. Giá 50 vạn hương hỏa. Mặc dù cũng nhức nhối, nhưng so với phía trước những cái giá trên trời này thần thông, đơn giản là lương tâm giới. Hối đoái. 50 vạn hương hỏa trong nháy mắt thanh không. Một viên tạo hình cổ phác, nhìn không ra chất liệu chiếc nhẫn màu đen, đột nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Lục Thiếu Du lười biếng đem giới chỉ đeo vào trên ngón tay, nhỏ không lớn không nhỏ, vừa vặn. Phu quân, đây là. Loan Loan tỏ mò tiến lên trước, chớp mắt to. Hoan Dung, Trúc Ngọc Nghiên chờ nữ ánh mắt cũng đều hội tụ ở miếng kia bình thường không có gì lạ trên mặt nhẫn. Lục Thiếu Du nhưng cười không nói, chỉ là đối với cái kia 108 tôn kim giáp thần tướng, tùy ý mà phất phất tay. Sau một khắc, để cho chúng nữ trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra. Cái kia 108 tôn uy phong lẫm lẫm, khí thế đủ để áp sập đồi núi kim giáp thần tướng, lại trong nháy mắt, một lần nữa thay đổi hồi hoàng kim pháp đậu. Lập tức, 108 miếng hoàng kim pháp đậu nhất thể hóa thành từng đạo kim quang. Phản phất nhũ yến quy xảo, nếu như trăm sông đổ về một biển. Xiêu xiêu xiêu. Tất cả kim quang chen lấn mà tràn vào Lục Thiếu Du giữa ngón tay cái viên kia nho nhỏ chiếc nhẫn màu đen bên trong. Trước sau bất quá thời gian nháy con mắt, trong đại điện liền khôi phục trống trải. Chỉ còn lại có chiếc nhẫn kia, như trước giản dị tự nhiên, phản phất thôn vệ bách xuyên vực sâu. Này, này Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn trương thành nó hình, hầu như có thể nhét vào một cái trứng gà. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp bên trong, tinh quang nổ bắn ra. Như thế tiên gia thủ đoạn, cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Sư Phi Huyền, khuôn mặt xinh đẹp bộc phát tái nhợt. Nàng nhìn Lục Thiếu Du, trong ánh mắt kính nể cùng mê man đan vào không. Bực này sức mạnh to lớn, nếu dùng tại thiện, có thể cứu thương sinh. Nếu dùng tại xấu, thì thiên hạ là úp, chỉ ở phiên trưởng ở giữa. Mà vị công tử hành sự, hết lần này tới lần khác tùy tâm sử dụng, vừa chính vừa tà. Cái này khiến nàng viên kia kiên định và tâm, sinh ra trước nay chưa có dao động. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh hiểu điệu đi nhanh vào trong điện. Chính là Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh. Công tử, đại tùy hoàng đế Dương Quảng, tại bên ngoài sơn môn cầu kiến. Dương Quảng. Lục Thiếu Du lông mày nhíu lại, này hoàng đế tin tức còn rất linh thông. Để cho hắn lên đây đi. Rất nhanh, tại Liên Tinh dẫn dắt dưới, người mặc long bào, lại đầy mặt khuôn mặt u sầu Dương Quảng, đi nhanh vào biệt viện. Khi hắn thấy nằm ở trên ghế xích đu, bị chúng mỹ vây quanh, nhàn nhã được phảng phất tại nhà mình hậu hoa viên Lục Thiếu Du lúc, trong ánh mắt kính nể, hầu như yếu dần xuất lai. Thần tiên thời gian, chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên mà lại khô khan sao? Phù phù. Dương Quảng không chút do dự nào, trực tiếp vái chào đến cùng. Dương Quảng bái kiến hộ quốc chân quân. Hắn tư thái thả cực thấp. Lục Thiếu Du liếc Dương Quảng liếc mắt. Bệ hạ, chuyện gì như vậy hoang mang? Dương Quảng nghe vậy, thở dài. Chân quân, lúc đầu chấm hạ chỉ tại đại tùy cảnh nội dỡ bỏ trồ miểu, để cho ni cô hòa thượng hòa tụ. Có thể đám kia Phật môn con lựa chọc, dám công nhiên kháng chỉ. Dương Quảng tức giận đến toàn thân run, thanh âm cũng thay đổi điều. Bọn hắn nếu không tháo dỡ trồ miểu, còn tụ chúng gây chuyện, chém giết chấm phái đi quan binh. Đơn giản là vô pháp vô thiên. Bất chấp vương pháp. Năm sáu bọn hắn đây là muốn tạo phản a. Lục Thiếu Du nghe Dương Quảng khóc lóc kể lể, mí mắt đều chẳng muốn đánh một chút. Bên cạnh hắn Trúc Ngọc Nghiên bưng lên một ly mới ngâm vào nước trà thơm, tư thái ưu nhã. Lục Thiếu Du chậm rãi hớp một ngụm. A, tạo phản a. Cái kia mây trôi nước chảy dọc của, để cho Dương Quảng một hơi thở suýt chút nữa không có lên đến. Thần tiên, ngài có thể cho điểm phản ứng tự nhiên sao? Đây chính là tạo phản. Chân quân, đám này con lửa chọc chiếm diện tích không thuế, tư tàng vũ khí, sớm đã là quốc chi ưu ác tính. Bây giờ càng là công nhiên kháng chỉ giết quan, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, đại tùy lâm uy. Dương Quảng nói xong than thở khóc lóc, vẻ mặt bi phẫn. Trong góc, đang tại trà lau lan can Sư Phi Huyền, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng kia tờ thanh lệ tuyệt tục trên gương mặt tươi cười, hiện lên một tia giãy giụa cũng không đành lòng. Phật môn, như thế nào như vậy? Chương 125, Hoàng Kim Thần Tướng VS Phật Môn Tông Sư. Chương 125, Hoàng Kim Thần Tướng VS Phật Môn Tông Sư. Lục Thiếu Du đặt chén trà xuống, rốt cục con mắt nhìn Dương Quảng một chút. Một đám giả mượn Phật đả tên, đi cắt cứ thật hại dân hại nước mà thôi. Không cần phải nói, nhẹ đống một câu nói, lại mang theo quan sát thường sinh hở hững. Dương Quảng nghe được lòng chợt rung lên, lập tức dâng lên vô tận mừng như điên. Được cứu rồi, đại tùy được cứu rồi. Hắn đang muốn mở lại miệng khẩn cầu, Lục Thiếu Du lại khoát tay áo, nên miệng lên lau một cái ngoạn vị độ cong. Bất quá, chỉ giải quyết những thứ này hòa thượng, không khỏi quá nhỏ để hành động lớn. Đại tùy cảnh nội phản bội nhiều như vậy, quẹ đến thiên hạ đại loạn, cũng nên ổn định một chút. Lời vừa nói ra, Dương Quảng như bị sét đánh, cả người đều bối rối. Thiện tay đem tất cả phản bội đều bình định rồi. Đây là khí phách bực nào? Chân quân đại nghĩa. Dương Quảng kích động đến thân rồng chấn động mãnh liệt, lúc này liền muốn quỳ xuống dập đầu. Chấn nguyện khuynh quốc kho lực lượng, trợ chân quân hành sự. Không dùng. Lục Thiếu Du lười biếng phất phất tay. Trở về chờ đấy, nghe kỹ tin tức chính là Dương Quảng thiên ân và tạ, sau đó rời đi biệt viện. Hắn đi rồi, trong viện mới náo nhiệt lên. Loan Loan giống con nhỏ nhỏ, dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, bị nhãn như tơ. Phu quân, ngươi dự định làm sao đối phó những cái kia Phật môn con lửa chọc cùng phản tặc? Tự nhiên là để bọn hắn thấy không muốn nhận thức một chút chân chính thần tiên thủ đoạn. Lục Thiếu Du khỏe miệng hơi bệnh, tâm niệm vừa động. Một viên kim quang lập loè phát đầu, từ hắn giữa ngón tay trong nhẫn chứa vật bay ra. Phát đầu trôi nổi tại giữa đình viện, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Hắn cong ngón búng ra, một đạo thần niệm không có vào trong đó. Đi, Đại Tùy, Thương Châu, Bảo Lâm tự. Phàm cầm giới người phản kháng, giết không tha. Siêu. Kim đầu hóa thành một vệt sáng, phóng lên cao. Trong chớp mắt, liền biến mất ở chân trời. Loan Loan tò mò nháy mắt to. Phu quân, liền phái một cái đi Hoàng Kim thần tướng nha. Cái kia Bảo Lâm tự, có người nói nhưng là có mấy trăm võ tăng đầu. Lục Thiếu Du cạo một cái nàng cái mũi nhỏ, khẽ cười một tiếng. Giết à, đâu, chỗ này, dùng như đao. Một cái Hoàng Kim thần tướng, là đủ. Đại Tùy, Thương Châu, Bảo Lâm tự. Chỗ này ngàn năm cổ tháp, lúc này lại bị huyết tinh khí bao phủ. Cửa chỗ trước, trên trăm cụ quan binh thi thể lung tung. Mấy trăm tên cầm trong tay giới đao võ tăng, vẻ mặt dữ tợn, sát khí tận trời. Đại Hùng Bảo điện trước, trụ trì Phạm đại sư đang cao tọa liên đài. Hắn vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt hung ác, một thân tông sư tu vi triển lộ không bỏ sót. Ha ha ha. Triều đình đứng quyền, không chịu nổi một kích. Hôn quân Dương Quảng, đi ngược lại, dám giết Phật. Hôm nay liền để cho hắn biết được, như thế nào Phật pháp vô biên, hoàng quyền vô dụng. Chúng võ tăng cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn khắp nơi. Phật pháp vô biên, hoàng quyền vô dụng. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang sáng chói, phảng phất xé rách bầu trời. Từ trên cửu thiên, thẳng tắp rơi. Oanh! Kim quang nện ở giữa quảng trường, đại địa kịch chấn. Khói bụi tán đi. Một tôn cao tới hơn một trượng, toàn thân từ hoàng kim đúc thành thần tướng, đứng lặng yên. Hắn người khoác kim giáp, cầm trong tay trường kích, mặt không chút thay đổi. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, không có tình cảm chút nào, chỉ có tuyệt đối băng lãnh. Người nào? Giả thần giả quỷ. Một gã võ tăng đầu lĩnh gầm lên một tiếng, vung vẩy giới đao liền xông tới. Keng! Giới đao chém vào kim giáp phía trên, tia lửa văng khắp nơi. Mà ngay cả một đạo bạch tấn đều không có thể lưu lại. Cái kia võ tăng đầu lĩnh, vẻ mặt hoảng sợ. Kim giáp thần tướng mí mắt cũng chưa từng động một cái. Trong tay trường kích, tùy ý mà vung lên. Phốc suy, một đạo màu vàng tàn ảnh sẽ qua. Cái kia võ tăng đầu lĩnh, kể cả phía sau hắn hơn 10 người võ tăng, trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết cùng nội tạng vang đầy một chỗ. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả võ tăng đều thấy choáng. Phạm đại sư đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên từ trên đài sen đứng lên. Yêu nghiệt, dám tại Phật môn tịnh địa hành hung. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tông sư khí thế bạo phát. Dưới chân tảng đá từng khúc ra nẻ. Đại kim cương quyền, hắn đấm ra một quyền phong gào thét, thế có thể vỡ biển nước đá. Kim giáp thần tướng như trước mặt không chút thay đổi, chỉ là giơ lên trường kích, nhẹ nhàng vừa đỡ. Phanh! Phạm đại sư chỉ cảm thấy một quyền của mình phản phất đánh vào bất chu sân thượng, một cổ không thể địch nổi cự lực phản chấn mà hồi. Giang giác, hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, xương cốt nát hết. A! Phạm đại sư phát sinh thê lương bí thảm, nhưng mà tiếng kêu gào của hắn hơi ngừng. Kim giáp thần tướng trường kích đã tựa như tia chớp đâm ra. Phúc! Trường kích đơn giản xuyên thủng Phạm đại sư hộ thể chân khí, từ ngực của hắn miệng xuyên qua. Phạm đại sư cúi đầu, khó có thể tin nhìn ngực lỗ thủng. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Kim giáp thần tướng quất ra trường kích, tông sư thi thể mềm ngã xuống đất. Nó hờ hững trong mắt màu vàng nóng, đảo qua toàn trường. Tất cả bị nó thấy võ tăng đều sợ vỡ mật, thẻ ra quần. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Chạy a! Không biết là ai hô một tiếng. Còn dư lại võ tăng nhóm triệt để tan vỡ, bỏ lại binh khí, xoay người bỏ chạy. Kim giáp thần tướng thấy thế, cũng không tiếp tục truy sát. Sau một khắc, thân thể một lần nữa hóa thành một vệt kim quang, xông lên trời. Chỉ để lại một tòa máu chảy thành sông không tự. Xa xa, trên sườn núi, vài tên phụ trách giám thị giang hồ thám tử, thấy lạnh cả người, hai chân run rẩy như run rẩy. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì đồ vật? Một chiêu, miểu sát tông sư. Nhanh, mau đem tin tức truyền trở về. Đại Tùy Thiên, phải đổi. Ngày thứ hai, Tương Châu Bảo Lâm tự một đêm bị diệt tin tức, như là một hồi 12 cấp gió lốc, cuộn sạch toàn bộ Đại Tùy. Lúc đầu, trên giang hồ không ai tin tưởng. Tất 037 lại Bảo Lâm tự mấy trăm võ tăng, còn có tông sư phạm tòa chấn. Tinh An tự triều đình nghĩ muốn đối phó Bảo Lâm tự, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều khác biệt đường dây tin tức truyền đến, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị nhiều lần chứng thực. Càng ngày càng nhiều người chỉ có thể tiếp thu sự thực. Đại Tùy, Lạc Dương, trong hoàng cung, Dương Quảng ngồi ở Long Y Liễu, tay nâng lấy kịch liệt mật báo, cười đến long bào đều run rẩy, nước mắt đều nhanh đi ra. Tốt, tốt, ha 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 ha. Hắn đột nhiên đứng lên, nâng cao mật báo. Hộ quốc chân quân, thần uy cái thế, thật là ta Đại Tùy định hải thần châm. Dưới triều đình, văn võ ba quan câm như hến, từng cái cúi đầu, liền cũng không dám thở mạnh. Những cái kia nguyên bản còn muốn ngắm nhìn địa phương thế gia, Phật môn thế lực, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Suốt đêm đem chuẩn bị xong binh đao áo giáp, một lần nữa nấu chảy thành nước ép. Đại Minh, Hộ Long Sơn Trang. Đề phòng xâm nghiêm bên trong mặt thất, Chu Vô Thị gắt gao nhìn chằm chằm tình báo trong tay. Kia tờ xưa nay trầm ổn trên mặt, lúc này tràn đầy khiếp sợ. Kim Giáp thần nhân, trời giáng diệt Phật hắn tự lẩm bẩm, cái trán cùng lòng bàn tay sớm bị mồ hôi lạnh xuống nước. Ban đầu ở Huyền Thiên Quan bên ngoài, bị cái kia cổ thần uy áp được quỳ xuống đất thần phục sợ hãi, lần nữa xông lên đầu. May mắn ta Chu Vô Thị là thức thời vụ tuấn kiệt, nếu không hắn này Hộ Long Sơn Trang kết cục, sợ là so với kia Bảo Lâm tự cũng không khá hơn chút nào. Chương 126, tiêu diệt ngoa cương trại. Chương 126, tiêu diệt ngoa cương trại. Huyền Thiên Quan bên trong, nhất phái Tuế Nguyệt qua tốt. Bảo Lâm tự bị diệt tin tức sớm đã truyền khắp thiên hạ. Phật môn rung động, thiên hạ đều kinh hãi. Tất cả mọi người biết, đây là Huyền Thiên Quan chân quân thủ bút. Loan Loan dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, tay nhỏ bé không an phận mà tại hắn miệng ngực vẽ vài vòng. Phu quân, những cái kia con lựa chọc hiện tại khẳng định đều sợ mất mật, về sau cũng không dám nữa cùng ngài đối nghịch. Lục Thiếu Du lười biếng ngáp một cái, tựa hồ đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn liếc liếc mắt trong góc, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, thần bất thủ xá sư Phi Huyên. Điểm nhỏ này chàng diện liền chịu không được. Xem ra từ hàng tĩnh trai Phật tâm, cũng không làm sao vững chắc sao? Lục Thiếu Du trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng là một bộ trách trời thương dân dáng dấp. Ai, giết một cái Bảo Lâm tự, thiên hạ như trước phân loạn. Xem ra là giết gà dọa khỉ, gà giết được quá nhỏ, con khỉ nhóm đều không nhìn thấy. Lục Thiếu Du một phen mở miệng, trong viện chúng nữ đều là sửng sốt. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng đã đoán được vài phần. Vị này chân quân, sợ là phải có đại động tác. Loan Loan nhãn châu xoay động, lập tức tới hứng thú. Cái kia phu quân ý là, nếu tìm một lớn một chút gà. Ân. Lục Thiếu Du ngồi thẳng người, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng mây, nhìn phía phương xa. Đại Thủy cảnh nội, Ngoa Cương trại tụ binh mấy trăm ngàn, thanh thế thịnh nhất. Mượn bọn hắn khai đạo a. Lời vừa nói ra, sư Phi Huyên thân thể mềm mại kịch chấn. Nàng rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước, thanh âm mang theo run rẩy. Công tử, Ngoa Cương tuy là phản tặc, nhưng trong đó không thiếu nghĩa sĩ, có hơn mấy chục vạn vô tội quân tốt bọn hắn. Tội không đáng chết a. Lục Thiếu Du nghe vậy, gật đầu, nói ra, chính là lên trời có đức hiếu sinh, bọn hắn cũng là nhà Hán binh sĩ, bản tọa cũng không phải người thích giết chóc, tự nhiên biết bọn hắn tội không đáng chết. Hơn nữa có vài người mới, như cái gì Lý Tĩnh, Đỗ Như Hồi đám người, giết cũng đáng tiếc. Bọn hắn không nên chết ở trong nội chiến. 13 miếng hoàng kim phát đầu, vô căn cứ hiện hiện, treo ở đỉnh viện giữa không trung. Sau một khắc, hóa thành 13 vị kim giáp chiến thần. Kim quang lưu chuyển, uy áp nghiêm nghị. Đi Ngoa Cương trại, đem đầu mục đều cho bản tọa bắt sống trở về. Nhớ kỹ, chỉ bắt đầu mục, hàng binh không giết. Siêu siêu siêu. 13 đạo kim quang xé rách trường không, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Ngoa Cương trại, tụ nghĩa sảnh. Rượu thịt hương khí lẫn vào mùi mồ hôi, tại cây đuốc dưới bốc hơi. Trình Giảo Kim giơ vào rượu, mặt mũi hường hào. Cạn một chén nữa, ngày mai xuống lần nữa một thành. Trong phòng ồn ào náo động rung trời, duy chỉ có trong góc Lý Tĩnh, cao mày. Quân sư, cớ gì? Mặt ủ mày cho. Vương Bá đương bưng chén rượu, lung la lung lay đi tới. Quân ta binh hùng tướng mạnh, nên uống cạn một chén lớn. Lý Tĩnh để chén rượu xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Bá đương, ngươi không cảm thấy cái kia hộ quốc chân quân quá mức quỷ dị? Một đêm diệt Phật, như thế thủ đoạn, không ai có thể bằng. Vương Bá đương nghe vậy, phát sinh một tiếng rêu cận. Thử, cái gì chó má chân tiên? Bất quá là giả thần giả quỷ phương sĩ mà thôi. Hắn vô bộ ngực, mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm. Hắn nếu dám tới, xem ta Vương Bá đương một mũi tên, có thể hay không bắn thủng hắn tiên thể. Nói thật hay. Đan Hùng Tín vô bàn một cái, chấn đến chén dĩa nhảy loạn. Bất kể hắn là cái gì chân quân giả quân, dám ngăn cản ta Ngoa Cương đường, cùng nhau chém. Tân Quỳnh không nói gì, chỉ là lặng lẽ lau chùi trong tay xong giản. Luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Nhưng vào lúc này, bầu trời chợt tối sầm lại. Cuồng phong gào thét, thổi tụ nghĩa sảnh cây đuốc điên cuồng chập chờn. Một cổ vô pháp nói uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Chuyện gì xảy ra? Thiên làm sao đen? Mọi người kinh hô, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy 13 đạo chói mắt kim quang xé rách tầng mây, như 13 viên rơi xuống lưu tinh, tinh chuẩn mà đập về phía trung quân đại trướng. Oanh! Thanh thế to lớn, toàn bộ tụ nghĩa sảnh, kể cả phụ cận tảng lớn doanh trướng, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Toái thạch cùng đoạn mục văng từ phía, khói bụi tán đi. Trong phế tích trung tâm, 13 vị kim giáp thần tướng, cầm trong tay trường kích, hờ hững đứng lặng. Trên người bọn họ không có chút nào người sống khí tức, chỉ có cái kia đại tông sư cấp uy áp kinh khủng, như lũ quét giống như cuộn sạch toàn trường. Phù phù. Vô số quân tốt bị cổ uy áp này ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng sùi bọt mép. Yêu nghiệt. Trình Giảo Kim từ trong phế tích bỏ ra ngoài, nhổ ra trong miệng bùn. Hắn trợn tròn hoàn nhãn, giơ lên viên hoa đại phủ. Từ đâu tới kim giáp quái vật, an ta đây láo chỉnh một bữa. Hắn giống giận, hai chân phát lực, nhảy lên một cái, chém bổ xuống đầu. Đối mặt này khai sơn liệt thạch một bữa. Cầm đầu kim giáp thần tướng, mí mắt cũng chưa từng động một cái. Nó chỉ là tùy ý mà giơ lên trường kích, báng kích nhẹ nhàng bung lên. Phanh. Trình Giảo Kim trong tay tuyên hoa đại phủ, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người hắn như bị đồi núi va chạm, phun huyết bay rất ra ngoài. Đập sập hơn 10 đỉnh doanh trướng, không một tiếng động. Nhị ca. Tần Quỳnh cùng Đan Hùng Tín hoảng sợ thất sắc. Hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Một tả một hữu, giản thương đều xuất hiện, tấn công về phía mặt khác hai vị thần tướng. Keng. Keng. Tiếng sắt thép va chạm, đâm người màn hai. Tần Quỳnh đầu hổ tạo kim giản, lại bị thần tướng trường kích cái ung dung đỡ. Đan Hùng Tín trượng tám ma sóc, càng là liền thần đem kim giáp đều không thể chảy. Sau một khắc, hai vị thần tướng đồng thời xuất thủ, động tác nhanh như thiểm điện, rồi lại mang theo một loại cơ giới tinh chuẩn. Giang giáp, Tần Quỳnh cùng Đan Hùng Tín binh khí bị trong nháy mắt bẻ gãy. Hai vị thần tướng trường kích du lên, kích đuôi đồng thời quét trúng hai người miệng ngực, gân cốt nát hết, ngất đi. Ở nơi này là chiến đấu, đây rõ ràng là một hồi không huyền niệm chút nào tàn sát. Ngoa Cương Trại vẫn lấy làm tiêu ngạo một đám mãnh tướng, tại kim giáp thần tướng trước mặt, yếu ớt như là ba tuổi hài đồng. Hộ giá, hộ giá. Ngụy Công Lý Mật sợ đến hồn phi phách tán, ghé mà lui lại. Bên người hắn bổ sơn doanh tinh nhuệ, giống giận bỏ tới. Nhưng mà, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, dũng khí không có chút ý nghĩa nào. Kim giáp thần tướng trừng kích, hóa thành một mảnh màu vàng tử vong gió bạo. Bóng người tung bay, huyết đục văng tung tóe. Bổ sơn doanh tinh nhuệ, thậm chí vô pháp tới gần thần tướng trong vòng ba trượng. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Vương Bá Đương cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn kéo ra bảo cùng, toàn thân nội lực rót vào trong tên phía trên. Một mũi tên bắn ra, mang theo thê lương tiếng xé gió, thẳng đến một tôn thần đem mặt. Cái kia thần tướng chậm rãi giơ lên trường kích. Tại Vương Bá Đương khó tin trong ánh mắt, trường kích hời hợt vẩy một cái, liền đem cái kia tình thế bắt buộc một mũi tên nắt thành một mịn. Nó hờ hững trong mắt màu vàng nóng, chuyển hướng Vương Bá Đương. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của nó tự biến mất tại chỗ. Phốc suy. Vương Bá Đương cúi đầu, nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực màu vàng trường kích, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Không Lý Mật thấy như vậy một màn, triệt để tan vỡ, xoay người bỏ chạy bên trên. Nhưng hắn mới vừa chạy ra hai bước, một cây trường kích liền từ thiên mà hàng, đem Lý Mật cái này Ngoa Cương Trại Bồ Sơn công gắt gao đóng ở trên đất. Chương 127, Ngoa Cương hủy diệt. Chương 127, Ngoa Cương hủy diệt. Không đủ thời gian một chén trà công phu, Ngoa Cương Trại tất cả hạch tâm cao tầng hoặc chết hoặc bắt. 13 vị kim giáp thần tướng kéo ngất đi Tần Bình, Đan Hùng Tín đám người đi ra phê tích. Được khen là nữ gia cắt thẩm lạc nhạ, lúc này hoa dung thất sắc, bị một tôn thần đem không chút nào thương hoa tiết ngọc mà khắp trắng như tuyết cổ, nói giữa không trung. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ, ở nơi này lực lượng tuyệt đối trước mặt, yếu ớt giống như một trang giấy. Cái kia kim sắc ngón tay băng lãnh cứng rắn, không mang theo một tia người sống nhiệt độ, để cho nàng toàn thân run rẩy. Thần tướng ánh mắt đảo qua bên ngoài mấy trăm ngàn sợ choáng váng quân Ngoa Cương. Đó là hoàn toàn tĩnh mịch hải dương. Mấy trăm ngàn năm nhi, ngay cả hô hấp đều đã đình trệ. Cầm đầu thần tướng, phát ra kim loại ma sát giống như thanh âm lạnh như băng, phản phất đến từ trên cửu thiên. Chân quân có lệnh, người đầu hàng, không giết. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ thiên đạo uy nghiêm. Trong tĩnh mịch, không biết là ai trước hỏng mất. Bịch. Nhất thanh thúy hưởng, một thanh cương đao rớt xuống đất. Thanh âm này phảng phất một đạo mệnh lệnh. Bịch, bịch, bịch. Binh khí rơi xuống đất thanh âm, từ đầu sao mấy giờ, trong nháy mắt xếp thành một mảnh sắt thép bạo vũ. Đinh hai nhức óc. Mấy chục vạn đại quân, phảng phất bị quất ra đi tất cả tinh khí thần. Bọn hắn bứt bỏ binh khí, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tựa đầu sọ chôn thật sâu vào bụi bặm. Đông Nghị 037 một mảnh, bên ngông vô bờ. Đây là bực nào đồ sộ, làm sao chờ kinh khủng hình ảnh. Thẩm Lạc Nhạn bị cảnh tượng này triệt để chấn động, đầu óc trống rỗng. Đây chính là thần tiên thủ đoạn sao? Cái kia 13 vị kim giáp thần tướng, đối với trước mắt uy sát như hải dương mấy chục vạn đại quân, như không có gì. Một vị trong đó thần tướng đi tới hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy Thẩm Lạc Nhạn trước mặt, không chút nào thương hoa tiếc ngọc mà bóp nàng trắng như tuyết cổ, đưa nàng nói đến giữa không trung. Khi tở không thông cảm giác truyền đến, Thẩm Lạc Nhạn vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, yếu ớt giống như một trang giấy. Ngay tại nàng cho là mình muốn chết lúc, một đạo thanh âm lười biếng phảng phất từ trên cựu tiên truyền đến, đi qua thần tướng thân thể rung động ra. Ngươi lưu lại quản lý những thứ này hàng binh. Thẩm Lạc Nhạn sửng sốt. Ta nàng vừa định nói mình bất lực, đã thấy cái kia thần tướng buông lòng tay ra. Nó cũng không rời đi, chỉ là giống như một tôn điêu khắc, đứng yên cho nàng phía sau. Một luồng áp lực vô hình, lấy nó làm trung tâm, bao phủ toàn quân. Thẩm Lạc Nhạn trong nháy mắt minh bạch. Ở nơi này là để cho nàng quản lý. Đây rõ ràng là để cho nàng làm một cái truyền lời khôi lỗi, mà tôn thần tướng mới thật sự là giáng quân. Nàng đắng chắc lời, chỉ có thể không người lĩnh mệnh. Còn lại 12 vị thần tướng thì kéo bắt tù binh, hóa thành 12 đạo kim quang, phóng lên cao, biến mất ở chân trời. Huyền Tiên Sơn đỉnh, biệt viện. Lục Thiếu Du đang lười biếng tựa ở trên ghế xích đu, trúc ngọc nghiên ngọc thủ nhỏ và dài, chính tướng một khóa lột tốt lệ chi đưa vào trong miệng hắn. Phù phù, phù phù. 12 đạo bóng người bị kim giáp thần tướng nhóm tùy ý mà vứt trên mặt đất. Tân Quỳnh, Đan Hùng Tín đám người lo lắng tỉnh lại, nhìn trước mắt tiên cảnh giống như đình viện, cùng với bị chúng mỹ vòng quanh Lục Thiếu Du, trong chốc lát có chút ngơ. Vẫn là Trình Dạo Kim cái này muốn bất lận, cơ cơ ý thức, cái thứ nhất đứng lên. Hắn nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh nghi bất định, nhưng tư thái lại thả rất thấp, chắp tay nói, xin hỏi ngài nhưng là vị kia hộ quốc chân quân. Lục Thiếu Du mí mắt cũng không đánh một chút, chỉ là mở miệng nhận lấy Loan Loan đưa tới một viên khác lệ chi, mập mờ không do nói, ngươi người đến ta nơi này, trong lòng không có điểm số sao? Lời này vừa ra, Trình Dạo Kim nhất thời nghẹt thở, mặt mo một đỏ. Bên cạnh Đan Hùng Tín nhưng là cái xương cứng, dùng răng đứng lên, trợn mắt nhìn. Ngươi thân là thần tiên, vì sao phải trợ Dương Quảng cái kia hôn quân làm trái? Chúng ta thay trời hành đạo, có tội gì? Thay trời hành đạo. Lục Thiếu Du rốt cục nở nụ cười, ngồi thẳng người, ánh mắt rơi vào Đan Hùng Tín trên người. Dương Quảng đúng là hôn quân, điểm ấy bản tọa không phủ nhận. Có thể các ngươi Ngoa Cương Lý Mật cũng xứng xưng minh chủ. Các ngươi công thành đoạt đất, thủ hạ quân tốt đốt sát kiếp cướp, cùng giặc cướp có gì khác nhau đâu? Đan Hùng Tín bị hỏi đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng không cách nào phản bác. Kỳ thực Lục Thiếu Du trong lòng đối với Lý Thế Dân vẫn là rất khẳng định. Nhưng Lý Thế Dân quá ham muốn danh tiếng, vì một cái thiên khả hãn xưng hào đủ loại đồ vật ra bên ngoài tiễn đưa. Điểm này ít nhiều khiến Lục Thiếu Du trong lòng có chút khó chịu. Lục Thiếu Du lười biếng khoát tay áo, ánh mắt đảo qua mọi người. Bản tọa mặc kệ ai làm hoàng đế, nhưng bản tọa tại thiên hạ này liền không thể loạn. Còn như các ngươi khỏe miệng hắn câu dẫn ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tại bản tọa xem ra, các ngươi coi như là nhân tài, nếu như giết tất cả, không khỏi đáng tiếc. Hơn nữa, các ngươi không đáng chết ở nội loạn. Nam tử hán đại trợ phu, sống ở nhân thế ở giữa, làm nói ba thức kiếm, lập bất thế chi công. Lúc đó ngũ hồ loạn hoa, bây giờ phía bắc như trước có Đức Quyết, đông phương có Cao Lâu Ly, nơi đó mới chắc là các ngươi chiến trường. Lời vừa nói ra, như kinh lôi nổ vang. Tân Bình, Trình Giảo Kim đám người đều là hổ khu chấn động. Sống ở loạn thế, ai không khát vọng kiến công lập nghiệp? Nhưng bọn họ kiếm một mực chỉ hướng đồng bào. Bây giờ này thần tiên giống như nhân vật, vì bọn họ chỉ ra một con đường khác, một cái chỉ hướng Bắc Cương, chỉ hướng dị tộc máu và lửa đường. Trình Giảo Kim cái này thô nhân, cái thứ nhất nhiệt huyết dâng lên. Hắn bua đuổi, ồm ồm. Chân quân nói có lý, đánh những cái kia đột quyết rất rưỡi, mới gọi ra môn. Lý Tĩnh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn vái một cái thật sâu. Chân quân ý chí vượt qua xa chúng ta phàm nhân có thể so với. Nếu có thể vì nhà Hán khai cương thác thổ, Lý Tĩnh muôn lần chết không tử. Chỉ có Đan Hùng Tín, sắc mặt tái xanh, cái cổ cứng lên. Ta Đan Hùng Tín chỉ nhận ngõa cương huynh đệ, muốn ta đầu hàng Lý Việt, mơ tưởng giúp người xấu làm điều ác, cùng cái kia hôn quân có gì khác nhau đâu? Lục Thiếu Du nghe vậy, rêu cợt một tiếng. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại giống như búa tạ đập vào trong lòng mọi người. Đầu hàng. Hắn lười biếng đổi một thoải mái hơn tư thế. Loan Loan lập tức hiểu ý, tay nhỏ bé tại hắn trên huyệt thái dương nhẹ nhàng vuốt ve. Tại bản tọa trong mắt, Dương Quảng cũng tốt, Lý Uyên cũng được, đều chẳng qua là thiên hạ này trên bàn cờ quân cờ. Bản tọa để cho các ngươi đi Thái Nguyên, không phải đầu hàng, là cho các ngươi một cái cơ hội, vì thiên hạ thương sinh, vì nhà Hán Giang Sơn mà chiến. Lời nói này, bố cục to lớn, đã siêu thoát hoàng quyền tranh bá. Tân Quỳnh cùng Lý Tĩnh đối với nhìn kỹ lên mắt, tất cả đều thấy đối phương trong mắt chấn động. Đây mới là thần tiên thị giác. Tân Quỳnh cùng Lý Tĩnh đối với nhìn kỹ, trong mắt đều là chấn động. Lời nói này, sớm đã nhảy ra hoàng quyền tranh bá cách cũ, để bọn hắn thấy là một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Chân quân nói như vậy, lệnh Tân Quỳnh hiểu ra. Tân Quỳnh hổ khu chấn động, đối với Lục Thiếu Du vái một cái thật sâu. Chúng ta nguyện đi Thái Nguyên, vì nhà Hán khai cương thác thổ. Trình Giảo Kim vỗ ngực một cái, ồm ồm. Đối với đi làm con mẹ nó đột quyết, đây mới là gia môn. Chỉ có Đan Hùng Tín, sắc mặt tái xanh, cái cổ cứng lên. Ta Đan Hùng Tín, tuyệt không cùng Lý Gia thông đồng làm vậy. Muốn đi các ngươi đi, ta dẫu có chết không hàng Lý Phiệt. Đan Hùng Tín không muốn đi tìm nơi nương tựa Lý Phiệt, cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn ca ca chính là chết ở Lý Uyên trong tay. Chương 128, kích động Dương Quảng. Chương 128, kích động Dương Quảng. Lục Thiếu Du mí mắt cũng không đánh một chút, lười biếng phất phất tay. Tùy ngươi, bản tọa chỉ cho một cơ hội, đã ngươi không muốn, vậy liền coi là. Hắn vừa dứt lời, một tôn kim giáp thần tướng liền tiến lên một bước. Cái kia lạnh như băng bàn tay màu vàng nóng, trực tiếp chụp vào Đan Hùng Tín thiên linh áp. Dừng tay. Tần Quỳnh kinh hãi mất sắc, vội vã lên tiếng. Trần Quân. Đan nhị ca hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn bị cười. A, ngươi cũng muốn cùng hắn một chỗ. Tần Quỳnh nhất thời nghẹt thở, khuôn mặt quấn quýt cùng thống khổ. Đan Hùng Tín nhìn gần trong gang tấc tử vong, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nhưng hắn như trước cứng cổ, một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục dáng dấp. Hắc, còn rất có cốt khí. Đáng tiếc, tại bản tọa nơi đây, cốt khí là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lục Thiếu Du ngáp một cái, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Mà thôi, bản tọa hôm nay tâm tình tốt. Cút đi. Hắn vừa dứt lời, cái kia 12 vị kim giáp thần tướng liền xốc lên mọi người, như là mang theo một đám con gà con, không chút khách khí. Xiu xiu xiu, 12 đạo kim quang phá không mà đi, đưa bọn họ đưa tiến Huyền Thiên Sơn. Còn như Đan Hùng Tín sống hay chết, đều xem chính hắn tạo hóa. Trong viện, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Loan Loan lập tức giống con mèo nhỏ, một lần nữa chán hồi Lục Thiếu Du trong lòng. Tay nhỏ bé tại hắn miệng ngực vẽ nên các vòng tròn, tuyên kỳ chủ quyền. Phu quân, lần này thanh tịnh. Lục Thiếu Du nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt chuyển hướng một bên Yêu Nguyệt. Cái kia trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan, đều khiến hắn muốn đùa một phen. Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thân thể mềm mại khó mà nhận ra mà du lên, trong trẻo lạnh lùng mắt vượng trông lại. Công tử có gì phân phó? Đi tranh lạc Dương Hoàng Cung, đem Dương Quảng cho bản tọa gọi tới. Lục Thiếu Du giọng của rất bình thản. Mặc dù Lục Thiếu Du là đại tùy hộ quốc chân quân, nhưng kỳ thật hắn cũng không có quá đem Dương Quảng để ở trong lòng. Yêu Nguyệt nghe vậy, kia tờ băng sơn giống như trên gương mặt tươi cười, hiện lên vẻ kinh dị. Để cho nàng đi truyền đòi đua của một nước, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình. Nhưng từ nơi này vị công tử trong miệng nói ra, rồi lại có vẻ đương nhiên. Yêu Nguyệt, lĩnh mệnh. Nàng hơi hơi không người, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, lóe lên đi xa. Cái kia dáng người, cho là thật như Lăng Ba thiên tử, phiên nhược kinh hồng. Lạc Dương, hoàng cung. Bên trong ngự thư phòng, Dương Quảng đứng ngồi không yên, như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn đã phái người đi ngõa cương tìm hiểu tin tức, có thể đến nay vẫn không có nửa điểm hồi âm. Ngay tại tâm hắn gấp như lửa đốt lúc, một tên thái giám kẽ mà chạy vào. "Vệ, vệ hạ, Huyền Thiên Quan, Huyền Thiên Quan người đến." Dương Quảng một cái giật mình, đống nhiên đứng lên. "Nhanh, nhanh chuyển." Lời còn chưa dứt, một đạo bạch y trắng tuyết tuyệt sắc thân ảnh đã lặng yên xuất hiện ở trong điện. Yêu Nguyệt thậm chí không có xem Dương Quảng liếc mắt, chỉ là đạm mạc mở miệng. "Chân quân triệu kiến, bệ hạ theo ta đi một chuyến a." Giọng nói kia không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Dương Quảng chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn cơ hồ là tiểu bảo vọt tới Yêu Nguyệt trước mặt, tư thái thả cực thấp. "Tiên tử chờ một chút, chấm lập tức tới ngay." Một lúc lâu sau, Huyền Tiên sơ đỉnh, biệt viện. Dương Quảng thở hồng hộc theo sát Yêu Nguyệt, rốt cục gặp được Lục Thiếu Du. Dương Quảng không người nói, "Dương Quảng, bái kiến chân quân. Không biết chân quân triệu kiến, cần làm chuyện gì?" Nhưng là cái kia Ngọa Cương phản tặc Lục Thiếu Du gật đầu, chậm rãi nói ra, "Ngọa Cương trại đã bị bình định rồi." Dương Quảng đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Hắn mở to hai mắt nhìn, miệng nửa tấm, hầu như có thể nhét vào một cái quả đấm. "Chân quân, nói thế ý gì?" Thanh âm hắn đều tại phát run. "Đây chính là Ngọa Cương trại. Quá nhiều hắn mấy năm, để cho hắn ăn ngủ không yên, hao phí vô số binh mã thuế ruộng tâm phúc hòa lớn. Cứ như vậy, bị san bằng địch rồi." Lục Thiếu Du thản nhiên nói, mặt chưa ý tứ. "Đầu mục của bọn họ đã bị bản tọa giam giữ, còn giữ lại mấy trăm ngàn hàng binh, bản tọa để cho Thẩm Lạc Nhạn tạm thời nhìn, bây giờ đều trú đóng ở Ngọa Cương sơn dưới. Ngươi phái người đi tiếp thu là được." Mấy câu nói, thời hợt. "Vâng." Nhưng mà Dương Quảng chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi trong đầu nổ tung, trước mắt hắn một đen, hai chân như nhũn ra. Vị này đại tùy thiên tử cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Phù phù, hai đầu gối nặng nề mà nện ở trên tấm đá xanh, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Cái kia đại tùy vương triều vô thượng ngôi vua, lúc này triệt để buông xuống tất cả tôn nghiêm, đối với Lục Thiếu Du phương hướng, trùng điệp giật đầu. "Chân quân, chân quân, chân quân thần uy cái thế, vì ta đại tùy, ngoại trừ như thế đại họa tâm phúc." Dương Quảng, Dương Quảng thay đại tùy hàng tỷ con dân, tạ ơn chân quân ân tái tạo. Lúc này Dương Quảng đã kích động đến nói năng lộn xộn, long bào dưới thân thể đều run rẩy. Lục Thiếu Du lười biếng khoát tay áo. "Ngoa Cương mấy trăm ngàn hàng binh, bản tọa đã sai người trông giữ. Ngươi phái người đi hợp nhất là được. Còn như Tần Quỳnh đám người, bản tọa đã đưa đi Thái Nguyên, để bọn hắn lập công chủ tội." Dương Quảng nghe vậy, lần nữa giật đầu. "Chân quân thâm minh đại nghĩa, chớ cái này hạ chỉ, mệnh hoàng thúc Dương Lâm đi trước hợp nhất." Dương Quảng cơ hồ là bay trở lại hoàng cung. Hắn đảo qua trước đây trang trưởng, cả người tươi cười rạng rỡ. "Truyền chấp ý chỉ, mệnh cáo sơn vương Dương Lâm, tận lên đại quân, lập tức đi trước Ngọa Cương trại. Hợp nhất hàng binh, nhưng có người không tuân, giết không tha." Ý chỉ một chút, cả triều đều kinh hãi. Ngọa Cương trại, cứ như vậy không có. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thiệt, Độc Cô Phiệt, khi bọn hắn nhận được mật thám truyền về tin tức lúc, đều là như bị sét đánh. Vũ Văn Phủ, Vũ Văn Hoa cầm chén trà trong tay, tuột tay mà rơi vỡ nát. "Ngươi nói cái gì? Ngọa Cương trong vòng một đêm bị chân quân phái ra thần tướng tiêu diệt?" "Không." Sắc mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. "Là đúng vậy, gia chủ, thiên chân vạn sát." Vũ Văn Hoa cập tê liệt trên ghế ngồi, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Độc Cô Phiệt bên trong cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trong tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, câm như hến. "Cái kia Huyền Thiên Quan chân quân lại khủng bố như vậy, ta Độc Cô Phiệt sau này nên đi nơi nào?" Phượng Nhi vẫn còn ở cái kia Thật Quân bên người, vừa nghĩ tới cái kia đang tại trên núi quét sân Độc Cô Phượng, trong lòng bọn họ lại sinh ra một tia không rõ may mắn. Vị này đại tùy thiên tử cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. "Phù phù." Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Lục Thiếu Du trùng điệp dập đầu. "Chân quân thần uy cái thế, vì ta đại tùy, ngoại trừ như thế đại họa tâm phúc." Chấm vô cùng cảm kích. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, long bào dưới thân thể đều run rẩy. Lục Thiếu Du lười biếng khoát tay áo. "Ngoa Cương mấy trăm ngàn hàng binh, bản tọa đã sai người trông giữ. Ngươi phái người đi hợp nhất là được. Còn như Tần Quỳnh đám người, bản tọa đã đưa đi Thái Nguyên, để bọn hắn lập công chủ tội." Dương Quảng nghe vậy, lần nữa giật đầu. "Chân quân thâm minh đại nghĩa, chớ cái này hạ chỉ, mệnh hoàng thúc Dương Lâm đi trước hợp nhất." Dương Quảng cơ hồ là bay trở lại hoàng cung. Hắn đảo qua trước đây trang trưởng, cả người tươi cười rạng rỡ. "Truyền chấp ý chỉ, mệnh cáo sơn vương Dương Lâm, tận lên đại quân, lập tức đi trước Ngọa Cương trại. Hợp nhất hàng binh, nhưng có người không tuân, giết không tha." Ý chỉ một chút, cả triều đều kinh hãi. "Ngọa Cương trại, cứ như vậy không có." Môn. Chương 129, bản tọa đường, quả nhiên đi đối với. Chương 129, bản tọa đường, quả nhiên đi đối với. Mấy ngày sau, Vũ Văn Thiệt, Độc Cô Phiệt nhóm thế lực, tất cả đều ngay đầu tiên nhận được Ngọa Cương trại bị tiêu diệt tin tức. Khi bọn hắn nhận được mật thám truyền về tin tức lúc, đều là như bị sét đánh. Vũ Văn Phủ, Vũ Văn Hoa cầm chén trà trong tay, tuột tay mà rơi vỡ nát. "Ngươi nói cái gì? Ngọa Cương trong vòng một đêm bị chân quân phái ra thần tướng tiêu diệt?" Sắc mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. "Là đúng vậy, gia chủ, thiên chân vạn sát." Vũ Văn Hoa cập tê liệt trên ghế ngồi, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Độc Cô Phiệt bên trong cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trong tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, câm như hến. "Cái kia Huyền Thiên Quan chân quân lại khủng bố như vậy, ta Độc Cô Phiệt sau này nên đi nơi nào?" Phượng Nhi vẫn còn ở cái kia Thật Quân bên người, vừa nghĩ tới cái kia đang tại trên núi quét sân Độc Cô Phượng, trong lòng bọn họ lại sinh ra một tia không rõ may mắn. Huyền Tiên sơ đỉnh, biệt viện. Dương Quảng chân trước mới vừa đi, Lục Thiếu Du trong đầu liền vang lên trở mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. "Ken, ký chủ ổn định Ngọa Cương loạn, trừ khử binh qua, sử dụng mấy trăm ngàn sinh linh tránh khỏi đồ thán, lấy được công đức 487.440 điểm. trước mặt công đức 815.745, trước mặt hương hỏa 1585.420, nhìn cái kia tăng vọt đến hơn 800.000 công đức, Lục Thiếu Du khỏe miệng điên cuồng giơ lên. Không tệ không tệ, lần này cắt giao hẹn. A Phi, là cứu vớt thương sinh, quả nhiên huyết kiếm. Xem ra bản tọa đường, quả nhiên đi đúng. Trong lòng hắn không thoải mái, trên mặt nhưng là một bộ trách trời thương dân biểu tình, yếu ớt thở dài. Thiên hạ thương sinh, còn cần chính mình tiếp tục cứu vớt ta. Vài ngày sau, Đại Tùy, Thái Nguyên, Lý Việt trước cửa phủ đệ, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tân Bình, Trình Giảo Kim chờ một đám ngõa cương hàng tướng, gió bụi mệt mỏi, thần tình phức tạp. Lý Uyên đứng ở cánh cửa, nhìn đám người kia, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng kiêng kỵ. Những người này cũng đều là vị kia Huyền Thiên Quan chân quân đưa tới. Là phòng tay khoai lang, vẫn là trời giáng trời hạn gặp mưa. Phụ thân, không thể. Lý Kiến Thành hạ giọng, sắc mặt nghiêm trọng. Những người này lai lịch quỷ dị, sợ là cái kia yêu đạo phái tới gian tế. Lý Nguyên Cát cũng theo phụ họa, trong mắt tràn đầy đấu kỵ cùng bài xích. Đại ca nói có lý. Thu lưu bọn hắn, nếu thật là gian tế, ta Lý gia lâm uy. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha ha ha, Thúc Bảo huynh, Chi Tiết huynh, các ngươi có thể tính tới. Lý Thế Dân xài bước mà ra đón, khắp khuôn mặt là thật chí vui sướng. Hắn trực tiếp vượt qua mọi người, bắt lại Tần Quỳnh cánh tay. Thế Dân ở chỗ này, xin đợi đã lâu. Tần Quỳnh hổ khu chấn động, nhìn trước mắt vị này thanh niên khí độ bất phàm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lý Thế Dân xoay người, đối với Lý Uyên vái một cái thật sâu. Phụ thân, chân quân hành động này chính là cơ duyên to lớn. Tần tướng quân, Trình tướng quân đều là đương thời hổ tướng, có như hổ thêm cánh. Còn đây là trời giúp ta Lý gia a. Lý Uyên nhìn chính mình nhị nhi tử cái kia tự tin bay lên dáng dấp, nghi ngờ trong lòng lại cũng tiêu tán vài phần. Huyền Thiên Quan, Lục Thiếu Du lười biếng nằm ở trong xích đu, hai mắt hơi khép. Trời sinh thần ngủ, mở. Tầm mắt của hắn phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào Thái Nguyên thành bầu trời. Chỉ thấy Lý Việt khí vận vốn là ẩn mình giao, có thể theo Tần Quỳnh đám người thêm vào, cái kia khí vận lại như dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên tăng gọn. Nhất là Lý Thế Dân đỉnh đầu, một luồng hơi yếu tử khí, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng lớn mạnh. Trong mơ hồ, lại có hóa thành chân long chi tướng. Có ý tứ, Lý Nhị Đế Vương chi tướng, vậy mà nhanh như vậy liền thành khí hậu. Xem ra ta này thuận tay một nước cờ, ngược lại là đi đúng. Lục Thiếu Du khỏe miệng hơi bệnh, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại. Chỉ thấy mấy đạo tường hòa Phật quang từ phương xa mà đến, lặng yên không một tiếng động mà rơi vào Thái Nguyên thành bên trong. Cầm đầu một đạo Phật quang, thánh khiết từ bi, rồi lại mang theo một cổ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Từ hàng tinh trai, Phạm Thanh Huệ. Hắc, những thứ này đi cô, mũi còn rất linh. Lục Thiếu Du khỏe miệng, câu dẫn ra lau một cái xem kịch vui nụ cười. Thái Nguyên, Lý Thế Dân trong phủ mật thất. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc bình tĩnh. Tại hắn đối mặt, từ hàng tinh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ, giác đế tâm tuấn giả, gia tưởng đại sư trở Phật môn cao thủ, nghiêm nghị mà ngồi. Phạm Thanh Huệ cầm trong tay phất trần, thần tình tương xót, phản phất cứu khổ cứu nạn bồ tát sống. Nhị công tử, Bần Nhi xem ngươi vầng trăng cao, thử khí bốc lên, chính là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử. Nàng thanh âm cung linh, mang theo một cổ mê hoặc lòng người lực lượng. Bây giờ Dương Quảng vô đạo, thiên hạ phân băng, đang cần nhị công tử bực này minh chủ, bình định, cứu vất thương sinh không. Đế tâm tôn giả cùng gia tưởng đại sư nhất thể tạo thành chữ thập. A Di Đà Phật, Phật môn nguyện đem hết toàn lực, trợ Tần Vương đăng cơ đại bảo, thành tựu ngôi vua. Lời nói này, nếu như đặt ở trước đây, đủ để cho bất kỳ một cái nào dã tâm gia mừng rỡ như điên. Nhưng mà, Lý Thế Dân nghe xong, trên mặt lại không hề sóng lớn. Hắn thậm chí nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Phạm Thanh Huệ thấy thế, chân mày khó mà nhận ra mà nhíu một cái. Nàng tiếp tục tăng giá cả. Nhị công tử sau khi lên ngôi, chỉ cần phụng Phật môn vi quốc giáo, cũng giúp ta trở tiêu diệt Lạc Dương Huyền Thiên quan loại kia yêu đạo phốc. Lý Thế Dân một miệng nước trà, trực tiếp phun tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại xem như người điên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Thanh Huệ. Này ni cô là thất tâm phong, vẫn cảm thấy ta Lý Thế Dân ý thức bị cửa kẹp. Tiêu diệt Huyền Thiên quan, vị kia chân quân, nhưng là động động ngón tay, là có thể để cho ngọa cương mấy chục vạn đại quân tan thành mây khói tồn tại. Ta đi tiêu diệt hắn. Cầm đầu đi tiêu diệt sao? Lý Thế Dân đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt trở nên có chút lạnh. Trai chủ, cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn. Chân quân tại Đại Tùy có ân tái tạo, chính là chân chính lục địa thần tiên. Hắn đứng lên, giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ta Lý Thế Dân, chính là chết, cũng tuyệt không dám đối với chân quân có nửa phần bất kính. Còn như thiên hạ cộng chủ, chân mệnh tiên tử Lý Thế Dân giễu cợt một tiếng, lắc đầu. Trai chủ vẫn là thay cao mình a. Năm sáu ta Lý gia, chỉ muốn làm cái trung thành vì nước thần tử. Người đến, tiễn khách. Đại Tùy, Lạc Dương. Âm quý phái tổng đà, u ám như vực sâu. Tân nhiệm tông chủ Bạch Thanh Nhi, một bộ quần đen, mỹ cốt thiên thành. Nàng đầu ngón tay vê một tờ mật báo, đôi môi câu dẫn ra lau một cái kinh tâm động phách độ cong. Ngoa cương trại, mấy chục vạn đại quân. Trong vòng một đêm, tan thành mây khói. Điện hạ các trưởng lão câm như hến, đại khí không dám thở gấp. Đây chính là Ngoa cương trại a. Bạch Thanh Nhi trong mắt không có sợ hãi, chỉ có nóng rực giá vọng. Này mới là thần minh lực lượng. Ta Âm quý phái nóng đội doanh doanh trăm năm, tại chân quân trước mặt, bất quá là còn kiến hôi tiết mục. Nàng chậm rãi đứng dậy, tư thái xinh đẹp. Muốn đứng ở loại kia tồn tại bên người, nhất định phải dâng lên, đủ để cho thần minh lấm lét đầu danh trạng. Chương 130, Bạch Thanh Nhi đầu danh trạng. Độc Cô Phượng, đa tạ công tử chỉ điểm. Chương 130, Bạch Thanh Nhi đầu danh trạng. Độc Cô Phượng, đa tạ công tử chỉ điểm. Huyền Tiên Sơn. tiên khí mờ mịt, giống như thiên cung. Bạch Thanh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, lại một lần nữa đặt chân nơi đây, tâm thần chập chờn. Trong viện, cái kia thần tiên giống như nam tử đang dựa ở trên ghế xích đu. Loan Loan thánh nữ, không, hiện tại nên gọi Loan Loan tỷ tỷ, chính tướng một viên lộ tốt quả nho đưa vào trong miệng hắn. Một bên Hoàng Dung cười một cách tự nhiên, bưng một bản tinh xảo bánh ngọt. Càng xa xăm, Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cung chủ, phong tư tuyệt thế, lại cũng tại an tĩnh hầu hạ. Bạch Thanh Nhi thấy trong lòng run lên, tự ti mặc cảm. Nàng bước nhanh về phía trước, đối với trên ghế xích đu Lục Thiếu Du doanh doanh cúi đầu. Âm quý phái Bạch Thanh Nhi, bái kiến chân quân. Thanh âm của nàng tiểu mị tận xương, ánh mắt lại giống như thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia. Lục Thiếu Du thậm chí không có chớp mắt, chỉ là lười biếng ân một cái âm thanh. Phản phất một con run rế chào hỏi, không đáng hắn nửa phần quan tâm. Bạch Thanh Nhi hàm răng cắn chặt, cũng không dám có chút câu oán hận. Lập tức, Bạch Thanh Nhi đi Trúc Ngọc Nghiên gian phòng, tìm được sư phụ Trúc Ngọc Nghiên. "Sư phụ." Trúc Ngọc Nghiên quay đầu, phong vận càng hơn năm xưa. "Thanh Nhi, chuyện gì?" Bạch Thanh Nhi không ngời, không bốn mị nhãn như tờ, thanh âm cũng không so với kiên định. "Đệ tử muốn bị chân quân dâng lên một món lễ lớn." "A." Trong truyền thuyết Tả Đế xá lợi. Trúc Ngọc Nghiên động tác một trận, trong con ngươi xinh đẹp tình quang lóe lên. "Vật kia, nấp trong Dương Công bảo khố, hư vô mà mịt, ngươi như thế nào tìm được?" Bạch Thanh Nhi tự tin cười. "Chỉ cần chân quân cho phép, đệ tử liền có biện pháp. Vật ấy ẩn chứa lịch đại Tà Đế tinh nguyên, với ta trở người trong ma môn chính là chí bảo. Đối với chân quân mà nói, có thể cũng có hắn dùng." Bên trong biệt viện, Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Trúc Ngọc Nghiên đem một khỏa lệ chi đưa vào Lục Thiếu Du trong miệng, thổ khí như lan. "Phu quân, ta cái kia đồ nhi, ngược lại là có vài phần tiểu thông minh." "Đúng vậy." Bây giờ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đã trở thành Lục Thiếu Du nữ nhân. Hơn nữa, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan dù sao xuất thân ma môn, đối với rất nhiều chuyện đều rất cởi mở. Cho nên, Lục Thiếu Du đã thành công tự nghiệm thấy qua thời trò. Khu khu. Nói chung, tư bị kia, tuyệt không thể tả. Không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Lập tức, Trúc Ngọc Nghiên đem Bạch Thanh Nhi kế sách, nói liên tục. Lục Thiếu Du nhíu mày. Tà Đế xá lợi. Một đống bác tạp năng lượng tụ hợp thể, còn mang theo lịch đại Tà Đế điên chấp nghiệm. Trong lòng hắn cười nhạt. Lập tức nghĩ lại, vật kia có thể chứa được nhiều như vậy thay mặt Tà Đế công lực, chất liệu tất nhiên bất phàm. Có thể. Cũng cùng Hòa Thị Bích giống nhau, là một kiện bảo vật cũng khó nói. Ý niệm tới đây, Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn bị cười. Để cho nàng đi làm a. Làm xong, bản tọa nhớ nàng một công. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng vui vẻ, túi người tại Lục Thiếu Du trên gương mặt hôn một ngụm. "Phu quân yên tâm, Thanh Nhi sẽ không để cho ngài thất vọng." Bạch Thanh Nhi đạt được sư phụ chuyển về tin tức, kích động đến toàn thân run rẩy. "Chân quân, đồng ý. Đây là nàng cơ hội duy nhất." Nàng trở lại Âm Quý phái tổng đà, trên người tản mát ra trước nay chưa có uy nghiêm. "Truyền cho ta hiệu lệnh." Âm Quý phái tất cả đệ tử thả ra trong tay tất cả sự vụ. Nàng thanh âm không lớn, lại truyền khắp tổng đà từng cái góc. Toàn lực truy tra Dương Công bảo khố hạ lạc. "Cái này không phải là vì bản tọa, không phải là vì Âm Quý phái." Bạch Thanh Nhi trong mắt thiếu đốt tên là quyết tuyệt hỏa diễm, còn đây là hiến cho trên trời chân quân tế phẩm. Tìm được bảo khố người, bản tọa tự mình dẫn tiến, gặp mặt chân quân. Với anh, toàn bộ Âm Quý phái triệt để sôi trào. Gặp mặt chân quân, đây là vinh diệu bực nào cơ duyên. Mà Bạch Thanh Nhi đứng ở trước điện, nhìn xa Huyền Thiên Sơn phương hướng. Nàng biết chính mình vận mệnh từ giờ khắc này đã cùng vị kia thần tiên gắt gao cột vào một chỗ. Chân quân, chờ đấy Thanh Nhi tốt tin tức đi. Thanh Nhi nhất định có thể để cho ngài thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, vô số ẩn nút tại đại tùy các nơi Âm Quý phái đệ tử điên cuồng hành động. Một tờ vô hình lưới lớn lấy Lạc Dương làm trung tâm, nhanh chóng cửa hàng hướng toàn bộ thiên hạ. Huyền Tiên Quan hàng ngày luôn là như vậy nhàn nhã, bên trong lộ ra vài phần cổ quái. Trong đình viện, Độc Cô Phượng cầm trong tay một thanh trúc chế cái chổi, thần tình chuyên chú. Nàng cũng không phải tại quét rác, mà là tại luyện kiếm. Gió thu quần quận nổi lên đầy đất kim hoàng lá rụng, tại trước người của nàng bay lượn. Độc Cô Phượng nhãn quang chút ngưng, trong tay cái chổi hời hợt vung lên. Hô, đầy sân lá rụng lại bị một cổ vô hình khí cơ dẫn dắt, hội tụ thành một cái dương nhanh múa vút lá long, xoay quanh gào thét, trông rất sống động. Đây là nàng từ chân quân thường ngày ngôn hành cử chỉ bên trong, nộ ra một tia đạo vận. Kiếm tâm càng phát ra thông minh. Nhưng vào lúc này, một đạo lợi hại như kiếm khí tức từ sơn môn chỗ truyền đến. Một mực đứng yên giữ cửa tây môn Suy Tuyết, chẳng biết lúc nào đã đi tới. Trong tay hắn nắm bắt một mảnh thanh thúy lá cây. Thấy đầu kia uy thế kinh người lá long, tây môn Suy Tuyết kia tở bạn nằm đóng băng trên mặt, không có chút nào sóng lớn. Hắn chỉ là con ngón đúng ra. Hiu. Trong tay cái kia mảnh mềm mại lá cây lại hóa thành một đạo xé rách không khí lục mang. Lục mang lóe lên một cái rồi biến mất, vô cùng tinh chuẩn chém vào lá long nơi cổ. Xoay quanh bay múa lá long ầm ầm tán loạn, hóa thành lá rụng đầy trời, lá chã mà xuống. Trong lúc nhất thời, bên trong đình viện lá rụng như mưa. Độc Cô Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt trên không trung đổ vào, kiếm vô hình ý va chạm kịch liệt, để cho quanh mình không khí đều tựa như đọc lại. Ai nha? Một bên hồi hành lang không ba bảy dưới, lộ ra một cái tiếu lệ đầu nhỏ. Hoàng Dung bưng một bàn mới ra lò quế hoa cao, sợ đến nhanh lên rụt trở về, nhỏ giọng thầm thì. Hai cái này quá nhân, lại bắt đầu, suýt chút nữa đổ nhào ta bánh ngọt. Ngay tại trong đình viện bầu không khí ngưng trệ, hết sức căng thẳng chi thế. Một đạo lười biếng, mang theo vài phần buồn ngủ thanh âm, từ nơi không xa trên ghế xích đu chuyển đến. Kiếm ý không sai. Đáng tiếc, mà còn không có quét sạch sẽ, môn cũng không có xem trọng. Thanh âm không lớn, lại làm cho Độc Cô Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt thu liễm tất cả khí thế. Lục Thiếu Du mí mắt cũng chưa từng đánh một chút, tiếp tục nói: "Phạt hai người các ngươi, đi đem phía sau núi cái rừng trúc kia cho ta tu bổ một lần, không cho phép dùng nội lực." Lời vừa nói ra, Độc Cô Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết chẳng những không có nửa phần không vui, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ở nơi này là nghiêm phạt, đây rõ ràng là chân quân đối với bọn hắn kiếm đạo lần nữa chỉ điểm. Đa tạ công tử chỉ điểm. Hai người nhất tề không người, vui vô cùng mà lĩnh mệnh mà đi. Độc Cô Phượng xoay người khoảnh khắc, lén lén liếc mắt một cái trên ghế xích đu cái kia tuấn lãng vô song thân ảnh. Tiếu lệ trên gò má, không khỏi bay lên lau một cái động nhân hường hạ. Cương đại, anh tuấn, thần bí khó lường. Vị này thần tiên giống như công tử, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa thiên địa chí lý, cũng khắc thật sâu vào trong lòng của nàng. Chương 130, Độc Cô Phượng, đa tạ công tử chỉ điểm. Chương 130, Độc Cô Phượng, đa tạ công tử chỉ điểm. Huyền Tiên Sơn, tiên khí mờ mịt, giống như thiên cung. Bạch Thanh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, lại một lần nữa đặt chân nơi đây, tâm thần chập chờn. Trong viện, cái kia thần tiên giống như nam tử đang dựa ở trên ghế xích đu. Loan Loan thánh nữ, không, hiện tại nên gọi Loan Loan tỷ tỷ, chính tướng một viên lộ tốt quả nho đưa vào trong miệng hắn. Một bên Hoàng Dung cười một cách tự nhiên, bưng một bàn tinh xảo bánh ngọt. Càng xa xăm, Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cung chủ, phong tư tuyệt thế, lại cũng tại an tĩnh hầu hạ. Bạch Thanh Nhi thấy trong lòng run lên, tự ti mặc cảm. Nàng bước nhanh về phía trước, đối với trên ghế xích đu Lục Thiếu Du doanh doanh cúi đầu. Âm quý phái Bạch Thanh Nhi, bái kiến chân quân. Thanh âm của nàng tiểu mị tận xương, ánh mắt lại giống như thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia. Lục Thiếu Du thậm chí không có chớp mắt, chỉ là lười biếng ân một cái âm thanh. Phảng phất một con run rế chào hỏi, không đáng hắn nửa phần quan tâm. Bạch Thanh Nhi hàm răng cắn chặt, cũng không dám có chút câu oán hận. Lập tức, Bạch Thanh Nhi đi Trúc Ngọc Nghiên gian phòng, tìm được sư phụ Trúc Ngọc Nghiên. "Sư phụ." Trúc Ngọc Nghiên quay đầu, phong vận càng hơn năm xưa. "Thanh Nhi, chuyện gì?" Bạch Thanh Nhi không ngời, bị nhãn như tơ, thanh âm cũng không so với kiên định. "Đệ tử muốn vì chân quân dâng lên một món lễ lớn." "A." Trong truyền thuyết Tả Đế Xá Lợi. Trúc Ngọc Nghiên động tác một trận, trong con ngươi xinh đẹp tình quang lóe lên. "Vật kia, nấp trong Dương Công bảo khố, hư vô mà mịt, ngươi như thế nào tìm được?" Bạch Thanh Nhi tự tin cười. "Chỉ cần chân quân cho phép, đệ tử liền có biện pháp." Vật ấy ẩn chứa lịch đại Tà Đế tinh nguyên, với ta trở người trong ma môn chính là chí bảo. Đối với chân quân mà nói, có thể cũng có hắn dùng. Bên trong biệt viện, Nguyễn Ngọc Quân Hương. Trúc Ngọc Nghiên đem một khỏa lệ chi đưa vào Lục Thiếu Du trong miệng, thổ khí như lan. "Phu quân, ta cái kia đồ nhi, ngược lại là có vài phần tiểu thông minh." "Đúng vậy." Bây giờ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đã trở thành Lục Thiếu Du nữ nhân. Hơn nữa, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan dù sao xuất thân ma môn, đối với rất nhiều chuyện đều rất cởi mở. Cho nên, Lục Thiếu Du đã thành công tự nghiệm thấy qua thời trò. Khô khụ. Nói chung, tư bị kia tuyệt không thể tả, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Lập tức, Trúc Ngọc Nghiên đem Bạch Thanh Nhi kế sách nói liên tục. Lục Thiếu Du nhíu mày, Tà Đế Xá Lợi, một đống bát tạp năng lượng tụ hợp thể, còn mang theo lịch đại Tà Đế điên chấp niệm. Trong lòng hắn cười nhạt, lập tức nghĩ lại, vật kia có thể chứa được nhiều như vậy thay mặt Tà Đế công lực, chất liệu tất nhiên bất phàm. Có thể, cũng cùng Hòa Thị Bích giống nhau, là một kiện bảo vật cũng có nói. Ý niệm tới đây, Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn bị cười. Để cho nàng đi làm a. Làm xong, bản tọa nhớ nàng một công. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng vui vẻ, túi người tại Lục Thiếu Du trên gương mặt hôn một ngụm. "Phu quân yên tâm, Thanh Nhi sẽ không để cho ngài thất vọng." Bạch Thanh Nhi đạt được sư phụ chuyển về tin tức, kích động đến toàn thân run rẩy. "Chân quân, đồng ý. Đây là nàng cơ hội duy nhất." Nàng trở lại Âm Quý phái tổng đà, trên người tản mát ra trước nay chưa có uy nghiêm. "Truyền cho ta hiệu lệnh." Âm Quý phái tất cả đệ tử thả ra trong tay tất cả sự vụ. Nàng thanh âm không lớn, lại truyền khắp tổng đà từng cái góc. Toàn lực truy tra Dương Công bảo khố hạ lạc. "Cái này không phải là vì bản tọa, không phải là vì Âm Quý phái." Bạch Thanh Nhi trong mắt, thiếu đốt tên là quyết tuyệt hỏa diễm. Còn đây là hiến cho trên trời chân quân tế phẩm. Tìm được bảo khố người, bản tọa tự mình dẫn tiến, gặp mặt chân quân. Và anh, toàn bộ Âm Quý phái triệt để sôi trào. Gặp mặt chân quân, đây là vinh diệu bực nào cơ duyên. Mà Bạch Thanh Nhi đứng ở trước điện, nhìn xa Huyền Thiên Sơn phương hướng. Nàng biết chính mình vận mệnh từ giờ khắc này đã cùng vị kia thần tiên gắt gao cột vào một chỗ. Chân quân, chờ lấy Thanh Nhi tốt tin tức đi. Thanh Nhi nhất định có thể để cho ngài thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, vô số ẩn nút tại đại tùy các nơi Âm Quý phái đệ tử điên cuồng hành động. Một tờ vô hình lưới lớn lấy Lạc Dương làm trung tâm, nhanh chóng cửa hàng hướng toàn bộ thiên hạ. Huyền Thiên Quan hàng ngày luôn là như vậy nhàn nhã, bên trong lộ ra vài phần cổ quái. Trong đình viện, Độc Cô Phượng cầm trong tay một thanh trúc chế cái chổi, thần tình chuyên chú. Nàng cũng không phải tại quét rác, mà là tại luyện kiếm. Gió thu cuồn cuộn nổi lên đầy đất kim hoàng lá rụng tại trước người của nàng bay lượn. Độc Cô Phượng nhãn quang chút ngưng, trong tay cái chổi hời hợt vung lên. Hô, đầy sân lá rụng lại bị một cổ vô hình khí cơ dẫn dắt, hội tụ thành một cái dương nhanh múa vút lá long, xoay quanh gào thét, trông rất sống động. Đây là nàng từ chân quân thường ngày ngôn hành cử chỉ bên trong nộ ra một tia đạo vận, kiếm tâm càng phát ra thông minh. Nhưng vào lúc này, một đạo lợi hại như kiếm khí tức từ sơn môn chỗ truyền đến. Một mực đứng yên giữ cửa Tây Môn Suy Tuyết, chẳng biết lúc nào đã đi tới. Trong tay hắn nắm bắt một mảnh thanh thúy lá cây, thấy đầu kia uy thế kinh người lá long, Tây Môn Suy Tuyết kia tờ bạn nằm đóng băng trên mặt, không có chút nào sóng lớn. Hắn chỉ là con ngón đúng ra, hiu, trong tay cái kia mảnh mềm mại lá cây lại hóa thành một đạo xé rách không khí lùm mang. lục mang lóe lên một cái rồi biến mất, vô cùng tinh chuẩn chém vào lá long nơi cổ. Xoay quanh bay múa lá long ầm ầm tán loạn, hóa thành lá rụng đầy trời, lá chã mà xuống. Trong lúc nhất thời, bên trong đình viện lá rụng như mưa. Độc Cô Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt trên không trung đổ vào, kiếm vô hình ý va chạm kịch liệt, để cho quanh mình không khí đều tựa như đọc lại. Ai nha? Một bên Hồi Giới Hiên lộ ra một cái tiếu lệ đầu nhỏ. Hoàng Dung bưng một bàn mới ra lò quế hoa cao, sợ đến nhanh lên rụt trở về, nhỏ giọng thầm thì: hai cái này quá nhân, lại bắt đầu, suýt chút nữa đổ nhào ta bánh ngọt. Ngay tại trong đình viện bầu không khí ngưng trệ, hết sức căng thẳng chi tế. Một đạo lời biếng, mang theo vài phần buồn ngủ thanh âm, từ nơi không xa trên ghế xích đu chuyển đến. Kiếm ý không sai. Đáng tiếc, mà còn không có quét sạch sẽ, môn cũng không có xem trọng. Thanh âm không lớn, lại làm cho Độc Cô Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt thu liễm tất cả khí thế. Lục Thiếu Du mí mắt cũng chưa từng đánh một chút, tiếp tục nói: phạt hai người các ngươi, đi đem phía sau núi cái rừng trúc kia cho ta tu bổ một lần, không cho phép dùng nội lực. Lời vừa nói ra, Độc Cô Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết chẳng những không có nửa phần không vui, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ở nơi này là nghiêm phạt, đây rõ ràng là chân quân đối với bọn hắn kiếm đạo lần nữa chỉ điểm. Đa tạ công tử chỉ điểm. Hai người nhất tề không người, vui vô cùng mà lĩnh mệnh mà đi. Độc Cô Phượng xoay người khoảnh khắc, lén lén liếc mắt một cái trên ghế xích đu cái kia tuấn lãng vô song thân ảnh bên trên. Tiếu lệ trên gò má, không khỏi bay lên lau một cái động nhân hương hạ. Cương đại, anh tuấn, thần bí khó lường. Vị này thần tiên giống như công tử, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa thiên địa chí lý, cũng khắc thật sâu vào trong lòng của nàng. Chương 131, Phật môn cùng đột quyết cấu kết. Chương 131, Phật môn cùng đột quyết cấu kết. Đảo mắt đã qua nửa tháng thời gian, mà Lý Uyên biết được vị kia hộ quốc chân quân từng đối với Trình Giảo Kim đám người ám chỉ qua đánh rất xuống tất cả đột quyết địa bàn, tất cả thuộc về thuộc bọn hắn sau đó, liền hung hăng động tâm. Vì vậy, Lý Việt chuẩn bị nửa tháng sau, tự lấy đột quyết mấy năm liên tục xuôi nam, tự tiện giết đại tùy con dân làm lý do, đối với đột quyết khai chiến. Ba cảnh, xạ cù phong như lao, trên cát vàng, huyết sắc nhuộm dần. Ha ha ha, đột quyết đám nhóc con. Trình Giảo Kim tam bản phủ kén được hổ hổ xanh phong, tuyên hoa đại phủ bên trên treo đầm địa vết đục. Trở lại nếm thử ngươi Trình gia gia lợi hại. Hắn bên cạnh thân, Tần Quỳnh song giản tung bay, bảo vệ được cẩn thận, trầm giọng quát khẽ: chi tiết, đừng có ham chiến, trận hình làm trọng. Hai người như hai vị sát thần, tại đột quyết lang kỵ bên trong tạc mở ra một tia máu đường. Trên đồi núi, Lý Thế Dân người khoác áo giáp, nhìn xa chiến trường. Trong mắt hắn tràn đầy nóng dực. Thúc bảo cùng chi tiết, thật là ta hổ tướng. Có hai người này, lo gì đột quyết không phá. Nhưng mà, đột quyết trong quân, hiện lợi khả hắn sắc mặt tái nhợt, như muốn vệ nhân. Võ tôn, nên ngài xuất thủ. Bên cạnh hắn, một gã mặc dị bực phục sức nam tử cao lớn chậm rãi trợn mắt. Người kia quanh thân không khí bặm mẹo, phản phất thiêu đốt vô hình liệt diễm. Chính là đột quyết quốc sư, Võ tôn Tất Huyền. Tất Huyền khẽ môi nhếch lên một tia khinh miệt, nhìn vị vạn quân như không. Một bầy kiến hôi, cũng cần bản tôn độc thủ. Vừa dứt lời, Tất Huyền bước ra một bước. Trung quanh hắn nhiệt độ chợt tất cao 037. Không khí bặm mẹo, phản phất giấy lên vô hình liệt diễm. Quanh người hắn chân khí hóa thành đọng ngầu, như một vòng hàng thế viêm dương. Hôm nay, liền để cho các ngươi kiến thức như thế nào tiên nhân. Nhưng vào lúc này, phương xa chân trời truyền đến từng trận phản âm. Tương hòa, rồi lại mang theo một cổ sơ sát tiêu điều ý bốn bóng người, người khoác màu vàng áo cà sa, đạp không mà đến. Ở tại bọn hắn phía sau, 1.200 danh tăng binh, cầm trong tay giới đao, sát khí tận trời. A Di Đà Phật, Bần tăng gia tượng, Bần tăng đạo tín, Bần tăng đế tâm, Bần tăng trí tuệ. Cầm đầu gia tượng đại sư, dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm lại băng lãnh đến xương. Lý Thế Dân, hai cha con ngươi, giúp người xấu làm điều ác, cùng cái kia yêu đạo làm bạn. Hôm nay, Phật môn liền muốn đi hàng ma cử chỉ, thay trời hành đạo. Lý Thế Dân đồng tử đột nhiên co lại, tức giận đến toàn thân run. Vô sĩ con lựa chọn, cấu kết dị tộc, tàn hại đồng bào, cũng xứng đàm luận thay trời hành đạo. Trên chiến trường, Lý Việt tướng sĩ đều muốn rách cả mí mắt. Đây là bực nào trâm trọng? Miệng môn nhiều tiếng lòng dạ từ bi Phật môn, lại cùng tàn sát nhà Hán con dân bất quyết, cùng một ruộng. Tất Huyền cất tiếng cười to, âm thanh chấn khắp nơi. Ha ha ha! Lý Thế Dân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hán cùng với tứ đại thánh tăng đối với nhìn kỹ lên mắt, sát ý nghiêm nghị. Sau một khắc, năm bóng người mang theo lấy hủy thiên diệt địa chi uy, đồng thời đánh về phía Tần Quỳnh cùng Trình Giáo Kim. Viêm Dương kỳ công. Tất Huyền đấm ra một quyền, không khí đều tựa như bị đốt. Đại từ đại bi thủ, tứ đại thánh tăng đồng loạt ra tay, bốn con bàn tay lớn màu vàng nóng, phong tỏa thiên địa. Cẩn thận! Trình Giảo Kim giống giận, tuyên hoa đại phủ nằm ngang ở trước ngực. Tần Quỳnh song giản đều xuất hiện, bảo vệ quân thân. Có thể đối mặt bốn vị tông sư cùng một vị đại tông sư liên thủ, bọn hắn chống cự, yếu ớt như là giấy. Bèn! Trong tiếng nổ, Tần Quỳnh Trình Giảo Kim như bị sét đánh, phun huyết bay ngược. Hai người đập đầm ầm tại trên mặt đất, áo giáp vỡ vụn, không rõ sống chết. Lý Thế Dân đại quân, trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Huyền Tiên Quan, biệt viện. Lục Thiếu Du đang lười biếng tựa ở trên ghế xích đu, loan loan ngón tay ngọc nhỏ và dài, đem một quả ướp lạnh quả nho đưa vào trong miệng hắn. Đột nhiên, Lục Thiếu Du nghiền ngẫm động tác một trận. Hắn hai tròng mắt hơi khép, mi tâm thần mục lặng yên mở ra. Trời sinh thần mục cùng tiên lý nhãn dung hợp, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu và dặm, rơi vào bắc cảnh xa trường. Nha a, chơi lớn như vậy. Phật môn đây là quyết tâm phải cùng ta đối với làm a. Còn kéo theo Tất Huyền, xách xách xách, đây là tìm nơi nương tựa dị tộc. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái cười nhạt. Muốn đoạn ta công đức? Hỏi qua bản tọa không có. Lục Thiếu Du lật bàn tay một cái, một viên hoàng kim pháp đậu liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, chỉ thấy Lục Thiếu Du cong ngón đúng ra, một viên kim quang lập lòe pháp đậu bay ra. Siêu, kim đậu hóa thành một vệt sáng, xé rách trường không, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ba cảnh, xa trường, Tất Huyền cùng tứ đại thánh tăng đang muốn thống hạ sát thủ. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim quang sáng chói, phản phất xé rách bầu trời, từ trên cửu thiên thẳng tắp rơi. Và anh, kim quang nện ở trong chiến trường, đại địa kịch chấn, bụi bằng ngập trời. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người, khói bụi tán đi. Một tôn cao tới hơn một trượng, toàn thân từ hoàng kim đúc thành thần tướng, đứng lặng yên. Hắn người khoác kim giáp, cầm trong tay trường kích, mặt không chút thay đổi. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, không có tình cảm chút nào, chỉ có tuyệt đối băng lãnh. Tất Huyền Viêm Dương quyền phòng, hưu hưu ở trên người hắn, mà ngay cả bà táo đều không thể lay động chút nào. Thứ gì? Hiện lợi khả hãn kinh nghi bất định. Tất Huyền đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động nổi dậy. Hắn từ nơi này kim giáp thần tướng trên người, cảm thụ được một cổ trước nay chưa có khủng bố áp lực. Tên kia gọi ra tường thánh tăng, cách gần nhất, lúc này gầm lên. Giả thần giả quỷ, xem ta Phật pháp vô biên. Hắn một trường vô ra, màu vàng trường ấn, đè xuống đầu. Kim giáp thần tướng mí mắt cũng chưa từng động một cái, chỉ là tùy ý mà giơ lên trường kích, nhẹ nhàng vung lên. Phốc suy, một đạo màu vàng tàn ảnh sẽ qua. Cái kia che khuất bầu trời màu vàng trường ấn, trong nháy mắt bị xé đứt. Ra tường thánh tăng càng là hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay bị cái kia kích gió quét trúng, trực tiếp nổ thành một màn xương máu. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người thấy choáng. Một chiêu, bị thương nặng một gã võ học tông sư. Kim giáp thần tướng hở hững ánh mắt, đảo qua toàn trường. Phàm man di người đều là địch. Sau một khắc, nó động, thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, vọt thẳng vào cái kia hơn ngàn người tăng binh trong trận. Đây không phải là chiến đấu, đó là một hồi một phương diện tàn sát. Trường kích vung dậy, kim quang tung hành, cổ tay cổ chân, huyết nục văng tung tóe. Những cái kia trong ngày thường làm mưa làm gió võ tăng, lúc này như là bị cắt lúa mạch, thành phiến ngã xuống. Yêu nghiệt, dừng tay. Tất Huyền cùng còn lại ba gã thánh tăng, cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn đối với nhìn kỹ lên mắt, đồng thời đột nhiên gây khó khăn, vây công mà lên. Mấy người đều muốn tự thân nội lực thôi phát vận chuyển tới cực hạn. Bốn cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, từ bốn phương tám hướng, đồng thời vành hướng kim giáp thần tướng. Cả vùng không gian đều ở đây cổ lực lượng dưới bặm mẻo, gào thét. Nhưng mà, kim giáp thần tướng như trước mặt không chút thay đổi. Nó chỉ là chậm rãi giơ trong tay lên màu vàng trường kích, đem trường kích nằm ngang ở trước người. Sau đó, đột nhiên lảo qua. Bù bù, không có kinh thiên động địa nổ, chỉ có một đạo ngang qua thiên địa hình bán nguyệt màu vàng quang nhận, lóe lên một cái rồi biến mất. Quang nhận kia, giản dị tự nhiên, lại phảng phất ẩn chứa chặt đứt thế gian vạn vật pháp tắc. Tất Huyền Viêm Dương, Đế Tâm Quyền Ấn, Đạo Tín Phật Quang, Chí Khôn Bảo Luân, tất cả, tại tiếp xúc được màu vàng quang nhận trong nháy mắt, cũng như bọt biển giống như, không tiếng động tăng dã. Không có khả năng. Tất Huyền trên mặt, lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn đạo kim quang kia, xé rách hắn hộ thể chân khí, xuyên qua thân thể hắn. Còn lại ba vị thánh tăng, cũng là như vậy. Bốn người biểu tình trên mặt, đọc lại tại một khắc cuối cùng hoảng sợ cùng không tin bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của bọn họ nhất thể từ bên hông ngăn ra, máu vẩy trời cao. Bốn vị danh chấn thiên hạ cao thủ hàng đầu tại chỗ vẫn lạc. Chương 132, sư phi huyên diệt Phật. Chương 132, sư phi huyên diệt Phật. Dầm. Xa xa Hiệt Lợi Khả Hãn khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn tôn này như là ma thần đứng yên tại núi thây biển máu bên trong kim giáp thần tướng, lạnh cả người, hai chân run rẩy như run rẩy. Rút lui, lui lại, toàn quân lui lại. Lập tức Hiệt Lợi Khả Hãn quay đầu ngựa, điên cuồng chạy trốn. Đột quyết đại quân trong nháy mắt tan vỡ. Lý Thế Dân từ to lớn trong rung động thức tỉnh, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Chân quân thần uy, hắn nâng cao trường kiếm, tức giận gào thét. Toàn quân xuất kích, theo ta, truy sát. Bắc cảnh thắng lớn tin tức như chắc cánh, trong vòng một ngày truyền khắp đại tùy. Theo tới là Phật môn cấu kết đột quyết, tàn sát cùng ruột thừa kinh thiên dẹp pha. Thiên hạ náo động, vô số tín đồ vọt vào chùa miếu, đẩy ngã Phật tượng, dẫn đốt kinh văn. Phật môn trăm năm danh vọng, trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền Tiên Quan bên trong bầu không khí nhưng có chút cổ quái. Loan Loan dính tại Lục Thiếu Du trong lòng, tiểu cước nha nhoáng lên nhoáng lên. Nàng lột ra một khỏa trong suốt lệ chi, cười duyên đưa đến Lục Thiếu Du bên mép. Phu quân, lần này được rồi, những cái kia con lửa chọc thành chuột chạy qua đường, về sau cũng lại không ai dám cùng ngài đoạt hương hỏa. Lục Thiếu Du lười biếng mở miệng, đem lệ chi ngậm. Ân, mùi vị không tệ. Chính là chỗ này tiểu yêu tinh, càng ngày càng sẽ trêu chọc người. Hắn liếc mắt trong góc, kia đạo thất hồn lạc phách thân ảnh màu trắng. Sư Phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Trong tay nàng này chuỗi niệm châu, chẳng biết lúc nào đã đứt đoạn. Phật châu rơi là tả trên đất, cấu kết dị tộc, tàn hại đồng bào, nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng, phản phất toàn bộ thế giới đều đã nghiền nát. Trong đầu, nhiều lần vọng lại lấy Lục Thiếu Du trước đây câu kia hời hợt lời nói, một đám giả mượn Phật đả tên, đi cắt cứ thật hại dân hại nước mà thôi. Nguyên lai, chính mình thủ vững cả đời tín ngưỡng, đúng là như vậy dơ bẩn không chịu nổi. Nguyên lai, chính mình tính như thần minh thánh tăng, đúng là vô sỉ như vậy bại hoại. Sao mà được cười? Sao mà thương hại? Trúc Ngọc Nghiên ngồi ngay ngắn một bên, tư thái ưu nhã thưởng thức trà thơm. Nàng nhìn Sư Phi Huyên dáng dấp, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là khoái ý phụ phụ. Sư Phi Huyên cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Cứng rắn tấm đá xanh cấn cho nàng đầu gối làm đau, nhưng nàng lại không hề hay biết. Nàng ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ hai mắt, nhìn phía trên ghế xích đu cái kia thần tiên giống như nam tử. "Công tử." "Phi Huyên." Sai rồi, thanh âm của nàng khàn khàn, nghiền nát, tràn đầy vô tận hối hận cùng thống khổ. Trong viện chúng nữ đều là sửng sốt. Hoàng Dung bưng bánh vào tay, dừng ở giữa không trung. Yêu Nguyệt cái kia lạnh như băng mắt vượng cũng nổi lên một tia sóng lớn. Sư Phi Huyên bỏ sát mấy bước, đi tới Lục Thiếu Du trước mặt. Nàng không có ngẩng đầu, chỉ là đem cái chán trùng điệp gõ tại lạnh như băng mặt đất. "Đông." Một tiếng vang trầm thấp, để cho Loan Loan đều ngừng chơi bùa. Phật môn đã thành tàng ô nạp cấu chi địa, sớm đã chối bỏ Phật tổ từ bi. "Phi Huyên, nguyện vì công tử lính hầu, tự tay gột rửa như thế ô uế, lấy chuộc mình tội, lấy an ủi thương sinh." Nàng mỗi một chữ đều tựa như dùng hết khí lực toàn thân, mang theo khắp huyết quyết tuyệt. Cái chán cùng tấm đá xanh va chạm, chảy ra từng tia vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Lục Thiếu Du rốt cục mở mắt ra. Hắn ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem dưới chân cái này hỏng mất thánh nữ, ánh mắt bình thản như nước. Khóc còn rất đẹp. Bất quá, hiện tại vừa muốn thông, có phải hay không hơi trễ? Trong lòng hắn phàn nàn, ngoài miệng nhưng là một bộ dáng chuyện đương nhiên. "Đường, là ngươi tự chọn. Tất nhiên nghĩ thông suốt, liền đi a." Cái kia mây trôi nước chảy giọng của, phản phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Sư Phi Huyên thân thể mềm mại run lên, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Lục Thiếu Du con ngón đúng ra. Một viên kim quang lập loè phát động, lặng yên trôi nổi tại trước mắt nàng. Quang mang kia so với nàng thấy qua bất luận cái gì Phật môn xá lợi đều muốn thánh khiết, rồi lại ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Này Sư Phi Huyên đưa ra run rẩy ngọc thủ, tiếp nhận cái viên kia phát đầu, vào tay ôn nhuận, rồi lại nặng như đồi núi. Đây cũng là thần lực lượng sao? Đa tạ, đa tạ công tử thanh toàn. Nàng lần nữa giật đầu, lúc này đây trong lòng lại không nửa phần mê man, chỉ còn lại có vô tận cảm kích cùng dứt khoát. Nàng đứng lên, đối với Lục Thiếu Du vái một cái thật sâu, xoay người lúc rời đi. Tấm lưng kia, mặc dù như trước nhỏ bé và yếu ớt, lại nhiều hơn một cổ trước nay chưa có sắc bén, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thế phải chém hết thế gian tất cả yêu ma. Trong viện, khôi phục yên tĩnh. Loan Loan chớp chớp mắt to, tò mò tiến đến Lục Thiếu Du bên hai. "Phu quân, ngươi cứ như vậy để cho nàng đi. Còn tiễn đưa nàng lợi hại như vậy bà bối, bất kể nàng về sau trái lại đối phó ngươi nha." Lục Thiếu Du nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nhếch miệng lên lau một cái ngoạn bị cười. "Nàng sẽ không." "Nói đùa, bản tọa ban thưởng đồ vật, một cái ý niệm trong đầu là có thể thu hồi." "Không cồn vợ ở, án phi ạ." "Đại Minh, Hộ Long Sơn Trang." Chu Vô Thị nhìn trong tay mật báo, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Phật môn, cấu kết đột quyết." Toàn quân bị diệt, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. May mắn, may mắn mình ban đầu quý nhanh hơn. Nếu không, hắn này Hộ Long Sơn Trang, sợ là sớm đã bị cái kia kim giáp thần tướng đập bằng. "Nghĩa phụ, cái kia Huyền Thiên Quan người kia, cho là thật thần thông quảng đại như vậy." Thượng Quan Hải Đường đứng ở một bên, trên gương mặt tươi cười tràn đầy khó có thể tin. Chu Vô Thị hít sâu một hơi, ánh mắt không gì sánh được nghiêm trọng. "Đây không phải là người, là chân tiên. Truyền mệnh lệnh của ta, sau này Hộ Long Sơn Trang tất cả mọi người thấy Huyền Thiên Quan đệ tử như thấy bản hầu." Đế Đạp Phong, gió núi lạnh thấu xương, thổi lất phất bạch đi. Sư Phi Huyên từng bước lên quen thuộc thềm đá, mỗi một bước đều giống như giẫm tại chính mình phá toái trong lòng. "Không." Trong tay nàng nắm chặt cái viên kia hoàng kim phát đầu, ôn nhuận xúc cảm so với bạn tái huyền băng còn trầm trọng hơn. "Đây không phải là vũ khí, là nàng mới tín ngưỡng, cũng là nàng chuộc tội công xiềng." Trước sân môn, thủ sơn đệ tử nhìn thấy nàng như gặp quỷ mị, nhao nhao lui lại, ánh mắt phức tạp, không người dám tiến lên ngăn cản. Kia tờ đã từng thánh khiết như đóa hoa sen khuôn mặt xinh đẹp, lúc này chỉ còn lại có băng xương cùng quyết tuyệt. Nàng mặc qua đám người, đi hướng tòa kia trang nghiêm đại điện. Trong điện, đàn hương lượn lờ, to lớn Phật tượng đê mi thủy mục, thương xót mà nhìn chăm chú vào chúng sinh, có vẻ không gì sánh được trân trọng. Từ Hàng Tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đưa lưng về phía cửa điện. Bóng lưng của nàng như trước giống như núi trầm ổn. Có thể Sư Phi Huyên làm mất đi bên trong, nhìn đấu lung lay sắp đổ suy yếu. "Ngươi trở về." Phạm Thanh Huệ thanh âm chỗ trống mà bề bài. Sư Phi Huyên không có hành lễ, chỉ là lặng lặng mà đứng đất, thanh âm lạnh đến không mang theo một tia nhiệt độ. "Đệ tử cái này đến, thầm nghĩ vẫn sư phụ một việc." Phạm Thanh Huệ thân thể khó mà nhận ra mà run lên. Bắc cảnh xa trường, mấy bạn nhà Hán binh sĩ máu nhuộm cát vàng, cấu kết bất quyết, tàn sát đồng bào, đây cũng là Phật tổ từ bi sao? Chất vấn của nàng như là từng trôi lợi kiếm, đâm rách trong điện rối trá an bình. Phạm Thanh Huệ chậm rãi xoay người, kia tờ được bảo dưỡng nghi trên mặt không thấy chút nào huyết sắc, ánh mắt vẫn như cũ cố chấp. Vì đảm bảo Phật môn ngàn năm đạo thống, một chút hy sinh không thể tránh được. "Hy sinh?" Sư Phi Huyên nở nụ cười, tiếng cười thê lương tràn đầy vô tận bi thương. "Hy sinh người vô tội tính mệnh, bảo toàn các người, đây chính là Từ Hàng Tĩnh trai kiên thủ đạo." Môn. Chương 133, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Chương 133, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Phạm Thanh Huệ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng quát lớn, "Làm càn! Ngươi đã bị yêu đạo mê hoặc, ma niệm đâm sâu vào. Cái kia Huyền Thiên Quan yêu đạo mới là dao động thiên hạ căn cơ yêu nghiệt. Nếu không trừ hắn, Phật môn cần gì phải như vậy vạn kiếp bất phục?" Sư Phi Huyên nhìn trước mắt cái này giống như bị điên nữ nhân, trong lòng cuối cùng một tia kỳ vọng triệt để hóa thành cho tàn. "Nguyên lai, cái gọi là tín ngưỡng, bất quá là quyền lực lấy cớ. Cái gọi là từ bi, bất quá là ích kỷ ngụy trang. Yêu nghiệt." Sư Phi Huyên ánh mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh, thậm chí mang theo vẻ thương hại. cùng tán hại đồng bào dị tộc cùng một ruộng, đến tột cùng ai mới là yêu nghiệt? Sư phụ, ngươi sớm đã không phải ta biết sư phụ, từ hàng tinh trai, từ lâu không phải ngày xưa tịch thổ. Nàng chậm rãi giơ tay phải lên, cái viên kia hoàng kim pháp đầu tại lòng bàn tay, tản mát ra nhàn nhạt kim mang. Đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Hôm nay, đệ tử sư Phi Huyền, nguyện lấy tay bên trong ba thước kiếm, thanh lý môn hộ, lấy an ủi bắc cảnh, cái kia mấy bạn chết thảm oan hồn. Tiếng nói rơi, thầy cho ân nghĩa, triệt để bằng tuyệt. Nghiệt đồ, ta xem ngươi mới là đã mất có thể cứu dưỡng. Phạm Thanh Huệ giận tím mặt, lại không nửa phần cao nhân đắc đạo dáng dấp. Nàng toàn thân khí thế ầm ầm bạo phát, thân là võ học tông sư uy áp, để cho cả tòa đại điện không khí đều lặp lại. Hôm nay, vi sư liền thanh lý môn hộ, đưa ngươi yêu nghiệt này bắt giữ, phế bỏ võ công, tại Phật tiền sám hối cả đời. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình đã động. Từ hàng kiếm điện, kiếm quang như nước, thanh lãnh mà thánh khiết, mang theo một cổ trấn áp vạn vật từ bi ý, phủ đầu chụp vào sư Phi Huyên. A, hảo một cái từ bi. Sư Phi Huyên nhìn cái kia quen thuộc kiếm quang, trong lòng một mảnh bi thương. Nay từng là nàng nhất kính ngưỡng kiếm pháp, bây giờ xem ra, lại chỉ còn lại rối trá cùng cầm cố. Trước mắt sư phụ, sớm đã không phải Phật, là ma. Đối mặt Phạm Thanh Huệ từ bi áo ngoài dưới sắc bén sắc chiều, sư Phi Huyên trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay của nàng ngâm khẽ, cũng là từ hàng kiếm điển lúc này lại tràn đầy lưỡng lự cùng đắng chát. Kiếm quang giao nhau, như hai hoàng thu thủy va chạm. Ken, nhất thanh thúy hưởng, sư Phi Huyên chỉ cảm thấy miệng hồ kịch chấn, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Nàng bị một cổ tràn trề cự lực chấn đến liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều tại nền đá trên nền dẫm ra sâu đậm vết rách. Phạm Thanh Huệ trong mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có thanh lý môn hộ quyết tuyệt. Nghiệt đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Kiếm thế tái khởi, so với vừa nãy càng thêm tấn mãnh, vong kiếm như thiên la địa võng, đem sư Phi Huyên tất cả phòng kín đường lui. Sư Phi Huyên nghiến, khoe miệng chảy ra một vệt máu. Nàng nhìn trước mắt giống như phong ma sư phụ, trong lòng cuối cùng một tia miễn tưởng triệt để phá diệt. Đây là cái kia dạy bảo chính mình lòng dạ từ bi sư phụ sao? Đây là cái kia phổ độ chúng sinh từ hàng tĩnh trai sao? Công tử nói có lý, một đám hại dân hại nước mà thôi. Kiếm phong đã tới mi tâm, thấu xương kia hàn ý, để cho nàng lạnh cả người, không thể lui được nữa. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, sư Phi Huyên trong mắt lóe lên lau một cái dứt khoát. Nàng buông ra cầm kiếm tay, tùy ý sắc không kiếm rơi trên mặt đất, phát sinh rên rỉ một tiếng. Tay phải đột nhiên giương lên, một quả vàng lóng lánh cây đậu bị nàng ném tung trung. Đây là Phạm Thanh Huệ đồng tử đột nhiên co lại, bản năng cảm thấy một tia bất an. Cái viên kia hoàng kim pháp đậu giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Oeng, cây đậu rơi xuống đất, không có phát ra cái gì âm thanh, lại bộc phát ra vạn trượng kim quang. Ánh sáng chói mắt, để cho Phạm Thanh Huệ vô ý thức nhắm hai mắt lại. Cả tòa đại điện kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Đợi quang mang tan đi, Phạm Thanh Huệ hoảng sợ phát hiện, trước mắt nhiều hơn một tôn cao tới hơn một trượng kim giáp thần tướng. Thần tướng toàn thân từ hoàng kim đúc thành, cầm trong tay trường kích, mặt không chút thay đổi. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng, quan sát nàng, như là thần minh nhìn chăm chú vào con kiến hôi. Một cổ viễn siêu tông sư uy áp kinh khủng, như lũ quét giống như quận sạch toàn trường. Phạm Thanh Huệ tại cỗ uy áp này dưới, lại cảm thấy sự khó thở, hộ thể chân khí cũng vì đó ngưng trệ. Yêu vật. Nàng quát chói thai một tiếng, mạnh mẽ đè xuống sợ hãi trong lòng, trường kiếm trong tay vén lên ngàn vạn kiếm hoa, đâm về phía kim giáp thần tướng lồng ngực. Keng. Một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép va chạm. Phạm Thanh Huệ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đâm vào một tòa thái cổ thần sơn phía trên. Sau một khắc, chỉ thấy kim giáp thần tướng trong tay trường kích bung ra. Phạm Thanh Huệ vội vàng thu kiếm chống đỡ. Làm. Phạm Thanh Huệ chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi cự lực, từ kiếm thân phản chấn mà hồi. Giang giác. Bảo kiếm trong tay của nàng vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Phạm Thanh Huệ phun ra một ngụm tiên huyết, cả người như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Trung điệp đánh vào đại điện cột nhà bên trên, lại lăn xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Kim giáp thần tướng giơ lên thật lớn trường kích, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp chém về phía Phạm Thanh Huệ đầu lâu. Nhưng vào lúc này, sư Phi Huyên trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Dừng tay không. Kim giáp thần tướng động tác hơi ngừng. Sư Phi Huyên thở dài, từng bước đi tới Phạm Thanh Huệ trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn chính mình đã từng kính yêu nhất sư phụ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có bi thống, có thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát. Sư phụ, ngươi thua. Phạm Thanh Huệ tóc thai bù xù, khóe môi nết lên tơ máu nhìn chằm chằm nàng. Nghiệt đồ, ngươi cấu kết yêu đạo, chết không yên lành. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, một chỉ điểm tại Phạm Thanh Huệ trên đan điền. Phanh. Phạm Thanh Huệ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy đan điền khí hải trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kỳ dị phong tỏa. Một thân khổ tu mười mấy năm công lực, vào thời khắc này tan thành mây khói. Nàng mềm mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Sư Phi Huyên thu ngón tay lại, nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi ra. Nàng ngồi xổm người xuống, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, "Sư phụ, nô tính Ngam sư thúc cùng Tần Mộng giao sư muội đâu? Các nàng ở nơi nào?" Nghe thế hai cái tên, vốn đã lòng như cho muội Phạm Thanh Huệ, trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị. "Ha ha, ha ha ha, các nàng đã sớm ngờ tới đại tùy Phật môn khí số đã hết, vì đảm bảo ta từ hàng tĩnh trai ngàn năm đạo thống không mất, sớm đã mang theo từ hàng kiếm điện đi trước đại minh, thay minh chủ đi." Nguyên lai, các nàng đã sớm vì mình tìm xong rồi đường lui. Sư Phi Huyên nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như điên Phạm Thanh Huệ, lại nhìn một chút bên người tôn này uy nghiêm lạnh lùng kim giáp thần tướng. Mây mù lượn quanh Huyền Thiên đỉnh núi, giống như tiên cảnh. Sư Phi Huyên trở về, nàng một thân áo trắng, thần tình phức tạp, đi theo phía sau một cái tóc thai bù xù, công lực bị đóng chặt nữ nhân, chính là từ Hàng Tĩnh trai tiền nhiệm trai chủ Phạm Thanh Huệ. Công tử, Phi Huyên đã đem người này mang hồi, chờ đợi xử lý. Sư Phi Huyên quỳ tại Lục Thiếu Du trước mặt, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lục Thiếu Du đang nhắm mắt dưỡng thần, Trúc Ngọc Nghiên Phong vận động nhân ngọc thủ tại hắn trên huyệt thái dương nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn mí mắt cũng không đánh một chút, chỉ là nhàn nhạt tân một cái âm thanh. Phản phất sư Phi Huyên mang về không phải một đại tông sư, mà là một đầu lạc đường mèo chó. Trong viện bầu không khí vi diệu, Loan Loan cười khanh khách nói sách, này ni cô vẻ ngoài cũng không tệ lắm, chính là ánh mắt quá quật. Hoàng Dung tò mò đánh giá chật vật Phạm Thanh Huệ, gật đầu. Ánh mắt quả thật có chút quá quật. Chương 134, ngày xưa trai chủ liệt sơn môn. Bốn cái lông mày lục tiểu phụ. Chương 134, ngày xưa trai chủ liệt sơn môn. Bốn cái lông mày lục tiểu phụ. Lục Thiếu Du thuận tay một ngón tay sơn môn phương hướng, giọng nói tùy ý tất nhiên tới, cũng đừng nhàn rỗi. Về sau Huyền Tiên quan trước sơn môn cái kia 10.800 cấp bậc thang, liền về ngươi quét dọn. Lời vừa nói ra, Phạm Thanh Huệ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng lửa giận. Yêu đạo, ngươi mơ tưởng, ta Phạm Thanh Huệ chính là chết, cũng tuyệt không chịu như thế nhục nhã. Nàng nhưng là từ Hàng Tĩnh trai trai chủ, chưa từng bị đối đãi như vậy. Lục Thiếu Du nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Chết. Lục Thiếu Du ngáp một cái, đổi một thoải mái hơn tư thế. Được a, bản tọa thành toàn ngươi. Bất quá, bản tọa vừa lúc cảm thấy đại tùy có chút không thú vị, đang định đi Đại Minh đi dạo một chút. Nhân tiện, tìm ngươi vị kia gọi Ngôn Tình Am, còn có cái kia vị gọi Tần Mộng Giao, một chỗ tâm sự Phật pháp. Vâng. Mặc dù chỉ là một câu nói, như là cửu thiên kinh lôi, tại Phạm Thanh Huệ trong đầu nổ vang. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh, huyết sắc cởi hết. Nàng biết, lấy trước mắt nam nhân này thủ đoạn, sư môn hy vọng cuối cùng sẽ nên đón kinh khủng bực nào kết cục. Cái kia cũng không phải tử vong đơn giản như vậy. Không, không muốn Phạm Thanh Huệ toàn thân run rẩy, tất cả kiêu ngạo cùng bất khí, vào giờ khắc này bị nghiền không bốn được vỡ nát. Nàng nhìn Lục Thiếu Du cặp kia mang theo nghiền ngẫm nụ cười đôi mắt, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cuối cùng, nàng vô lực gục đầu xuống, nước mắt hòa lẫn bụi bặm, chật vật không chịu nổi. Nàng lặng lẽ nhặt lên góc tường cái chổi, từng bước đi hướng cái kia vô tận thềm đá. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại chính mình tôn nghiêm phía trên. Trong viện, Độc Cô Phượng nhìn Phạm Thanh Huệ bóng lưng, cái miệng nhỏ nhắn quệt lên cao. Quét sân việc, bị ướp. Đây chính là chính mình duy nhất có thể ở công tử trước mặt cơ hội biểu hiện a. Trong lòng nàng lão đại không vui, nhăn nhăn nhó nhó mà đi đến Lục Thiếu Du bên người. Công tử thanh âm nhỏ như rồi muối, mang theo một cỗ ủy khuất. Loan Loan thấy thế, che miệng cười khẽ. Ôi, chúng ta Độc Cô nữ hiệp, đây là thế nào? Nhưng là cái chổi bị người đoạn, trong lòng không thoải mái. Độc Cô Phượng khuôn mặt xinh đẹp một đỏ, vùi đầu được thấp hơn. Lục Thiếu Du nhìn nàng kia phó giận mà không dám nói tiểu nữ nhi thần thái, cảm thấy có chút thú vị. Hắn ngồi thẳng người, ôn hòa nhìn Độc Cô Phượng. Quét rác bực này việc nặng, quả thực không thích hợp ngươi. Độc Cô Phượng nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu. Chỉ thấy Lục Thiếu Du mỉm cười, nói ra, bản tọa cảm thấy này Huyền Thiên Sơn nếu là bản tọa đạo tràng, tự nhiên nên có một ít kỳ hoa dị thảo. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Độc Cô Phượng trên người. Việc này, liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, khả năng làm tốt. Độc Cô Phượng đội vàng dùng lực gật đầu. Có thể. Phượng Nhi định không phụ công tử nhờ vả. Dứt lời, nàng đối với Lục Thiếu Du vái một cái thật sâu, liền vui vô cùng mà chạy đi cho mình vị trí Độc Cô Phiệt viết thơ. Đại tùy, Độc Cô Phiệt. Trong phủ bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Độc Cô Phiệt lao tổ mẫu, e sở hồng thủ cầm long đầu quả trượng, nhìn tôn nữ tiễn đưa hồi thơ đích thân viết, hô hấp đều trở nên rồn rập. Chân quân pháp chỉ nàng tự lẩm bẩm, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Phanh. Long đầu quả trượng trùng điệp đập vào mặt đất. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh âm của nàng vọng lại tại toàn bộ đại thính nghị sự. Còn đây là chân quân pháp chỉ, là ta Độc Cô Phiệt ngàn năm một thợ cơ duyên. Lập tức lên, vận dụng Độc Cô Phiệt toàn bộ lực lượng, tại thiên hạ trong phạm vi, sưu tập kỳ hoa dị thảo, thần mộ tiên thực. Bất kể đại giới, không hỏi giá. Làm tốt việc này, ta Độc Cô Phiệt đem cùng thần tiên kết duyên. Toàn bộ Độc Cô Phiệt triệt để sôi trào. Tất cả tộc nhân trong mắt đều thiêu đốt cùng nhiệt hỏa diễm. Bọn hắn biết, Độc Cô Phiệt vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi. Đại Minh cùng đại tùy giao giới, phong lang đổ miệng. Nơi đây rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu hội tụ. Một tòa tiểu lâu tầng 2, vị trí gần cửa sổ, ngồi một người nam nhân. Trong miệng hắn hai tròng râu, tu cùng lông mi giống nhau. Nhìn, tựa như dài quá bốn cái lông mày. Người này đang bưng chén rượu, có chút hứng thú nghe dưới lầu kể chuyện. 3. Thuyết thư tiên sinh vỗ thức gõ, cả sảnh đường đều là tĩnh. Bên trên hồi sách nói đến, cái kia đại tùy ra một vị hộ quốc chân quân. Vị này chân quân, có thể khó lường. Trong nháy mắt ở giữa, liền để cho Hóa Cương trại mấy chục vạn đại quân, hôi phi yên diệt. Dưới lầu nhất thời một mảnh xôn xao, bọn tiểu khách nghị luận ầm ĩ khoác lác. Mấy chục vạn đại quân, chính là đứng để cho người ta chặt cũng phải chặt vài ngày. Chính là, nhất định là những lời ấy sách vô căn cứ. Bốn cái lông mày nam nhân nghe vậy, chỉ là cười khẽ, nhấp một ngụm rượu. Có chút ý tứ. Thuyết thư tiên sinh mặt lộ vẻ tự mãn, thanh âm cất cao 8 độ. Chư vị chớ đội, càng thần vẫn còn ở phía sau. Bắc cảnh xa trường, đột quyết võ tôn Tân Huyền, bực nào nhân vật. Đây chính là cùng Ninh Đạo Kỳ, Phó Thải Lâm cùng nổi danh đại tông sư. Kết quả đây, chân quân chỉ phái ra một tôn kim giáp thần tướng. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền sẽ Tân Huyền kể cả Phật môn tứ đại thánh tăng, chém ở dưới ngựa. Vâng. Lần này, toàn bộ tiểu lâu đều nổ đổi. Tân Huyền uy danh, tại Đại Minh cảnh nội cũng là như sấm bên tai. Một chiêu miểu sát. Đây cũng không phải là võ công, là thần thoại. Bốn cái lông mày nam nhân, vung chén rượu tay, có chút dừng lại. Cái kia song luôn là mang theo vài phần lười biếng con mắt, hiện lên một tia tinh quang. Kim giáp thần tướng, thiên hạ này khi nào ra bực này quái vật? Thuyết thư tiên sinh thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, hạ giọng giả vờ thần bí. Các vị cũng biết cái kia Phật môn vì sao cùng đột quyết cấu kết. Hắc hắc, chỉ vì cái kia thật quân trong vòng một đêm đem lại tùy Phật môn nổ tận gốc. Từ hàng tinh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ bây giờ ở nơi nào? Tại Huyền Thiên Quan trước sân môn quét ra đâu? Phúc, có rượu khách trực tiếp đem rượu phun tới, khuôn mặt khó tin. Để cho từ hàng tinh trai trai chủ đi quét rác, cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn a. Bốn cái lông mày nam nhân khoe miệng vui vẻ càng đậm. Nay chất quân hành sự cho là thật bá đạo, ta thích. Cái này cũng chưa tính điều kỳ quái nhất. Thuyết thư tiên sinh đem quả xếp hợp lại, trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt cùng kính nghệ. Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết, các vị có thể nhận ra, đây chính là kiếm thần. Nhưng hôm nay vị này kiếm thần ngay tại Huyền Thiên Quan, cam tâm tình nguyện mà vì vị tia chân quân trông coi sân môn. Bịch, bốn cái lông mày trong tay nam nhân, cái kia 037 chỉ thượng hạ bạch ngọc chén rượu tuột tay mà rơi, ngã trên mặt đất thứ phân ngũ liệt. Bên trong tiểu lâu ồn ào náo động, phản phất trong nháy mắt đi xa. Trong đầu hắn chỉ vọng lại lấy một câu nói: Tây Môn Suy Tuyết đang nhìn đại môn, đùa gì thế? Cái kia cao ngạo như tuyết, nhìn kỹ kiếm như mạng nam nhân, cái kia ngoại trừ giết người cùng luyện kiếm, đối với thế gian vạn vật đều khinh thường một cố gia hỏa, hắn sẽ cho người xem đại môn, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Nam nhân trên mặt lười nhác cùng không bị trói buộc, biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chậm rãi đứng lên, ngón tay búng một cái, một thỏi bạc xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn mà rơi vào thuyết thư tiên sinh trên bàn. Nói thật hay, những thứ này thưởng ngươi. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho toàn bộ huyên náo tiểu lâu trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở nơi này kỳ lạ trên thân nam nhân. Xin hỏi vị gia này, ngài là? Thuyết thư tiên sinh nhìn cái kia thỏi bạc, trợn cả mắt lên. Nam nhân không trả lời, hắn chỉ là sửa sang lại quần áo, lưu cho mọi người một cái bóng lưng tiêu sái. Một cái muốn đi lạc dương, nhìn một chút bằng hữu có phải hay không đầu góc bị hư người đi đường mà thôi. Hắn gọi Lục Tiểu Phụ. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụ. Một cái phiền phức tổng hội chính mình tìm tới cửa nam nhân. Lúc này đây, hắn quyết định chủ động đi tìm một chuyến phiền phức. Hắn cũng muốn tận mắt xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm cho Tây Môn Suy Tuyết tòa kia vạn năm băng sơn đều cam nguyện làm cái trông coi sơn môn người. Đại tùy Huyền Thiên Quan, hộ quốc chân quân, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Chương 135, Tây Môn Suy Tuyết, ta đang cầu xin đạo. Chương 135, Tây Môn Suy Tuyết, ta đang cầu xin đạo. Độc Cô Việt hiệu suất cao kinh người. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, nhóm đầu tiên đến từ trời Nam Biển Bắc kỳ hoa dị thảo hạt giống liền bị dùng nhất quý giá hộp gấm chứa lấy, cung kính mà đưa tới Huyền Thiên Sơn. Biệt viện một góc, Độc Cô Phượng chuyên môn mở ra một cái cánh hoa phố. Nàng thay đổi một cái thân trang phục, mặc một mạc quần bố, giống như một phạm trần nông gia thiếu nữ, đang cẩn thận từng ly từng tí mà đem từng viên hình thái khác nhau hạt giống tự tay trồng vào lẫn tốt đất mới bên trong. Kia tờ khí khái anh hùng hừng hực trên gương mặt tươi cười, lúc này tràn đầy chăm chú cùng thành kính. Đây chính là công tử tự mình giao phó nhiệm vụ, là nàng Độc Cô Phượng duy nhất có thể vì công tử làm một chuyện, nhất định phải làm được thật xinh đẹp. Cách đó không xa dưới hiên, Hoàng Dung nâng cái má, nhìn một màn này, cười đến mặt mày cong cong. Ai nha, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi này có thể so với luyện kiếm thời điểm còn muốn chuyên chú đâu. Độc Cô Phượng khuôn mặt xinh đẹp một đỏ, ngoài miệng lại không chịu thua. Ngươi biết cái gì, đây chính là, nhưng là quan hệ đến công tử đạo tràng bộ mặt đại sự. Nhưng vào lúc này, một đạo lười biếng thân ảnh lảo đảo mà đi đi qua. Lục Thiếu Du ngáp một cái, tựa ở cột trụ hành lang bên trên, nhìn Độc Cô Phượng giống con cần cù tiểu ong mật giống nhau bận rộn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Quá chậm, hắn theo miệng nói ra. Độc Cô Phượng động tác bị kiềm hãm, có chút ủy khuất ngẩng đầu. Công tử, những mầm móng này tập tính khác nhau, cần nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lục Thiếu Du tùy ý mà giơ tay lên, đối với cái kia cánh hoa phố nhẹ nhàng rung lên. Thần thông, hoa khai quyển khắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng khó tin xảy ra. Toàn bộ biệt viện không khí phản phất đều đọc lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, cái kia mảnh vừa mới trồng mầm mống xuống thổ địa bắt đầu khẽ chấn động. Tại Độc Cô Phượng, Hoàng Dung, Trúc Ngọc Nghiên cùng với xa xa trên thềm đá đang chết lặng quét sân Phạm Thanh Huệ rung động trong ánh mắt. Vô số xanh biết trồi, lấy một loại dã man tư thái, xé rách thổ nhưỡng. Bọn họ phản phất bị nhấn mau vào kiện, điên cuồng địa sinh cây, nảy mầm, trổ cành, dài lá. Thanh thúy dây như linh xà giống như bốn lượn leo lên. Mềm mại nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên, sau đó, ba, 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 từng tiếng kêu lên, như là thế gian tuyệt vời nhất tổ khúc. Trong một chớp mắt, vạn trăm hoa đua nở. Hồng đẹp đẽ, trắng thanh khiết, tử thần bí, kim rực rỡ. Vô số chưa từng thấy qua kỳ hoa, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền đem mảnh này hoang vu vườn hoa biến thành một tòa thần linh hậu hoa viên. Nồng nặc đến tan không ra mùi thơm lạ lùng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Bịch. Sơn môn dưới thềm đá, Phạm Thanh Huệ trong tay cái chổi, vô lực rớt xuống đất. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi cái kia mảnh đột nhiên xuất hiện, không giống nhân gian sáng lạ biển hoa, cảm thụ được cái kia cổ bàng bạc đến để cho nàng linh hồn đều tại run sợ sinh mệnh khí tức. Thần tích, đây mới thật sự là thần tích, mà nàng đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo Phật pháp, ở nơi này giống như sức mạnh to lớn trước mặt, nhỏ bé sao mà được cười. Phạm Thanh Huệ trong mắt cuối cùng một tia cao ngạo cùng không cam lòng, triệt để vỡ vụn, chỉ còn lại có vô tận chết lặng cùng chỗ trống. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Sơn dưới, một cái ngoài miệng giữ lại hai tròng râu, tu được so với lông mi còn chỉnh tề nam nhân, cả khuôn mặt buồn bực nhìn cao vút trong mây ngọn núi. hắn gọi Lục Tiểu Phụng. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng. Hắn một đường gió bụi mệt mỏi, gắng sức đuổi theo, chính là vì đến tận mắt xem, hắn cái kia nhìn kỹ kiếm như mạng bằng hữu, có phải thật vậy hay không đầu góc bị hư, chạy tới cho người khác xem đại môn. Này phá núi, cũng quá cao một chút. Lục Tiểu Phụng lẩm bẩm một câu, lập tức điểm mũi chân một cái. Thân pháp của hắn là thiên hạ đứng đầu nhất, cả người như là một mảnh không có trọng lượng lông vũ, liền muốn thừa phong dựng lên. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại như là đụng vào lớp kín không nhìn thấy trên tường. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp, Lục Tiểu Phụng cả người bị bắn trở về, đặt mông ngồi dưới đất. Không thương, thế nhưng rất mất mặt. Ta môn! Lục Tiểu Phụng đứng lên, vỗ mông một cái bên trên đất, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn cũng không tin cái này tà. Hắn đổi phương hướng, lần nữa thi triển khinh công. Phanh! Lại bị bắn trở về. Bên trái, bên phải, phía trước, phía sau. Vô luận hắn từ góc độ nào, dùng mau hơn tốc độ, kết quả cũng giống nhau. Ngọn núi này phản phất bị một cái vô hình cái lồng cho bao phủ, châm chen vào không loạn, nước tắt không loạn. Ngay tại Lục Tiểu Phụng kinh nghi bất định, vòng quanh chân núi đảo quanh thời điểm, một đạo bạch y dị trắng tuyết thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại trước sân môn. Người kia tay cầm trường kiếm, thần tình băng lãnh, khí chất cao ngạo. Không phải Tây Môn Suy Tuyết thì là người nào? Lục Tiểu Phụng. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm trước sau như một băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy bằng hữu, nhất thời vui mừng quá đỗi, ba chân bốn cẳng chạy tới. Người cái tên này có thể tính đi ra. Nhanh, mau thả ta đi vào. Ta nghe người ta nói ngươi ở đây làm cho xem đại môn, rốt cuộc là có phải hay không thực sự? Ngươi có phải hay không bị người cấp cho? Lục Tiểu Phụng pháo liên châu giống như mà hỏi. Nhưng mà Tây Môn Suy Tuyết chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt không hề bận tâm. Ta không có bị người lừa gạt, ta cũng không phải đang nhìn đại môn. Thanh âm của hắn không gì sánh được thành kính, thậm chí mang theo một tia cùng nhiệt. Ta đang cầu xin đạo. Cầu đạo? Lục Tiểu Phụng ngây ngẩn cả người, hắn chỉ trên núi. Ngươi đạo không phải là trong tay người kiếm sao? Trên núi này có cái gì đạo đáng giá ngươi Tây Môn Suy Tuyết đến trông giữ sân môn? Kiếm của ta chỉ là cầu đạo thuật. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt nhìn phía đỉnh núi, cặp kia con ngươi băng lánh bên trong lại toát ra một tia hướng tới cùng kính nghệ. Mà công tử chính là đạo chi bản thân. Lục Tiểu Phụng trên mặt vui cười triệt để đọc lại. Hắn ngơ ngác nhìn bằng hữu của mình. Hắn biết Tây Môn Suy Tuyết cao ngạo tự ngạo, ngoại trừ kiếm thế gian vạn vật không vướng bận, nhưng trước mắt Tây Môn Suy Tuyết lại giống như một cái thành tín nhất tín đồ đang bàn luận mình thần minh. Cái này so với nghe được hắn làm cho xem đại môn, còn muốn cho Lục Tiểu FN nghĩ ít cảm thấy chấn động. Núi này có công tử bày ra cấm chế. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi mở miệng giải thích. Người phàm tục muốn lên núi chỉ có một cái biện pháp. Hắn tự tay chỉ trước mặt đầu kia phảng phất không có cuối thềm đá. Thứ nơi này một bước đi lên. 1800 cấp bậc thang một bước cũng không thể thiếu. Tỏ vẻ thành tâm. Lục Tiểu Phụng ánh mắt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cái kia thềm đá uốn lượn mà lên, biến mất tại trong mây mù, nhìn không thấy cuối. Hắn nhìn bạn thân cái kia thanh minh mà ánh mắt của nhiệt, trong lòng phiên giang đảo hải. Hắn biết Tây Môn Suy Tuyết không có điên, vừa bạn tương phản, so với hắn bất cứ lúc nào đều muốn thanh tịnh. Có thể làm cho một người như vậy cam tâm tình nguyện mà buông xuống kiêu ngạo, buông kiếm ở chỗ này thủ sơn, từng bước trèo lên đỉnh núi kia bên trên công tử rốt cuộc kinh khủng bực nào tồn tại. Lục Tiểu Phụng lòng hiếu kỳ, vào giờ khắc này bị nhắc tới đỉnh điểm, hắn phun ra một hơi thật dài, sửa sang lại quần áo, trên mặt lại khôi phục bộ kia bất cần đời đủ cười. Tất nhiên liền người Tây Môn Suy Tuyết đều nói trên núi có trên đường, vậy ta Lục Tiểu Phụng hôm nay vẫn thật là muốn đích mắt đi tới coi trộm một chút. Dứt lời, hắn tại Tây Môn Suy Tuyết bình tĩnh nhìn soi mói, giơ chân lên vững vàng mà bước lên đệ nhất cấp bậc thang. Chương 136, Lục Tiểu Phụng kinh nghi, Dương Quảng lại du sơn. Chương 136, Lục Tiểu Phụng kinh nghi, Dương Quảng lại du sơn. Lục Tiểu Phụng mang theo đầy mình nghi hoặc bước lên đệ nhất cấp bậc thang. Hắn cảm giác mình bắp chân đều tại run lên, không phải mệt là cho này đáng chết cao độ gây. 10.800 cấp bậc thang, trên núi này ra hỏa là thật bất kể phiền phức. Leo đến một nửa thời điểm, Lục Tiểu Phụng bước chân bỗng nhiên một trận. Hắn nhìn thấy một cái nữ nhân, một người mặc vải thô ma y, đang cầm cái chổi, một chút máy móc mà quét dọn trên bậc thang lá rụng nữ nhân. Mặc dù châm mận quần bố, nhưng này phần phong tư, như trước để cho Lục Tiểu Phụng loại này duyệt nữ vô số lãng tử, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Chỉ là, ánh mắt của nữ nhân này, quá không đúng. Chỗ trống, chết lặng, tựa như một cổ không có linh hồn con rối. Lục Tiểu Phụng càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, trong đầu hắn linh quang nhất điểm, cả người như bị sét đánh, miệng há có thể nhét vào một cái trứng gà. Phật, Phạm Thanh Huệ. Hắn thất thanh kêu lên. Điều này sao có thể? Từ hàng tĩnh trai trai chủ, cái kia mắt cao hơn đầu, liền hoàng đế đều không để tại mắt bên trong nữ nhân, lại ở chỗ này quét rác. Mở cái gì giang hồ trò đùa? Nhưng mà, vô luận hắn làm sao gọi, nữ nhân kia cũng chưa có nửa điểm phản ứng. Nàng thậm chí ngay cả mí mắt đều không đánh một chút, phản phất Lục Tiểu Phụng chính là một đoàn không khí. Nàng chỉ là quét mà, từng bước, từ bên cạnh hắn đi qua. Lục Tiểu Phụng cả người tóc gáy đều dựng lên, một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tây Môn Suy Tuyết nói cầu đạo là có ý gì? Có thể làm cho Phạm Thanh Huệ nhân vật như vậy biến thành bộ dáng này? Trên đỉnh núi này, rốt cuộc là thần, vẫn là ma? Ông trước 037 chỗ không có hồi hộp, Lục Tiểu Phụng dùng hết lực khí toàn thân, rốt cục bước lên nấc thang cuối cùng. Sau đó, hắn nhìn thấy thiên đường, không giống nhân gian kỳ hoa, tại hắn trước mắt tùy ý nở rộ, nồng nặc mùi thơm lạ lùng cơ hồ khiến người say ngã. Một cái thần tiên giống như nam nhân đang lười biếng dựa ở trong xích đu. Cái kia lấy chủ nghệ văn danh thiên hạ Hoàng Dung vừa vặn cười thản nhiên vì hắn bưng bánh ngọt. Cái kia ma môn thánh nữ Loan Loan giống con mèo nhỏ ôn thuận dính tại trong ngực hắn, đem một quả lột tốt quả nho đưa vào trong miệng hắn, mềm mại đầu ngón tay vô tình hay cố ý mà xẹt qua bờ môi của hắn. Càng xa xăm, Di Hoa cung yêu nguyệt, Liên Tinh, hai vị tuyệt đại cung chủ lại như thị nữ giống như an tĩnh hầu hạ. Lục Tiểu Phụng cảm giác mình đầu óc triệt để không đủ dùng. Đúng lúc này, trên ghế xích đu nam nhân rốt cục lười biếng bén lên mí mắt. Cái kia bình thản ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn cổ thời không, rơi vào Lục Tiểu Phụng trên người. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng. Thanh âm của nam nhân không lớn, lại làm cho Lục Tiểu Phụng trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhận thức ta. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị vui vẻ, ngáp một cái. Ngươi đến là vì Tây Môn Suy Tuyết. Lục Thiếu Du thanh âm như trước lời nhắc, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lục Tiểu Phụng trong lòng rung mạnh, trên mặt bộ kia bất cần đời nụ cười, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn biết ta. Hắn còn biết ta vì sao mà đến. Hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng kinh đào hãi lãng, bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chân quân pháp nhãn vô song, Lục Mỗ điểm nhỏ này tâm tư, tự nhiên là không thể gạt được ngài. Lục Thiếu Du phảng phất không nghe thấy, như trước lười biếng dựa vào, thưởng thụ Loan Loan đầu uy. Ngược lại là hắn bên cạnh thần, kia đạo thanh lãnh như nguyệt thân ảnh, yêu nguyệt cung chủ, chậm rãi nâng lên mắt vượng. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt. Lục Tiểu Phụng nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cảm giác quanh mình không khí, nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất trong nháy mắt từ giữa hè rơi vào trời đông giá rét. Đây không phải là nội lực áp, mà là một loại tầng thứ cao hơn, là vì sinh mệnh đẳng cấp bao quát. Phảng phất phàm nhân đang ngước nhìn thiên thần. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt Lục Tiểu Phụng sống lưng. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền sẽ giống như trong biển cái kia chiếc lá rụng giống nhau, vô thanh vô tức mà hóa thành một biển. Lúc này, Lục Thiếu Du mới lười biếng khoát tay áo. Cái kia cổ đủ để đông lại linh hồn hắn ý, trong nháy mắt tan thành mây khói. Yêu Nguyệt cũng một lần nữa rủ xuống tầm mắt, phảng phất vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Lục Tiểu Phụng miệng lớn thở phì phò, trong lòng lại không nửa phần may mắn. Hắn biết, chính mình điểm ấy giang hồ thủ đoạn, ở trước mặt đối phương, sợ rằng so với 3 tuổi hài đồng trò hề còn muốn được cười. Nghe nói công tử trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, có thể đoạn phạm trần tục thế tất cả nhân quả. Lục Tiểu Phụng tư thái thả cực thấp, giọng nói cũng biến thành không gì sánh được thành khẩn. Tại hạ gần nhất, quả thật bị một cọc chuyện phiền toái dây dưa, không biết có thể hay không mời công tử chỉ điểm sai lầm. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị cười. Nói nghe một chút, xem ở bổn gia người phân thượng, bản tọa có thể giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Lục Tiểu Phụng nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, công tử cũng biết, cái kia quậy đến Đại Minh giang hồ Tình Phong Huyết Vũ Thanh Y Địa Lâu, hắn lâu chủ rốt cuộc người phương nào? A, Thanh Y Địa Lâu. Lục Thiếu Du như là tới điểm hứng thú, hắn đùa giống như nhéo nhéo trong lòng Loan Loan mũi quỳnh, rước lấy một hồi hờn dỗi. Hắn lúc này mới chậm rãi nói ra, người này, phú khả địch quốc, thông minh tuyệt đỉnh, tại Đại Minh trên giang hồ, danh tiếng cực lớn. Hơn nữa Lục Thiếu Du dừng một chút, ánh mắt giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Lục Tiểu Phụng. Hắn vẫn ngươi Lục Tiểu Phụng, số lượng không nhiều chi kỷ bản thân. Và anh. Lục Tiểu Phụng như bị sét đánh, sắc mặt bá một chút, trở nên trắng bệnh. Phú khả địch quốc, thông minh tuyệt đỉnh, chi kỷ của mình bản thân. Từng cái manh mối xò sâu, một cái để cho hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng tên, hiện lên trong đầu. Không, không có khả năng. Lục Thiếu Du lười biếng liếc mắt nhìn hắn. Vì tiên tiền, chỉ đơn giản như vậy. Hắn nói hơi hận, phản phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng này dứt lời tại Lục Tiểu Phụng trong tai, lại không thua gì tai họa đột ngột. Tiền, tiền tài. Lục Tiểu Phụng thanh âm đều tại phát run. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lấy của cải của hắn, sớm đã phú giáp thiên hạ, làm sao có thể vì tiền tiền làm ra loại chuyện này? Lục Thiếu Du giễu cợt một tiếng, méo méo trong lòng Loan Loan ôn nhuận như ngọc bình hai, chọc cho tiểu yêu nữ một hồi thở gấp, bị nhãn như tơ. Phàm nhân dục vọng, tựa như vực sâu không đáy, có cái gì không thể nào? Nhiều tiền hơn nữa, cũng không đủ cái kia giống như tiêu xài. Duy chỉ cái kia trải rộng thiên hạ sinh ý, còn có cái kia tòa xa hoa cực nhạc chi lâu cũng đều là muốn tiêu tiền. Lục Thiếu Du giọng của tràn đầy đối với phàm nhân ngu xuẩn dục vọng đùa cợt. Lục Tiểu Phụng triệt để ngây dại. Phú khả địch quốc, thông minh tuyệt đỉnh, chi kỷ của mình bản thân. Làm cái này chút manh mối sâu vào một chỗ, một cái để cho hắn sợ vỡ mặt tên, hiện lên trong đầu. Không, là hắn. Thế nào lại là hắn? Lục Tiểu Phụng sắc mặt trắng bệnh, thân hồn lạc phách, phản phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Lục Thiếu Du nhìn hắn bộ dáng này, nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị vui vẻ. Xem ở ngươi ta 500 năm trước là một nhà, đều họ Lục phân thượng. Bản tọa cho ngươi thêm một câu nói. Trên người ngươi chuỗi nhân quả, loạn thất bát tao, phiền phức rất. Trong đó thì có một cây hợp với bản tọa. Lục Tiểu Phụng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó tin quan mang. Chân quân đại nhân, nói thế ý gì? Đúng lúc này, sơn môn phương hướng chuyển đến rối loạn tương mừng. Tây Môn Suy Tuyết cái kia thanh âm lạnh như băng, xuyên thấu mây mù mà đến. Công tử, Đại Tùy Hoàng đế Dương Quảng cầu kiến. Huyền Tiên sân dưới, mấy trăm tên cấm quân hộ vệ một chiếc hết sức xa hoa long liễn, dừng ở sơn đạo trước đó, không dám tiếp tục tiến thêm. Dương Quảng từ long liễn bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lấy cái kia cao vút trong mây, phảng phất không có cuối thềm đá, trên mặt lại không nửa phần đế vương uy nghiêm, chỉ còn lại có kính nể cùng cấp thiết. Hắn biết, Ngoa Cương trại hủy diệt chỉ là bắt đầu. Bây giờ, Đỗ Phục Uy Giang Hoài Quân được xưng 40 vạn, chính nhất đường bắc thượng, quân tiên phong nhắm thẳng vào Lạc Dương. Thành thế, so với ban đầu Ngoa Cương, chỉ có hơn chứ không kém. hắn đại tùy đã không có cái thứ hai Kháo Sơn Vương Dương Lâm, hy vọng duy nhất thì ở tòa này trên núi. Dương Quảng hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút long bảo, đối với đỉnh núi phương hướng xá một cái thật sâu. Sau đó vị này ngôi vua bước chân bước lên đầu kia dài dòng đường núi. Đợt, hôm nay là phụ thân tiết, có chuyện gì ngày mai ta sẽ đem hôm nay khất trương tiết bù vào. Chương 137, đại tùy vương triều đô thành hoàng. Chương 137, đại tùy vương triều đô thành hoàng. Huyền Thiên Quan biệt viện, tiên vụ mờ ảo. Lục Tiểu Phụng nhìn trước mắt trong đám người này tuyệt sắc, mỗi một người đều vây quanh kia nam nhân chuyện, trong lòng như đậu ngũ vị bình. Hắn cuối cùng đè xuống ngàn vạn tâm tư, đối với Lục Thiếu Du vái một cái thật sâu. Chân quân, ngài nói Tây Môn Suy Tuyết tìm được hắn đạo. Cái kia, đường của ta lại tại dị phương. Lục Thiếu Du khỏe miệng liệt hai, hướng về phía Lục Tiểu Phượng bỡn cả cười. Ngươi đạo, không ở trong rượu, chính là tại đi đến kế tiếp phiền toái trên đường. Lục Tiểu Phụng cả người hóa đá tại chỗ. Trên mặt cái kia bất cần đợi nụ cười, trong nháy mắt đọc lại. Lời này, đơn giản là đem hắn đời này quần lót đều cho đới. Đúng lúc này, một cái thân ảnh chật vật té mà vọt vào biệt viện. Chính là cái kia du sơn hơn một giờ đại tùy thiên tử Dương Quảng. Hắn giờ phút này, long bào đồng nát, đầy người neo, phát quang như lệnh, nào còn có nửa phần đế vương uy nghi. Hắn vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du, liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Nước mắt nước mũi một sắp dày, ôm Lục Thiếu Du bắt đuổi mà bắt đầu gào. Chân quân cứu ta, chân quân mau cứu đại tùy a. Đỗ Phục Uy cái kia phản tặc, được xưng 40 vạn đại quân, đã binh lâm Lạc Dương thành dưới. Đại tùy muốn mất ta. Hắn khóc tê tâm liệt phế, phản phất dưới chân mảnh này tiên cảnh, là hắn sau cùng rơm rạ cứu mạng. Toàn bộ giang sơn xã tắc vận mệnh đều bị hắn đặt ở người nam nhân trước mắt này trên người. Lục Thiếu Du chân mày khó mà nhận ra mà nhíu một cái. Không phải là bởi vì cái gì chó má Giang Hoài Quân, mà là đơn thuần cảm thấy hàng này quá ổn, quấy rầy thanh tịnh. Một bên Lục Tiểu Phụng thấy trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đại tùy thiên tử, hoàng đế đương triều, quỳ trên mặt đất khóc cùng chết cha ruột giống nhau. Kết quả vị này chân quân còn có tâm tình hướng chính mình nháy mắt ra hiệu. Đây con mẹ nó đến cuối cùng là cái gì thần tiên địa phương? Lục Thiếu Du tâm niệm sớm đã chìm vào hệ thống bảng thuộc tính. Nhìn cái kia đã lặng yên đột phá 2 triệu đại quan hương hỏa giá trị, nhếch miệng lên lau một cái hài lòng độ cong. Ánh mắt của hắn tại thần thông trong lịt đảo qua một cái, cuối cùng khóa được 2 môn kim quang lóng lánh thần thông. Thân là thần tiên, sẽ không hô phong hoán vũ, sẽ không ngũ lôi chính pháp, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Hệ thống, hồi đoái hô phong hoán vũ cùng ngũ lôi chính pháp. Thần thông, hô phong hoán vũ. Hiệu quả, nói là ngay, dẫn động tiên tượng, khống chế phong vũ lôi điện. Hồi đoái cần thiết hương hỏa, 1 triệu. Thần thông, ngũ lôi chính pháp. Hiệu quả, đạo môn chí cao lôi pháp, có thể dẫn cửu thiên thần lôi, chu tà diệt ma, thay trời hình phạt. Hối đoái cần thiết hương hỏa, 1 triệu. Hối đoái, 2 triệu hương hỏa giá trị, như sông dài vỡ đê, trong nháy mắt ở trên mặt bản thanh linh. Trong hiện thực, Lục Thiếu Du chỉ là đánh cái lười biếng áp. Hắn rốt cục ngồi thẳng chút, cặp kia thâm thúy như tinh không con người, nhìn về phía vẫn còn ở mặt đất gào khan Dương Quảng. Được rồi, đừng khóc. Thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một cổ vô hình ma lực, để cho Dương Quảng tiếng khóc hơi ngừng. Đỗ Phục Y đúng không? 40 vạn đại quân đúng không? Bao lớn chút chuyện. Lục Thiếu Du nói, tùy ý mà giơ tay lên, hướng phía Lạc Dương thành nam phương hướng, cách hư không vô tận, hiểu một chỉ điểm ra. Cái kia tư thái, phản phất chỉ là tại xua đuổi một đầu đáng ghét con rồi. Cùng lúc đó, Lạc Dương thành bên ngoài, Hắc Vân áp thành, sát khí ngút trời. Giang Hoài Quân người cầm đầu Đỗ Phục Uy, người khoác trọng giáp, cưới một thần tuấn màu đen chiến mã, chỉ phía xa cách đó không xa Lạc Dương thành quách, đối với dưới trướng 40 vạn đại quân, cao giọng kêu gào. Các huynh đệ, tất cả nghe kỹ cho lão tử. Cái kia Huyền Thiên Quan yêu đạo, bất quá là cái giả thần giả quỷ phế tử. Cái gì trong nháy mắt diện ngoa cương, nhất định là Dương Quảng cái kia hôn quân âm thầm bày âm mưu. Hắn đột nhiên quất ra bên hông bội đao, đao phong nhắm thẳng vào bầu trời, vẻ mặt cuồng ngạo cùng kinh thường. Hôm nay, ta Đỗ Phục Uy liền muốn tự tay đồ thần, để cho người trong thiên hạ tất cả xem một chút, cái gì chó má hộ quốc chân quân, tại ta 40 vạn đại quân gót sắt trước mặt, bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đồ thần, đồ thần, đồ thần. Mấy trăm ngàn binh sĩ vung tay hô to, tiếng gầm hội tụ thành một đạo mắt thường có thể thấy khói báo động, xông thẳng lên trời, chấn đến đại địa đều tại ông tác hưởng. Nhưng mà sau một khắc, đang ở mị hăng say Đỗ Phục Uy, đột nhiên cảm giác thiên sắc không đúng. Mới vừa rồi còn tình không vạn lý bầu trời, lại trong nháy mắt trở nên đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, không có từng kia dấu hiệu. Hô, âm lanh thấu xương hắc phong vô căn cứ dựng lên, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời cát đá, thổi người không mở mắt nổi, đứng không vững chân. Vô số doanh trướng bị cuồn phong xé rách, cái kia cái theo đỗ chữ đại xoáy cờ, tức thì bị trực tiếp kéo đứt. Ngay sau đó, lạnh như băng hạt mưa, như đậu nành từ mặc vân bên trong rơi đập. Trong nháy mắt, biến thành mưa to. Đại địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh bùn sình bưng biển, bọn lính ngã trái ngã phải, trận hình đại loạn. Ổn định, đều cho lão tử ổn định. Đỗ Phục Uy vừa kinh vừa sợ, liều mạng gào thét, nỗ lực ổn định quân tâm. Nhưng hắn thanh âm trong nháy mắt bị một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh triệt để thôn phệ. Oanh két, một đạo bằng thùng nước tử sắc lôi đỉnh, tựa như thần phạt mâu, từ đen nhánh tầng mây bên trong ầm ầm đánh xuống. Công bằng vừa lúc bổ vào chân hắn bên cái kia nửa đoạn nám đen xoáy kỳ trên cột cờ. Rầm rầm, cột cờ bị tạc được vỡ nát, nám đen vụn gỗ tứ tán bể ra. Cái này còn không để yên. Oanh, vành, vành, hàng trăm hàng ngàn vệ lôi đỉnh như là mọc mắt nổ lòng, tại liên miên 10 dặm trong quân doanh điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bọn họ vô cùng tinh chuẩn bổ về phía Giang Hoài quân lương thảo đại doanh. bổ về phía những cái kia vừa mới lắp ráp tốt khí giới công thành, bổ về phía những cái kia cưỡi ngựa đang tại lớn tiếng gào thét tướng lĩnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, chiến mã tiếng rên rỉ vang lên liên miên. Trải rộng 10 dặm quân doanh, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh lôi cùng hỏa đan vào địa ngục nhân gian. Đỗ Phục Uy ngơ ngác nhìn đây hết thảy, toàn thân run rẩy như run rẩy, trên mặt cuồng ngạo sớm bị sợ hãi vô ngần thay thế. Hắn thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa không có từ trên chiến mã ngã xuống. Thần phạt, đây con mẹ nó là chân chính thần phạt ta. Bên người hắn phó tướng phụ công hữu, gương mặt sớm đã không có nửa điểm huyết sắc, môi run rẩy, lời nói đều nói không nguyên lành. Lớn, đại soái, nhanh, chạy mau a, đây là trời phạt, trời phạt a. Đỗ Phục Uy một cái giật mình, cuối cùng từ sợ hãi vô ngần bên trong thức tỉnh. Hắn nhìn xung quanh bị lôi hỏa châm lửa hóa thành luyện ngục doanh địa, nhìn những cái kia chạy trối chết, bị lôi đình đuổi theo đánh cho binh sĩ, trong lòng chỉ còn lại có vô tận hối hận. Đồ thần, chính mình thực sự là cao nhất ngu xuẩn. Rút lui, toàn quân lui lại. Đỗ Phục Uy gào thét một tiếng, đột nhiên quay đầu ngựa, hung hăng một roi quất lên mông ngựa, liều lĩnh hướng lấy phía sau điên cuồng chạy trốn. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ cách đây phiến lôi khu càng xa càng tốt. Nhưng hắn muốn đi, nhưng mà Lục Thiếu Du lại không nguyện ý đáp ứng. Ngay tại Đỗ Phục Uy đám người đỉnh đầu, một đạo so với trước kia tất cả kia chớp cộng lại còn óng ánh hơn chói mắt thật lớn lôi trụ, xé rách đen nhánh bầu trời. Cái kia lôi trụ tráng kiện như sơn nhạc, phóng thích ra quang mang đâm vào người không mở mắt nổi, mang theo hủy thiên diệt địa, thẩm phán chúng sinh vô thượng uy thế, ầm ầm rơi xuống. Không. Đỗ Phục Uy chỉ tới kịp phát sinh một tiếng tuyệt vọng đến mức tận cùng gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng bên cạnh phụ công hữu, kể cả dưới quần chiến mã, liền bị cái kia vô tận lôi quang triệt để thôn phệ. Lôi quang tán đi, tại chỗ chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy, biên giới còn lóe ra tí tách hổ quang thật lớn hô than. Còn như Đỗ Phục Uy cùng phụ công hữu, liền một hạt hoàn chỉnh cho cốt đều không có thể còn lại, trực tiếp bị bốc hơi lên thành thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất hạt. Người cầm đầu, không có. Phó soái cũng mất. Tất cả tướng lĩnh đều hóa thành than cốc. Thiên địa ở giữa chỉ còn lại có mưa to như chút nước, cùng mấy trăm ngàn giang hoài quân sĩ tốt quỷ tại trong nước bùn, phát ra sợ hãi kêu rên. Đúng lúc này, một đạo ngang qua thiên địa kim quang, xuyên thấu vừa dày vừa nặng mây đen. Một tôn cao tới trăm trượng, toàn thân từ thần kim đúc thành, thần uy như ngục thật lớn pháp tướng, tại lôi vân bên trong chậm rãi hiện hiện. Hắn khuôn mặt cùng huyền thiên quan bên trong Lục Thiếu Du không khác nhau chút nào, chỉ là cặp kia tròng mắt màu vàng nóng, không mang theo chút nào tình cảm, quan sát phía dưới như con kiến hôi mấy chục vạn đại quân. Một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung uy áp bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả sĩ tốt, vô luận là kêu rên, vẫn là chạy thủ mạng, tất cả đều cứng ở tại chỗ, linh hồn đều tại run rẩy. Một cái hùng vĩ, uy nghiêm, không thể nghi ngờ thanh âm tại mỗi người trong đầu vang lên. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Dầm dầm một giây sau, binh khí rơi xuống đất thanh âm vang thành một mảnh. Tất cả may mắn còn sống sót quân tốt, phản phất tìm được cứu rỗi, nhao nhao bỏ lại vũ khí, đầu rạp xuống đất, đối với bầu trời tôn này thần minh pháp tướng, điên cuồng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Huyền Tiên sơ đỉnh, biệt viện. Dương Quảng còn bị trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt. Lục Tiểu Phụng thì là khuôn mặt cổ quái, vừa mới qua đi bao lâu? Trước sau không đến một khắc đồng hồ thời gian, lẽ nào Đỗ Phục Uy cái kia mấy chục vạn đại quân, liền thực sự tất cả đều bị đánh tan? Đây không khỏi cũng quá. Nhưng mà, Dương Quảng nhưng không có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một khối ép tới hắn thở không nổi tảng đá lớn, ầm ầm rơi xuống đất, một cổ trước nay chưa có ung dung cảm giác xông lên đầu. Hắn biết, thành. Đa tạ chân quân. Đa tạ chân quân ân cứu mạng. Đại tùy hàng tỷ con dân, chắc chắn ngày đêm là thật quân dân hương cầu khẩn. Dương Quảng kích động đến nói năng lộn xộn, đối với Lục Thiếu Du lại là rầm 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 mấy cái khấu đầu, cái chán đều chảy chua. Lục Thiếu Du yên tâm thoải mái bị một lễ này. Dưới núi có ngươi cầm quân, đi thôi, tiếp quản bọn hắn, sau này sẽ là lính của ngươi. Là. Chấm. Thảo dân cái này đi. Dương Quảng thiên ân vạn tạ mà đứng lên, không dám tiếp tục tự xưng chấm cung kính mà lui ra núi đi. Lục Tiểu Phụng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy hết hầu phát khô, cảm khái nói, chân quân thần uy như ngục, Lục Mộ hôm nay mới biết hết ngồi đáy giếng ra sao rằng dốc. Giờ này khắc này, hắn đối với Lục Thiếu Du nói tới, cái kia khuấy động đại minh mưa gió thanh ý đi lâu lâu chủ, chính là mình hảo hữu trí giao hoắc hưu sự tình, lại không nửa phần hoài nghi. Có thể làm cho Phạm Thanh Huệ quét rác, có thể làm cho Tây Môn suy tuyết chống cửa, có thể trong nháy mắt ở giữa giết chết 40 vạn đại quân tồn tại, làm thế nào có thể lừa gạt chính mình? Chân quân, Lục Mộ. Cáo tử. Lục Tiểu Phụng lần nữa đối với Lục Thiếu Du vái một cái thật sâu, xoay người rời đi. Hắn xuống núi lúc, vừa may nhìn thấy canh giữ ở trước sơn môn Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết cặp kia con ngươi băng lãnh nhìn hắn, đúng là chủ động mở miệng hỏi, ngươi có từng tìm được đạo của mình? Không cồn vợ ở, ản vi a. Lục Tiểu Phụng cười khổ một tiếng, lắc đầu, lại gật đầu một cái. Chân quân nói, đường của ta, ngay tại tâm lý của ta, tại trong phiền thoái. Chẳng qua là ta còn không có suy nghĩ cẩn thận, cần cẩn thận suy tư. Bất quá Lục Tiểu Phụng ánh mắt trở nên không gì sánh được lợi hại, chân quân lại chỉ ra trước mắt ta lớn nhất một cái phiền phức. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nhưng mà Lục Tiểu Phụng nhưng chỉ là lắc đầu, vô vai hắn một cái bảng. Việc này nói rất dài dòng, ta còn có việc gấp, cần lập tức đưa về Đại Minh. Dứt lời, Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết cáo tử, xoay người thi triển khinh công, hướng phía Lạc Dương thành phương hướng nhanh chóng mà đi. Hắn muốn đi mua một ngựa nhanh nhất, bằng nhanh nhất tốc độ, trở lại cái kia hắn địa phương quen thuộc. Hắn muốn đi hỏi một câu cái kia hắn từng không gì sánh được tín nhiệm bằng hữu. Vì sao? Mà Huyền Thiên Quan bên trong, Lục Thiếu Du trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ ổn định phản loạn, bảo hộ đại tùy, đạt được công đức 458.720 điểm. Trước mặt công đức số dư 1.331.280 điểm. Không sai. Lục Thiếu Du trong lòng thỏa mãn gật đầu, lập tức ở trong lòng đối với hệ thống hạ lệnh. Hệ thống, ta muốn thăng cấp thần chức. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ công đức vượt lên trước 1 triệu, thỏa mãn thần chức tấn thăng điều kiện. Có hay không tiêu hao 1.000.000 điểm công đức, đem bài vị từ Lạc Dương thổ thần để thăng thành đại tùy vương triều đô thành hoàng. Là. Ken. Công đức tiêu hao thành công. Thần chức tấn thăng bên trong chúc mừng ký chủ, thành công tấn thăng thành đại tùy vương triều đô thành hoàng. Theo 1 triệu điểm công đức tiêu hao, Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn cũng vì đó chấn động. Không. Phản phất từ một chỗ nho nhỏ thổ địa, nhảy lên trở thành trưởng quản một quốc gia khí vận đại tướng nơi biên cương. Trước mắt, một cái mới tinh màu vàng bảng thuộc tính, chậm rãi triển khai. Đô thành hoàng quyền hành đã kích hoạt. Đạt được thần thông, tuần tra âm dương. Tuần tra âm dương, ngươi trời sinh thần mục đã đạt được chất lột xác. Bây giờ, ngươi không chỉ có thể xem thấu khí vận, càng có thể hiểu rõ âm dương, nhìn thẳng linh hồn bản chất. Liếc mắt liền biết một thân cuộc đời thiện ác, ưu khuyết điểm tội nghiệp, không chỗ có thể ẩn giấu. Đạt được thần thông, thưởng thiện phạt ác. Thưởng thiện phạt ác, thân là đô thành hoàng, ngươi sở hữu đại thiên tuần thú, thưởng thiện phạt tác quyền. Có thể bằng tâm ý, làm thiện người tăng phúc vận, kéo dài tuổi thọ. Cũng có thể đối với ác đồ hạ xuống vận rủi, khiến cho bách bệnh triền thân, cửa nát nhà tan. Tất cả chỉ ở ngươi một ý niệm. Đạt được thần thông, hồn phách giam ngắn hạn. Hồn phách giam ngắn hạn, tại đại tùy cảnh nội, tất cả không luân hồi hồn phách đều là về ngươi quản hạt. Ngươi có thể mạnh mẽ đem sinh linh hồn phách từ thân thể bên trong câu ra, vô luận đối phương là phàm nhân, vẫn là võ đạo đại tông sư. Sinh tử đã ở ngươi trong khống chế. Đạt được thần thông, âm binh quá cảnh. Âm binh quá cảnh, ngươi có thể mở ra âm thế chi môn, triệu hoán thành hoàng tọa hạ âm binh vì ngươi chiến đấu. Âm binh số lượng cùng thực lực quyết định bởi ngươi thần lực cùng hương hỏa. Chỉ cần hương hỏa đủ, bách vạn âm binh đạp phá dương thế cũng không phải là việc khó. Đạt được thần thông, thành hoàng kim thân. Thành hoàng kim thân, lấy đại tùy một quốc gia hương khói nguyện lực ngưng tụ mà thành hộ pháp kim thân. Cái này kim thân cùng quốc vận tương liên, quốc vận bất diệt, kim thân không hủy, có thể hiện hóa tại trước người, cao vạn trượng, thần uy như ngục, sở hữu ngươi bản thể 10 phần lực lượng. Đạt được âm ti thành hoàng phủ một tòa. Âm ti thành hoàng phủ, âm ti phủ đệ một tòa, phụ tặng 18 tầng tiểu địa ngục. Âm ti thành hoàng phủ. Âm ti. Theo Lục Thiếu Du tâm niệm vừa động, cũng không cảm giác thân thể di động, nhưng hắn thế giới trước mắt lại chợt biến hóa, không còn là tiên vụ lượn quanh biệt viện, cũng không phải chim hót hoa nở vườn hoa, mà là một mảnh tuyên cổ u ám không gian. Một tòa vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả sự hùng vĩ phủ đệ, nhẹ nhàng trôi nổi ở mảnh này hư vô trung ương. Phủ đệ trên cửa treo cao lấy một khối bảng hiệu to tướng, thượng thư 7 cái rồng bay phượng múa, thần uy như ngục thiếp vàng chữ lớn, đại tùy vương triều đô thành hoàng phủ. Chỉ là nhìn chăm chú vào 7 chữ này, liền có một cổ trưởng quản hàng tỷ sinh linh sinh tử luân hồi uy nghiêm vô thượng đập vào mặt. Lục Thiếu Du ý thức như quân vương dò xét lãnh địa giống như bay vào trong phủ. Trong phủ trống trải mà trang nghiêm, ngay chính giữa là một tờ từ cả khối vạn năm huyền ngọc điêu khắc thành thần tọa, trên đó chạm trôi long vượng, khí trời đất hòa hợp lưu chuyển. Này chính là vị trí của hắn. Dưới thần tọa tả hữu hai hàng, mỗi nơi đứng lấy 18 cây to lớn hắc kim trụ đá. Trụ đá phía trên không có vật gì, nhưng Lục Thiếu Du biết những vị trí này là lưu cho tương lai phán quan, quỷ sứ, nhật dạ du thần, lưu đầu mã diện. Hắn đem ở nơi này tổng võ thế giới tự tay thành lập được thuộc về mình âm ti thành viên nòng cốt. Lục Thiếu Du ánh mắt vượt qua đại điện, rơi vào đi đoạn hậu. Nơi đó lơ lửng một mặt to lớn thanh đồng cổ kính, mặt kính bóng loáng như nước, lại chưa chiếu rọi ra cái gì hình bóng. Kính tên nghiệt kính này, Lục Thiếu Du tâm niệm vừa động, mặt kính phía trên trong nháy mắt nổi lên rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đại tùy vương triều lãnh thổ quốc gia như một bức sa bàn hòa quyển, rõ ràng hiện ra tại trong kính. Hắn thậm chí có thể thấy dương quảng đỉnh đầu, nguyên bản mỏng manh tử sắc long khí, lúc này lại lớn mạnh hơn không ít. Trong long khí, một cây cường tráng màu vàng chuỗi nhân quả, thẳng tắp nối tới trên người mình môn. Chương 138, thần tích phủ xuống đại minh, Chu Vô Thị cùng Nhật. Chương 138, thần tích phủ xuống đại minh, Chu Vô Thị cùng Nhật. Lục Thiếu Du khỏe miệng hơi bệnh, tâm niệm lại cử động, thu hồi ý thức. Mà ngoại giới, bất quá trong nháy mắt, hắn như trước lời biếng tựa ở trong xích đu, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là miệng kia sừng vui vẻ, càng phát ra ngoạn vị. Nắm giữ một quốc gia ầm đi, thấy do vạn vật nhân quả. Cảm giác này, thật đúng là không tệ. Nay 1 triệu công đức, hoa quá mẹ nó đáng giá. Lục Thiếu Du dự định thử một lần này mấy môn thần thông năng lực, lúc này trong lòng hơi động. Sau một khắc, mi tâm thần mục mở ra, kim diễm lượn lờ bên trong, nhìn phía Lạc Dương thành nam phương hướng. Sau khi tấn thăng thần mục liền có thể tuần tra âm dương. Tầm mắt của hắn xuyên thấu âm dương giới hạn. Lục Thiếu Du thấy một cái vừa mới tại Lạc Dương thành bên ngoài không cẩn thận bị chết chìm giang hoài binh sĩ trong cơ thể bay ra một mực linh hồn. Cái kia một phách, như trong gió tàn trúc, quang mang ảm đạm, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên trong suốt, mỏng manh. Không bao lâu, liền sẽ triệt để tan đi trong trời đất. Người chết như đèn diệt. Thế giới này vậy mà không có luân hồi. Lục Thiếu Du nhíu mày, không có luân hồi, ở đâu ra thiện ác thẩm phán? Không có địa phủ, chính mình thành này hoàng tránh không được độc nhất quân sư. Trọng yếu hơn chính là, đây chính là thiên đại công đức, vô tận hương hỏa. Tất nhiên không có. Vậy bản tọa liền tự tay thành lập một cái. Hắn ý thức trở về bản thể, lười biếng vỗ tay phát ra tiếng. Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, ba người các ngươi tới. Vừa dứt lời, ba đạo tuyệt đẹp thân ảnh liền xuất hiện ở trong viện. Trúc Ngọc Nghiên phong tình bạc trùng, đối với Lục Thiếu Du doanh doanh cúi đầu, bị nhãn như tơ. Công tử có gì phân phó? Yêu Nguyệt như trước thanh lãnh như băng núi, chỉ là cặp kia mắt phượng chỗ sâu, lóe ra một tia hiếu kỳ. Lục Thiếu Du lười biếng quét các nàng liếc mắt. Bản tọa muốn lập tâm ti, xây địa phủ, trưởng luân hồi. Nay, sát phong bài vị. Các ngươi có thể nguyện vì bản tọa chấp trưởng âm ti, trường sinh cửu thị, cùng thiên địa cùng trần. Vâng. Trường sinh cửu thị. Bài vị. Cho dù là tâm tính cao ngạo như Yêu Nguyệt, hô hấp cũng tại trong nháy mắt trở nên gấp. Kia tờ vạn năm đóng băng trên gương mặt tươi cười, lần đầu tiên lộ ra tên là khát vọng biểu tình. Trúc Ngọc Nghiên càng là thân thể mềm mại run lên, trong con ngươi xinh đẹp bộc phát ra trước nay chưa có cực nóng quan mang. Bất kỳ võ công gì bí tịch, ở nơi này bốn chữ trước mặt, đều có vẻ như vậy được cười. Phù phù. Ba người không chút do dự, nhất tề quỳ rạp xuống đất. Chúng ta, nguyện vì ta chủ, muôn lần chết không tử. Thiện. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nói là làm ngay, dẫn động đại tùy quốc vận. Ba đạo ẩn chứa uy nghiêm vô thượng màu vàng thần sắc, vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Yêu Nguyệt. Tại. Lục Thiếu Du con ngón đúng ra, đạo thứ nhất thần sắc hóa thành lưu quang, trong nháy mắt không có vào Trúc Ngọc Nghiên mi tâm. Nay, sát phong ngươi vì âm ti tả phán quan trưởng thượng thiện ti, sử dương gian thiện ác, ban thưởng thượng thiện bút. Bù bù. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn đều tại thăng hoa, một cổ bất hủ bất diệt thần tính, rửa sạch tay chân của nàng bất hải. Nàng cảm giác mình cùng phương này tiên địa nào đó quy tắc, triệt để nối liền với nhau. Nàng thành thần. Liên Tinh. Liên Tinh cũng đội vàng tiến lên, không người nói, tại. Đạo thứ hai thần sắc bay ra. Sát phong ngươi vì âm ti hiếu phán quan trưởng phạt tắc ti, sử dương gian tội nghiệt, ban thưởng phạt tắc lệnh. Trúc Ngọc Nghiên. Đạo thứ ba thần sắc bay ra. Sát phong ngươi vì vong xuyên dẫn độ sứ trưởng lại hạ tiểu, dẫn độ vong hồn. Thần quang tán đi. Tam nữ khí tức trên người đã hoàn toàn khác biệt. Đó là thuộc về thần uy nghiêm. Các nàng nằm dạp trên mặt đất, bằng thành tín tư thái, hôn Lục Thiếu Du mặt đất dưới chân. Khấu tạ ta chủ, thần ân cuồn cuộn. Trong thanh âm lại không nửa phần tạp niệm, chỉ còn lại có tuyệt đối trung thành cùng kính nể. Lục Thiếu Du phát hiện, sát phong sau đó, các nàng sử dụng thần quyền lấy được công đức, lại sẽ phân ra một bộ phận, liên tục không ngừng mà chạy về phía chính mình. Này buôn bán, có lời. Cách đó không xa, Loan Loan cùng Hoàng Dung nhìn khí chất đại biến ba người, trong mắt tràn đầy ước ao cùng khát vọng. Đỗ Phục Y đại quân, tại Huyền Tiên chân quân một đạo thần lôi dưới tan thành mây khói tin tức, cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp, tịch quyển toàn bộ đại tùy vương triều. Những cái kia nguyên bản còn dục dịch, các cứ nhất phương các lộ phản vương, như Lý Mật, Tiêu Tiện, Đậu Kiến Đức đám người, đang nghe tin tức này sau, suốt đêm triệu tập thủ hạ. Ngày thứ hai, hơn 10 phong hàng thư liền bị ra roi thúc ngựa, đưa đi Lạc Dương. Nói đùa, liền Hoa Cương trại cùng Đỗ Phục Y mấy trăm ngàn đại quân đều bị thần tiên đập phát chết luôn, bọn hắn chút nhân mã này, còn chưa đủ thần tiên nhét kẻ răng. Đầu hàng, nhất định phải đầu hàng. Đến tận đây, đại tùy loạn, mai kia mà bình. Đại tùy sự tình đã hết đang nắm giữ. Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, có phải hay không nên tìm lý do đi Đại Minh khai thác một chút nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, tâm hắn niệm khẽ động. Một đạo yếu ớt cũng không so với thành tín cầu khẩn âm thanh, vượt qua vương triều giới hạn, trực tiếp tại hắn trong đầu vang lên. Tín đồ Chu Vô Thị, cả gan khẩn cầu chân quân xuất thủ a. Lục Thiếu Du nhíu mày lại. Đại Minh hộ Long Sơn trang Chu Vô Thị, đây chính là con cá lớn. Lục Thiếu Du lười biếng triển khai Chu Vô Thị lấy tâm huyết viết liền phong thơ. Trong thơ nói, cuộc đời của hắn tình cảm chân thành tố tâm, bởi vì thiên hương đậu khấu tác dụng phụ, đã là dầu hết đèn tắt. Chỉ lát nữa là phải hương tiêu ngọc vẫn. Lục Thiếu Du nhếch miệng lên lau một cái ngoạn bị cười. Hắn mi tâm thần mục mở ra, kim quang lóe lên. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu hư không, khóa được Đại Minh hộ Long Sơn trang dưới đất kia tờ giường hàn ngọc. Một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân, đang không hơi thở mà nằm ngửa. Mà ở nàng bên người, một người mặc mãng bào trung niên nam nhân, đang hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt tuyệt vọng. Chính là Chu Vô Thị. Lục Thiếu Du ánh mắt tại hắn đỉnh đầu cái kia nồng nặc như hoa cái quan khí màu tím bên trên đảo qua. Không sai, là cái ưu chất khách hộ. Hắn thần mục đảo qua, lại thấy được Chu Vô Thị trong lãnh địa, cái kia 49 tòa mới tinh đạo quán. Mặc dù hương hỏa lực lượng còn rất yếu ớt, nhưng thắng ở quần quần không dứt. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Cuộc mua bán này, làm được. Hộ Long Sơn Trang, mật thất dưới đất. Hàn khí bức người. Chu Vô Thị nắm thật chặt tố tâm tay lạnh như băng, cảm thụ được trong cơ thể nàng cuối cùng một con đường sống đang tại nhanh chóng trôi qua. Hán tâm như rơi vào hầm băng. Tố tâm, là ta vô dụng, ta thật xin lỗi ngươi, vị này quyền khuynh triều giã thiết đạm thần hầu, lúc này khóc giống như một không giúp hài tử. Ngay tại hắn triệt để đang lúc tuyệt vọng, trong mật thất, tôn này hắn bỏ ra nhiều tiền mời người điêu khắc Huyền Thiên chân quân tượng thần. Bù bù, không có dấu hiệu nào mà, tượng thần hai mắt tóe ra đâm rách hắc ám kim quang lóe ánh. Này, đây là. Chu Vô Thị đầu tiên là kinh hãi, lập tức mừng như điên. Chân quân hiển linh. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, kích động đến toàn thân run, đối với tượng thần điên cuồng dập đầu. Chân quân, chân quân hiển linh. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng làm cho hắn cả đời khó quên một màn xảy ra. Một đạo hư ảo quang thúc màu vàng từ tượng thần mi tâm bắn ra, như là một đầu ôn nhu tay, nhẹ nhàng rơi vào tố tâm trên người. Đó là Lục Thiếu Du cách một cái vương triều, thi triển ra y thần thánh thủ, bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực, cách không rót vào tố tâm trong cơ thể, chữa trị nàng sớm đã khô kiệt ngũ tạng lục phủ. Tại Chu Vô Thị chấn động đến tột đỉnh trong ánh mắt. Tố tâm kia tờ trắng như tờ giấy, khuôn mặt xinh đẹp lại như kỳ tích mà nổi lên lau một cái khỏe mạnh hùng luận. Nàng cái kia yếu ớt đến gần như không thể người hô hấp cũng biến thành bình ổn mạnh mẽ. Sau một khắc, nàng lông mi thật dài, rung động nhẹ nhẹ. Chậm rãi mở ra cặp kia Trần Phong 20 năm đôi mắt đẹp. Vô Thị một tiếng êm ái hô hoán, phản phất vượt qua 20 năm thời gian. Chu Vô Thị toàn thân cực chấn, nước mắt rơi như mưa. Hắn một cái giữ chặt mất mà được lại người yêu, khóc không kềm chế được, lập tức rồi hướng tự thần, điên cuồng dập đầu. Đa tạ chân quân, đa tạ chân quân. Chu Vô Thị cuộc đời này, nguyện vì chân quân châu ngựa, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Trong lòng hắn cuối cùng một tia đối với thần minh nghi ngờ, triệt để tan thành mây khói. Còn giữ lại, chỉ có cuồng nhiệt nhất tín ngưỡng. Lục Thiếu Du thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Đại Minh thị trường mở ra. Cùng lúc đó, Đại Minh kinh thành, một tòa náo nhiệt nhất trong tử lâu. Một người mặc đẹp đẽ quý giá, cử chỉ nhảy thoát công tử trẻ tuổi, đang nồng nhiệt nghe kể chuyện. Nhắc tới đại tùy hộ quốc chân quân, trong nháy mắt ở giữa, 40 vạn đại quân hôi phi yên diệt. Để cho cái kia từ hàng tĩnh trai trai chủ quét rác, để cho cái kia kiếm thần Tây Môn suy tuyết chống cửa. Công tử trẻ tuổi nghe được ánh mắt chiếu sáng, đông nhiên vô đuổi. Trên đời này, thật có bực này thần tiên nhân vật. Bên cạnh hắn, một cái mặt trắng không có dâu tùy tùng nội vã thấp giọng nói, ra, chúng ta nên trở về cung hồi cái gì cung. Công tử trẻ tuổi trừng mắt, chân còn không có nghe đủ đâu. Từ Cấm Thành, báo phòng. Nơi này là toàn bộ Đại Minh nhất xa hoa lãng phí, cũng nhất đi ngược lại với lẽ thường địa phương. Một người mặc vàng trói thường phục công tử trẻ tuổi, đang mi phi sắc vũ mà vô bắt đuổi, khắp khuôn mặt là hướng tới. Chính là đương triều thiên tử, Chu Hậu Chiếu. Trong nháy mắt diệt 40 vạn đại quân, để cho kiếm thần trong cửa. Xách xách. Chu Hậu Chiếu hốt lên một nắm quả nho, hương phấn mà đối mặt trước một cái mặt trắng không có râu lão thái giám nói ra. Tao bạn bạn, ngươi nói trên đời này, thật có bực này khoái hoạt thần tiên. Đông Hán đô đốc Tào Chính thuần phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt mo trắng bệnh. Hắn vẻ mặt đau khổ quên đủ, hoàng gia, như thế giang hồ đồn đãi, phần nhiều là nói ngoa, không thể coi là thật à. Ngài là vạn kim chi khu, có thể tuyệt đối không thể dễ tin, càng không thể ly khai kinh thành nửa bước. Chu Hậu Chiếu nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Hắn đem trong tay quả nho ném một cái, giọng nói trở nên vô cùng không kiên nhẫn. Nói ngoa, cái kia chấm hỏi ngươi, Hộ Long Sơn Trang Chu Hoàng Thúc, vì sao trong vòng một đêm, trong kinh thành bên ngoài tu 49 tòa đạo quán? Hắn cái kia tại trên giường hàn ngọc nằm 20 năm tình nhân cũ, lại là sống thế nào bật mẹ loạn? Liên tiếp chất vấn, để cho Tào Chính Thuần á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh trên trán lã chã chảy ròng. Tố tâm sống lại một chuyện, thiên chân vạn sát. Việc này tại kinh thành cao tầng, sớm đã không phải bí mật gì. Chu Hậu Chiếu gặp hắn bộ dáng này, nhất thời cười đắc ý, lại khôi phục bộ kia nhảy thoát đức hạnh. Chấm, ý đã quyết. Hắn tay nhỏ bé vung lên, giống như một chỉ điểm giang sơn đại tướng quân. Ngươi lập tức đi chuẩn bị, đã nói chấm phải ra khỏi kinh tuần săn. Chấm không có ở đây thời điểm, từ ngươi và Chu Hoàng Thúc cộng đồng giám quốc. Chấm muốn đích thân đi cái kia đại tùy huyền thiên quan, đã từng nhìn một cái kia thật quân rốt cuộc là có phải hay không ba đầu sáu tay. Hoàng gia, nghĩ lại a hoàng gia, Tào Chính Thuần còn muốn quên nữa, Chu Hậu Chiếu nhưng căn bản không cho hắn cơ hội không. Thiếu niên thiên tử nhanh nhẹn thay một thân đắt tiền cẩm y chỉ dẫn theo mấy cái tâm phúc tiểu thái giám, liền len lén chạy ra khỏi hoàng cung. Tại bên ngoài cửa cung, sớm đã hội hợp chờ đã lâu đại nội cao thủ. Một nhóm mấy người, ra roi thúc ngựa, cuồn cuộn nổi lên một đường bụi mù, thẳng đến đại tùy phương hướng mà đi. Chu Hậu Chiếu hưng phấn mà quay đầu nhìn một cái nguy nga kinh thành, khóe miệng liệt đến bên hai. Thần tiên, chấp tới thăm ngươi. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, chính mình vị hoàng đế này đột nhiên tiêu thất, đem cho toàn bộ Đại Minh triều đình mang đến bực nào kịch liệt phong ba. Đại Minh hoàng thành, Càn Thanh cung. Không khí ngột ngạt tựa như bạo vũ trước bầu trời. Văn võ bá quan quỳ tại ngoài điện, liền cũng không dám thở mạnh. Long nghị không công bố, ông trời của bọn hắn tử lại chạy. Tào Chính Thuần cầm trong tay phất trần, mặt mo mặt nhăn thành cổ qua. Bên cạnh hắn Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị, lại sắc mặt bình tĩnh. Hoàng thúc, này, phải làm sao mới ở đây? Tào Chính Thuần gấp đến độ thẳng dậm chân. Chu Vô Thị tiếp nhận tiểu thái giám đưa lên giám quốc thánh chỉ. Như tại ngày xưa, hắn sớm đã cảm xúc dâng trào. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy này thánh chỉ nóng hổi. Trong đầu, là Tố Tâm thức tỉnh lúc ôn nhu lúng đồng tiền. Còn có cái kia kéo dài qua vương triều, chăm sóc người bị thương thần tích. Tạo phản. Hắn sợ vị kia huyền thiên chân quân, một cái không cao hứng. Sẽ để cho hắn cùng toàn bộ Hộ Long Sơn Trang, đều thể nghiệm một chút thần phạt. Tào đô đốc bình tĩnh chờ nóng. Chu Vô Thị thanh âm, trầm ổn đến đáng sợ. Bệ hạ chỉ là ra kinh đi dạo, thể nghiệm dân tình. Chúng ta thần tử, chỉ cần tận hết chức vụ. Vững chắc triều đình, tiếp tục là thật quân xây dựng đạo quán. Không được, rối loạn thiên hạ, làm cho chân quân không vui. Tào Chính Thuần sử sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Chu Vô Thị, trong lòng lại sinh ra một tia sai lầm cảm giác. Đại Minh triều đình định hải thần trầm, lại bắt đầu xem một vị thần tiên sắc mặt hành sự. Huyền Thiên Sơn bên cạnh, một tòa suốt năm bị hắc vụ bao phủ ngọn núi, âm quý phái địa chỉ mới. Trong đại điện, Bạch Thanh Nhi một bộ quần đen, dựa nghiêng ở trưởng môn trên ghế, nàng da thịt trắng như tuyết, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mỹ ý thiên thành. Khởi bẩm trưởng môn, một gã đệ tử quỳ tại phía dưới, âm thanh run rẩy. Dương Công bảo khố như trước không hề tung tích, nhưng chúng ta tra được Lô Diệu Tử hạ lạc. Hắn ngay tại phi mã mục tràng. Bạch Thanh Nhi xanh nhạt đầu ngón tay, nhẹ nhàng đập tay vịt. Lô Diệu Tử, Tà Đế Xá Lợi. Trong đầu nàng lại hiện ra một đạo thân ảnh khác, kia đạo như thần linh giống như quan sát chúng sinh thân ảnh. Tà Đế Xá Lợi cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn vị kia chân quân sao? Nếu có thể đem vật ấy tự tay hiến cho chân quân. Bạch Thanh Nhi gò má nổi lên lau một cái động nhân hứng ngất. Đã biết, lui ra đi. Nàng đứng dậy, không chút do dự mà đi hướng ngoài điện. Nàng muốn đi Huyền Thiên Sơn, hướng sư phụ chào từ biệt. Nhân tiện, lại đi chiêm ngưỡng một chút vị kia chân quân phong thái. Dù là chỉ là liếc mắt nhìn bóng lưng, Bạch Thanh Nhi bước lên đầu kia đi thông thần vực thềm đá. Mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Khi nàng nhìn thấy trên bậc thang cái kia năm sáu cái chết lặng quét sân thân ảnh lúc, đồng tử chợt co rụt lại. Phạm Thanh Huệ đã từng cao cao tại thượng, nhìn kỹ Ma Môn là lợn chó tử hàng tinh trai trai chủ, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế. Bạch Thanh Nhi trong lòng đối với Lục Thiếu Du kính nghệ, trong nháy mắt leo đến đỉnh phong. Nàng không dám quấy nhiễu bất luận kẻ nào, trực tiếp đi tới biệt viện, tìm được đang tại chăm sóc hoa cỏ Trúc Ngọc Nghiên. Sư phụ, Bạch Thanh Nhi doanh doanh hạ bái. Trúc Ngọc Nghiên hồi quá thân, bây giờ nàng sớm đã không có âm hậu nửa phần lệ khí, giơ tay nhấc chân ở giữa, ngược lại có gan siêu nhiên thần tính. Chuyện gì? Thanh âm của nàng ôn hòa bên trong mang theo một tia xa cách. Bạch Thanh Nhi đem phi mã mục tràng sự tình toàn bộ thắt xuất. Đệ tử muốn đi thu hồi tà đế xá lợi, hiến cho chân quân. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra lau một cái khen ngợi. Không sai, cái kia tà đế xá lợi tuy là ma vật, nhưng nội hàm tinh nguyên bằng bạc, đối với công tử mà nói, có lẽ là cái không sai thuốc bổ. Nàng từ trong ngực lấy ra ba miếng ôn nhuận ngọc bội. Trên ngọc bội, thần quang lưu chuyển. Còn đây là công tử bàn tặng vi sư một tia thần lực biến thành. Trúc Ngọc Nghiên đem ngọc bội giao cho Bạch Thanh Nhi trong tay. Như gặp vô pháp giải quyết nguy hiểm, liền bóp nát một viên. Vi sư pháp thân, tự sẽ phụ xuống giúp ngươi. Bạch Thanh Nhi hai tay tiếp nhận ba miếng ngọc bội, chỉ cảm thấy nặng tựa ba cân. Ở trong đó, không chỉ có sư phụ bảo vệ, còn có vị kia chân quân, vô thượng thần uy. Tạ sư phụ. Bạch Thanh Nhi lần nữa quỳ lạy, trong mắt tràn đầy cảm động cùng dứt khoát. Trúc Ngọc Nghiên nâng dậy nàng, vỗ nhẹ nhẹ một cái mu bàn tay của nàng. Đi thôi. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không chỉ có đại biểu âm quý phái, càng không thể đoạn huyền thiên quan uy danh. Là. Bạch Thanh Nhi xoay người rời đi, bóng lưng vô cùng kiên định. Nàng trở lại âm quý phái, triệu tập bên trong cánh cửa tất cả cao thủ, không có chút nào kéo dài, đoàn người như mũi tên rời cung, hướng phía phi mã mục tràng phương hướng đội và đi. Chương 139, phi mã mục tràng, Thương Tú Tuần, Lý Tú Ninh. Chương 139, phi mã mục tràng, Thương Tú Tuần, Lý Tú Ninh. Phi mã mục tràng, cỏ xanh như tấm đệm, kéo dài tới chí thiên thế. Gió nhẹ lướt qua, cỏ lãng phập phồng, phản phất đại địa đang hô hấp. Một cái nhà lịch sự tao nhã trong một lâu, hương trà lượn lờ. Phi mã mục tràng tràng chủ Thương Tú Tuần đang cùng một vị khách nhân đối với ngồi. Nữ tử kia một thân trang phục, một vòng quanh mạnh mẽ dáng vẻ là lướt. Anh khí cùng xinh đẹp tuyệt trần, tại trên mặt hắn hoàn mỹ dung hợp. Chính là Thái Nguyên Lý Việt nhị tiểu thư, Lý Tú Ninh. Tú Ninh muội muội lần này đến đây, nhưng là vị kia tin tức lại có chiều hướng mới. Thương Tú Tuần nhắc tới ấm trà, vì đối phương tục lên một ly bích lục nước trà. Lý Tú Ninh nâng chung trà lên, đầu ngón tay ôn nhuận. Thiên hạ ai không biết, Huyền Thiên chân quân trong nháy mắt diệt độ phục y 40 vạn đại quân. Bây giờ đại tùy phản vương tất cả đều thượng biểu xin hàng, ta phụ thân bên kia cũng chỉ đành tạm thời án binh bất động. Giọng nói của nàng bình tĩnh, đáy mắt đã có sóng lớn. Thần tiên, cái từ này phân lượng quá nặng. Đúng lúc này, một gã bãi cỏ đệ tử cước bộ đội vã bên ngoài bẩm báo. Trang chủ, âm quý phái tân nhiệm trưởng môn Bạch Thanh Nhi đem người cầu kiến. Thương Tú Tuần đôi mi thanh tú cao lại, âm quý phái. Lý Tú Ninh cũng là ngẩn ra, đặt chén trà xuống. Âm quý phái không phải đã toàn phái rời đến Huyền Thiên quan lân cận, tại sao tới đây? Thương Tú Tuần không muốn trong lòng đồng dạng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nàng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng mở miệng. Xin các nàng tiến đến. Không bao lâu, một hồi làn gió thơm đánh tới. Bạch Thanh Nhi mặc một bộ bó sát người quần đen, gót sen huyền chuyển, đi vào đại sảnh. Phía sau nàng, mười mấy tên âm quý phái đệ tử đứng nghiêm trang, khí tức trầm ngưng. Những người này sớm đã không có ma môn tà khí, ngược lại lộ ra một cổ quân lữ giống như lạnh lạnh. Bạch Thanh Nhi ánh mắt ở bên trong đại sảnh đảo qua. Khi nàng nhìn thấy Lý Tú Ninh lúc, sóng mắt khẽ nhúc nhích, lại chưa dừng lại. Cuối cùng, tầm mắt của nàng dừng lại tại chủ vị Thương Tú Tuần trên người. Kia tờ kiều mị tận xương trên mặt, lộ ra lau một cái rung động lòng người cười. Âm quý phái Bạch Thanh Nhi gặp qua Thương chẳng chủ, Lý nhị tiểu thư. Thanh âm kiều mị lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghi. Lý Tú Ninh lòng chợt rung lên, người nữ nhân này không đơn giản. Thương Tú Tuần bất động thanh sắc, giơ tay lên một cái. Bạch trưởng môn khách khí, mời ngồi. Không biết Bạch trưởng môn hôm nay đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Bạch Thanh Nhi cũng không ngồi xuống, mà là đi thẳng vào vấn đề. Ta tới là vì tìm một người. Môi của nàng khẽ mở, phun ra một cái tên. Lỗ Diệu Tử. Và anh. Thương Tú Tuần bưng ly trà tay, đột nhiên run lên. Nước trà tràn ra, tại tay nàng trên lưng nóng ra một mảnh hưởng vết. Nàng lại hồn nhiên không cảm giác, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Một bên Lý Tú Ninh, trong mắt cũng bộc phát ra khó tin quan mang. Lỗ Diệu Tử, cái kia được xưng đệ nhất thiên hạ xảo tượng, lại im hơi lặng tiếng 20 năm người. Hắn vậy mà giấu ở phi mã mục tràng. Lý Tú Ninh nhìn về phía mình bản thân, trong lòng thiên giang đảo hải. Lớn như vậy bí mật, Tú Tuần lại chẳng bao giờ đối với nàng nhắc qua. Bạch Thanh Nhi đem hai người phản ứng thu hết vào mắt, khóe miệng vui vẻ càng đậm. Xem ra, ta không có tìm sai địa phương. Thương Tú Tuần hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống chấn động trong lòng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Thanh Nhi. Bạch trưởng môn nói đùa, ta phi mã mục tràng, tại sao Lô Diệu Tử tiền bối hạng nhân vật này? Ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Bạch Thanh Nhi nhẹ nhàng cười, tiếng cười kia như chuông bạc dễ nghe, lại làm cho Thương Tú Tuần cảm thấy một hồi không rõ tim đập nhanh. Thương chàng chủ, nhà của ta sư tôn bây giờ phụng dưỡng tại Trần Quân tòa hạ. Ta hôm nay đến đây cũng là phụng sư mệnh, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, sao lại dám đến quấy rầy? Bạch Thanh Nhi môi hồng, phun ra để cho Thương Tú Tuần toàn thân run lên tên. Lô rượu tử. Leng keng. Thương Tú Tuần chén trà trong tay, theo tiếng rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Nàng bên cạnh Lý Tú Ninh cũng là trong lòng run mạnh. Lô rượu tử. Cái kia mai danh nhận tích 20 năm đệ nhất thiên hạ xảo tượng. Vậy mà giấu ở phi mã mục tràng. Bạch Thanh Nhi đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, tiểu mị cười. Xem ra, ta không có tìm lộn địa phương. Thương Tú Tuần mạnh mẽ chấn định lại. Bạch Trường Môn nói đùa, ta phi mã mục tràng, tại sao hạm nhân vật này? A Bạch Thanh Nhi nhẹ nhàng cười. Thương chàng chủ, nhà của ta sư tôn, bây giờ phụng dưỡng tại chân quân tòa hạ. Ta hôm nay đến đây, cũng là phụng sư mệnh cùng chân quân pháp chỉ. Ngươi cảm thấy, chân quân tòa tiền, nhưng có lời nói đùa. Chân quân. Hai chữ này, nặng đợi và cân. Thương Tú Tuần cùng Lý Tú Ninh, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, một cái quản sự té mà vào. Trang chủ, không xong, tứ đại khấu tập kết 3000 nhân mã, giết tới. Thương Tú Tuần kinh hãi. Lý Tú Ninh lập tức đứng dậy. Tú Tuần chớ hoảng sợ, ta mang đến 800 lý thị tinh nhuệ, có thể cùng bãi cỏ cùng tồn vong. Thương Tú Tuần trong lòng an tâm một chút, tràn đầy cảm kích. Tú Ninh Bạch Thanh Nhi lại phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ. Thương trang chủ, xem ra phiền toái của ngươi không chỉ ta một cái a. Nàng vừa dứt lời, Lý Tú Ninh phó tướng liền sắc mặt trắng bệch mà xông vào, tại bên thai nàng gấp gáp nói, nhị tiểu thư, không thích hợp. Tới không phải 3000 người, bùi mù tế nhật, sợ là không dưới 2 vạn. 2 vạn? Lý Tú Ninh cả người đều cứng lại rồi. Nàng thậm chí không có nhìn cái kia nói dối quân tình quản sự. Tên kia gọi Đào Thúc Thịnh quản sự, đã là mặt xám như cho tàn, tút một tiếng sủi lơ 037 trên mặt đất. Kẻ phản bội, ngay tại nội bộ. Thương Tú Tuần lạnh cả người, bắt lại Lý Tú Ninh tay, thanh âm đều tại run. Tú Ninh, chúng ta xong bãi cỏ phòng ngự, là theo chống đỡ 3000 người quy mô chuẩn bị. Dưới núi, tiếng đều đã rung trời. Tứ đại khấu tiên phong, xông phá đạo thứ nhất hàng rào. Bãi cỏ thủ vệ tử thương thảm trọng, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Tuyệt vọng bao phủ toàn bộ đại sảnh. Thực sự là mất mặt ta. Bạch Thanh Nhi nhìn một màn trước mắt này, khe khẽ thở dài. Nàng chuyển hướng Thương Tú Tuần. Thương chàng chủ, nhà của ta sư tôn nói, không thể đoạn huyền tiên quan uy danh. Hôm nay này nhàn sự, ta sẽ bảo. Tại Thương Tú Tuần cùng Lý Tú Ninh kinh ngạc nhìn kỹ bên trong. Bạch Thanh Nhi từ nở nang miệng ngực, chậm rãi lấy ra một viên lưu truyền thần quang ngọc bội. Nàng nhìn ngọc bội, trong mắt tràn đầy thành kính cùng cung nhiệt. Sư phụ, đệ tử vô năng, cần mượn ngài cùng chân quân thần uy dùng một lát. Nàng không chút do dự nào, năm ngón đột nhiên dùng sức. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn ở bên trong đại sảnh vang lên. Ngọc bội hóa thành điểm một cái vụn ánh sáng, tiêu tán ở trong không khí. Lý Tú Ninh cùng Thương Tú Tuần đều thấy choáng. Nữ nhân này đang làm cái gì? Bóp nát một khối ngọc là có thể lui địch 2 vạn. Điên rồi đi. Chương 140, chân quân thuận tay tát đầu thành binh, trời giáng thần tướng đãng khấu phỉ. Chương 140, chân quân thuận tay tát đầu thành binh, trời giáng thần tướng đãng khấu phỉ. Huyền Thiên Sơn bên trên, tiên vụ lở lở. Trúc Ngọc Nghiên đang ngồi quỳ tại xích đu bên cạnh. Nàng đưa ra dịu dàng đáng yêu tố thủ, lực đạo vừa phải vì Lục Thiếu Du đấm chân. Đột nhiên, Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại run lên bần bật, trên mặt huyết sắc rút đi. Nàng cảm ứng được, ở lại trong ngọc bội cái kia sợi thần lực ấn ký, nắc. Công tử. Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên đứng dậy, thần tình trang nghiêm. Thanh Nhi đang phi ngựa bãi cỏ gặp phải đại phiền toái, bóp nát đệ tử hộ thần ngọc bội. Trên ghế xích đu, Lục Thiếu Du mí mắt đều chẳng muốn đánh một chút. Hắn hé miệng, Hoàng Dung lập tức đem một khỏa lột tốt trong suốt lệ chi đưa vào trong miệng hắn. A, phi mã mục tràng. Lục Thiếu Du lười biếng ngáp một cái. Vì lỗ rượu từ điểm này chuyện hư hỏng, bao lớn chút chuyện cũng đáng ra cầu viện, thật phiền phức. Trong ngực hắn loan loan, lại không vui. Tiểu yêu nữ mềm mại lên tiếng làm nũng, mềm mại vòng eo tại Lục Thiếu Du trong lòng cả. Công tử Thanh Nhi muội muội cũng là sợ đọa ngài uy danh sao? Ngài nếu là không quản, ngoại nhân còn tưởng rằng chúng ta Huyền Thiên quan người là có thể tùy tiện khi dễ đâu. Lục Thiếu Du bị nàng chọc cho cười, cảm thấy có vài phần đạo lý. Hắn rốt cục lười biếng ngồi dậy, mắt nhìn thẳng hướng Trúc Ngọc Nghiên. Cũng được, đỡ phải về sau cái gì miêu cầu, cũng dám đến diện tiền bốn tọa tranh cãi ở Mỹ. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một phen. Trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện 10 miếng cây đậu. Cái kia cây đậu toàn thân vàng óng ánh, mặt ngoài khắc đầy xem không hiểu huyền ảo phù văn, thần quang lưu chuyển. Một bên yêu nguyệt, Liên Tinh, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kính nể. Lục Thiếu Du nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay kim đậu. Hắn đối với phi mã mục tràng phương hướng, thuận tay vùng. Cái kia tư thái, phản phất tại ném mấy hạt ăn còn dư lại hạt dưa. Đi đem những cái kia cường đạo, cho bản tọa dọn dẹp sạch sẽ. Lời con chưa dứt, 10 miếng hoàng kim pháp đậu hóa thành 10 đạo chói mắt lưu quang. Trong nháy mắt xé rách tầng mây, biến mất ở phía chân trời xa xôi. Phi mã mục tràng đã thành nhân gian luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao kích đâm thành, xếp thành một mảnh tử vong hòa âm. Lý Tú Ninh trường kiếm trong tay sớm đã có nhận, trên người bộ kia ngân giáp bị tiên huyết nhuộm thành vị dị ám hồng sắc. Nàng một kiếm đâm thủng một gã khấu phỉ yết hầu, còn chưa tới kịp thở dốc, 3 thanh cương đao liền từ khác biệt góc độ hướng nàng trên người yếu hại bổ tới. Nhị tiểu thư cẩn thận. Một gã trung thành cảnh Lý thị thân vệ giống giận nào tới, dùng thân thể của chính mình gắng gượng chặn 2 thanh cương đao. Phốc suy, tiên huyết bắn tung tóe Lý Tú Ninh vẻ mặt. Nàng mắt mở trừng trừng nhìn tên kia thân vệ, mang trên mặt không cam lòng, chậm rãi ngã xuống. Nàng tâm đang dỉ máu. Những thứ này đều là theo nàng nhiều năm bách chiến tinh huệ, bây giờ lại giống như lúa mạch giống nhau, bị thành phiến mà thu gặt. Quá nhiều, địch nhân thật sự quá nhiều. Thương Tú Tuần cũng không tốt gì, nàng tuy có võ công, nhưng ở bực này kích thước trong hỗn chiến, sớm đã hoa dung thất sắc, chỉ có thể ở mấy cái bãi cỏ cao thủ hộ vệ dưới nỗ lực chống đỡ. Tú Ninh, chúng ta có phải hay không muốn chết ở nơi này? Thương Tú Tuần thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng tuyệt vọng. Lý Tú Ninh nghiến, khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết, trong mắt chỉ còn lại có quyết tuyệt tử trí. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo bén nhọn đến mức tận cùng tiếng xé gió đột nhiên từ trên trời cao vang lên. Thanh âm kia lấn át trên chiến trường tất cả ầm ĩ. Tất cả mọi người, vô luận là khấu phỉ vẫn là bãi cỏ thủ vệ, đều vô ý thức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cái kia hoàng hôn bầu trời bị 10 đạo kim quang sáng chói, gắng gượng bạch tìm tòi 10 đạo lỗ hổng. Đó là cái gì? Lưu tinh sao? 10 đạo kim quang kéo thật dài vĩ diễm, lấy một loại không thể địch nổi tư thái, hung hăng nện vào khấu phỉ dày đặc nhất trong đại trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang, liên tiếp 10 tiếng đinh tai nhức óc nổ, phản phất thiên lôi rơi xuống đất. Đại địa đang điên cuồng run rẩy. Bị kim quang trực tiếp trúng đích mấy trăm tên khấu phỉ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát sinh một tia, liền trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời cùng tiếng nát. Kinh khủng sóng xung kích, đem chung quanh khấu phỉ thành phiến mà hất bay. Toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người bị bất tình lình thiên uy, sợ đến đứng chết chân tại chỗ. Bụi mù chậm rãi tan đi, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, sợ vỡ mật một màn xuất hiện. Tại cái kia 10 cái to lớn cháy đen trong hố sâu, 10 tôn cao tới một trượng khủng bố thân ảnh, đang chậm rãi đứng lên. Bọn hắn người khoác điêu khắc phiền phức thần văn hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay dài 3 trượng giữ tận chiến qua, trên người không có một tia một hào sinh mệnh khí tức, chỉ có băng lãnh, tĩnh mịch, cùng với đủ để đông lại linh hồn thần uy cùng khí sát phạt. Tứ đại khấu thủ lĩnh một trong, đang rêu rao lên chỉ huy thủ hạ xung phong, lúc này nhìn này thần thoại giống như một màn, sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, đúng quần một mảnh ấm. Quỷ, là thần tiên, là thiên binh thiên tướng a. Hắn phát sinh không giống tiếng người thét chói tai, dùng cả tay chân hướng sau leo đi. Rút lui, mau bỏ đi a. Nhưng mà, đã muộn. 10 tôn kim giáp thần tướng bọn hắn mại khai nặng nghề bộ pháp, mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa trở nên rung động. Bọn hắn phảng phất hổ vào bầy dê, vàng trong tay chiến qua chỉ là đơn giản một cái quét ngang. Phốc phốc phốc, chiến qua những nơi đi qua, hơn 10 người khấu phỉ thân thể tựa như giấy dán giống nhau, bị dễ dàng mà chặn ngang chặt đứt. Khắp bầu trời huyết vũ vươn bay xuống, khấu phỉ nhóm đao kiếm chém vào bọn hắn hoàng kim chiến giáp bên trên, liền một tia bạch ngân đều không thể lưu lại, liền keng lang một tiếng bị chấn đến vỡ nát. Đây là một trường giết chóc, một hồi lanh khốc, hiệu suất cao, không có bất kỳ huyền niệm gì đơn phương tàn sát. Trên nhà cao tầng, Lý Tú Ninh cùng Thương Tu Tuần ngây ra như phỗng mà nhìn xem này tựa như thần phạt một màn, đầu óc trống rỗng. Ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng mà chậm rãi chuyển hướng cửa phòng khách miệng. Cái kia quần đen phiêu phiêu, dáng người xinh đẹp nữ tử đang lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Bạch Thanh Nhi khoe miệng câu dẫn ra lau một cái rung động lòng người vui vẻ, trong mắt là cuồng nhiệt thành kính. Này chính là huyền tiên quan thủ đoạn, đây chính là vị địa chân quân thần uy. Trên chiến trường, mùi máu tươi đậm đến sặc người. Hai vạn cấu phỉ lúc này đã biến thành phủ kín đồng cỏ cụt tay cụt chân, đã từng thảm cỏ xanh bị nhuộm thành một cái mảnh xúc mục kinh tâm ám hồng. Tĩnh mịch, sống sót sau hai nạn chiến trường, An Tĩnh có thể nghe được tim đập loạn thanh âm. May mắn còn sống sót bãi cỏ hộ vệ cùng Lý Thị Tinh Nguyệt, tất cả đều mất hồn giống như ngơ ngác nhìn mảnh này nhân gian luyện ngục. Ngay tại tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, cái kia 10 tôn kim giáp thần tướng trên người lạnh như băng khí sát phạt lặng yên thu lại. Bọn hắn không có để lại bất luận cái gì mở miệng, chỉ là hóa thành 10 đạo kim quang sáng chói phóng lên cao, trong nháy mắt chọc vào mây xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất hắn nhóm chẳng bao giờ phủ xuống qua, chỉ để lại này đầy đất thần phạt chứng cứ. Trên nhà cao tầng, Bạch Thanh Nhi động, nàng dẫn theo màu đen lần váy, gót sen huyền chuyển, chậm rãi đi xuống lầu gỗ. Nàng đi được rất vững vàng, tinh xảo giày thêu bước qua sền sệt vũng máu, nhưng không có nhiễm phải một tia ô uế. Tia tờ kiều mị tận xương trên gò má, mang theo một tia lười biếng mà thỏa mãn vui vẻ, phản phất vừa mới thưởng thức xong một hồi thịnh đại pháo hoa. Những nơi đi qua, vô luận là ai, đều vô ý thức cúi đầu, run rẩy vì nàng tránh ra một con đường. Kính nể, sợ hãi, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi người linh hồn. Bạch Thanh Nhi đi thẳng tới sủi lơ như một bãi bùn nhão quản sự Đào Thúc Thịnh trước mặt. Nàng ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, môi hồng khẽ mở, thanh âm tiểu mỹ như trước. Ta Huyền Thiên Quan muôn hạ, hận nhất ăn cây táo, rào cây sung đổ vật bên trên. Nàng vừa dứt lời, phía sau một gã âm quý phái đệ tử không tiếng động tiến lên, ánh mắt không có chút nào sóng lớn, một trường nhẹ nhàng ấn ở tại Đào Thúc Thịnh trên thiên linh cái. Giang giác, nhất thanh thúy hưởng, phản đồ ý thức mềm rủ xuống, lại không sinh tức.